Bao Bất Đồng khạc ra một ngụm máu tươi sau, liền bắt đầu cả người run rẩy, bởi vì chỉ dai nhất một trường này, cơ hồ đánh tan nội lực hắn, bị nội lực tạm thời chế trụ độc trong nháy mắt khuếch tán, độc tính lập tức liền phát tác đứng lên. Cho đến lúc này, mọi người mới vừa phản ứng kịp, phong ba ác giống to một tiếng, đáng tiếc cho đến chỉ dai nhất không phải là mình có thể chọc được, không thể làm gì khác hơn là chạy đến Bao Bất Đồng bên người cha xét đứng lên. Huyền Nan Đại Sư thấy Bao Bất Đồng độc phát tác, vội vàng móc ra kia còn dư lại một tiểu phân lục dương tránh khí đan cấp Bao Bất Đồng ăn vào. Phong ba ác biết chỉ dai nhất lợi hại, nhưng là còn có người không biết ác công giã cản cùng Đặng Bách Xuyên hai người, ở Giang Nam hoành hành quán, nơi nào chịu được huynh đệ bị người khi dễ, khi hắn cửa hai người xem ra, mới vừa Bao Bất Đồng mặc dù bị chỉ dai nhất nhất trưởng đánh bay, hoàn toàn là bởi vì thân chúng độc chi cố, lập tức hai nhân đại quát một tiếng, hướng chỉ dai nhất nào tới. Công giã cản một tay trưởng pháp là mở rộng ra đại hợp, uy phong lấm lấm, quả nhiên không hổ là được xưng Giang Nam thứ hai trưởng pháp, chỉ thấy hắn song trưởng đủ huy. Huyễn hóa ra đầy trời trường ảnh, trường phong bốn phía, trong lúc nhất thời cũng là cắt bay đá chạy. Chỉ dai nhất vừa thấy chiêu này trường pháp, ha ha cười một tiếng nói ngươi chiêu này trường pháp hoa giá tử không tệ, rất thích hợp chạy giang hồ chơi tạp đùa bỡn. Nói xong, tiện tay một trường hủ ở hải ra, đầy trời trường ảnh trong nháy mắt tiêu tán, chỉ dai nhất nhất trường vô vào công giã cản song trường trên, ẩm nhất thanh muộn hưởng, mới vừa còn uy phong lấm lấm không thể một đời công giã cản bay ngược đi. Trực đem cùng hắn cùng nhau xông lên Đặng Bách Xuyên cũng đập bay ngược mà quay về, hai người đang trên đất đánh cút mới vừa đứng dậy. Đặng Bách Xuyên phương đứng dậy tới, đang muốn quát mắng, bên trên công giã cản hoa một tiếng, cũng phun ra một ngụm máu tươi, trực nhuộm và táo đỏ tươi. Đặng Bách Xuyên kinh hãi, một thanh vịn công giã cản nói nhị đệ, ngươi không sao chớ, đợi đại ca báo thủ cho ngươi. Nói xong, Đặng Bách Xuyên liền lại muốn hướng chỉ dai nhất phong tới. Công giã cản đem chi kéo nói đại ca đừng nóng nổi, người này rất lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ, còn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cảm giác nghĩ biện pháp cứu trị tam đệ tứ đệ hảo. Đặng Bách Xuyên biết mình cái này huynh đệ tính tình, bình thời ngạo rất, ra khỏi công tử mộ dung phục, ai cũng không thả ở trong mắt, lúc này phục nhuận chứng minh cái này chỉ dai nhất tuyệt đối với là một cứng rắn cha tử, lập tức cũng không nữa tranh nhau nói hảo. Nhìn hai người xoay người hướng Bao Bất Đồng đi tới, chỉ dai nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói thế nào, ta nói để cho các ngươi đi rồi chưa? Đặng Bách Xuyên nhất thời giận dữ. Không nghĩ tới cái này chỉ dai nhất lại chút nào không cho Mộ Dung ra mặt mũi. Bất quá nếu như người này biết Mộ Dung bác đã bị chỉ dai nhất đám dứt lời, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi đang muốn như thế nào? Thật coi ta Mộ Dung ra là dễ khi dễ phải không? Đặng Bách Xuyên căm tức nhìn chỉ dai nhất vừa nói. Ha ha! Ta thật là sợ a. Chỉ dai nhất lập tức cười lớn nói. Đặng Bách Xuyên đang muốn cùng chỉ dai nhất liều mạng mệnh, Huyền Nan lên tiếng nói hai vị chấm đã. Có thể hay không nhìn ở bẩn tăng mặt mũi thượng, trước đêm lúc này đặt đưa hạ. Đặng Bách Xuyên thật ra thì cũng không muốn cùng chỉ dai nhất liều mạng, một mặt là không nhất định chơi quá, ở một chính là bây giờ cứu người quan trọng hơn a, cũng không thời gian làm những thứ khác. Huyền Nan lên tiếng ngăn cản, đang cùng hắn ý, lập tức mượn sườn núi hạ lưu nói liền nhìn ở Huyền Nan đại sư mặt mũi thượng, chuyện này coi như xong. Huyền Nan hài lòng gật đầu một cái. Chỉ dai nhất vừa thấy này cười lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện. Chợt phương hướng tây bắc một đạo ánh sáng dâng lên, oanh một tiếng nổ tung, tán ra nhiều đóa thoại mà rơi xuống. Chỉ dai nhất biết lại có người đến, nhưng không ai chú ý tới, kia lão buộc người không biết chạy đi nơi nào. Chương 110, Mộ Dung gia thần. Thật là đẹp một đóa pháo đông a. Chỉ dai nhất vừa nhìn từ từ rơi xuống pháo đông nói, quái này không phải là tiết không phải là khánh, người nào ở để pháo đông? Huyền Nan nghi ngờ nói, cái này chỉ sợ không phải pháo đông mà là tín hiệu. Đặng Bách Xuyên trầm giọng nói, mình mấy ngày nay thật là xui xẻo, 4 ngày trước gặp Đinh Xuân Thu một nhóm người, mấy huynh đệ đủ thượng cũng không có đấu thắng đối phương, ngược lại tam đệ tứ đệ thân trung hàn độc. Thật vất vả bình yên vô sự chạy tới tiết thần y phủ đệ, cái này tiết thần y lại chết. Chết thì chết đi, cùng lắm thì mấy người lại đi nơi khác nghĩ biện pháp, nhưng ai biết cư nhiên gặp chỉ dai nhất, làm mấy người thường càng thêm thương. Không đúng. Đặng Bách Xuyên bước nhanh hướng quan tài đi tới, hắn cảm thấy chuyện này không nên trùng hợp như thế. Cái này tiết thần y tại sao sẽ ở lúc này chết, huống chi cái này tiết phủ khắp nơi lộ ra cổ quái, lập tức muốn đi quan tài chỗ tra xét một phen. Không cần nhìn, bên trong không ai. Chỉ dai nhất vừa nhìn ra khỏi Đặng Bách Xuyên ý tưởng, lập tức cười nói. Nhưng trong tâm nghĩ tới đây Mộ Dung ra mấy vị gia thần quả nhiên không phải là tỉnh du đăng, có mình ở nơi này quấy rối, lại còn bị hắn phát hiện không ổn. Nghe được chỉ dai nhất lời, công giã cản thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng hát. Tiếp theo ngoài cửa tiến vào 6 người, 5 nam 1 nữ. Chỉ dai nhất vừa nhìn mấy người này nhất thời ha ha cười lớn, mấy người này thật là có đặc sắc, khí tử một tượng sách ngốc tử câu toàn, có cầm đại một bản, có hội cái này thanh mặt nanh mặt phổ, nhất là cái đó cầm che đầu, người đeo trường cưa nhất là buồn cười, cái này không phải một đám chạy giang hồ, đến tựa như mã hí đoàn. Hiển nhiên mấy người này ăn mặc không chỉ là chọc cười trì dai nhất, cũng nhìn Hòa Thượng Thiếu Lâm cùng Đặng Bách Xuyên tứ huynh đệ trợn mắt hốt mồm. Có gì buồn cười? Nói, các ngươi là người nào, ta ngũ đệ đây. Tay túi một bản hắc tu láo giả hỏi. Trì dai nhất lời trả lời bọn họ, chẳng qua là ở một bên xem náo nhiệt. Đáng tiếc liền điểm này nguyện vọng cũng khó mà thực hiện, bởi vì Đặng Bách Xuyên tên kia há mồm nói chúng ta cũng không biết, chẳng qua là tới sau phát hiện nơi này đang làm tang sự, vị thiểu hiệp kia cũng ở đây nơi này. Cái này rõ ràng cho thấy Họa Thủy Đông dẫn chi kê à, Trì dai nhất mặc dù không quan tâm mấy cái này Tô Tinh Hà đồ đệ, nhưng là cũng không muốn bị người khác tính toán. Quả nhiên, vậy lưu người nghe được Đặng Bách Xuyên lời, nhất thời đem chú ý lực tập trung đến Trì dai nhất bên này, một bộ ngươi nếu là không nói liền cho ngươi đẹp mắt bộ dáng. Trì dai nhất lạnh lẽo cùng một tiếng, tay phải hư không vung lên, năm ngón tay thành bát, chợt hướng trở về vừa thu lại, cách Trì dai nhất ba trượng khai ngoại Đặng Bách Xuyên chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng đem mình bao phủ ở. Thân hình không tự chủ được hướng Trì dai nhất thổi tới. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Lần này nhưng bị dọa sợ đến Đặng Bách Xuyên gần chết, hắn mặc dù biết Trì dai nhất lợi hại, nhưng tóm lại không thể vượt qua mình công tử Mộ Dung Phục, cho nên cho dù thấy được Trì dai nhất nhất chiêu đả thương huynh đệ mình, nhưng đối mặt Trì dai nhất thời vẫn có thị vô chỉ. Nhưng lúc này Trì dai nhất lần này, cho hắn biết mình thật là ngồi tỉnh xem ngày, chính là mười Mộ Dung Phục cũng không đủ trước mắt người này dọn dẹp a. Nhìn trên không trung dùng rằng hướng Trì dai nhất thổi tới Đặng Bách Xuyên, vốn còn muốn bắt lại Trì dai nhất tra hỏi một phen hàm cốc bắt hưu, chỉ cảm thấy cả người toát ra mồ hôi lạnh, đây là cái gì võ công, lại có thể ở ba trượng ở ngoài đem người bắt. Bất quá bất kể đây là cái gì võ công, có một chút có thể khẳng định, mấy người này phải không dám tìm Trì dai nhất tê dần phiền. Trì dai nhất vừa nhìn bị niệm lực bắt đến gần trước Đặng Bách Xuyên, tay phải duỗi một cái, nắm được Đặng Bách Xuyên cổ họng, hơi dùng lực một chút. Đặng Bách Xuyên một trường láo mặt nhất thời kìm nén đến đỏ bừng. Ngươi rất phách lối ngươi biết không? Lại dám ở trước mặt ta đùa bỡn tâm dạng, vốn là ta cũng rất ghét các ngươi hiến tử ẩu người, ai biết ngươi còn thượng can tử muốn chết. Trì dai nhất thản nhiên nói. Dừng tay. Trì dai nhất, ngươi nếu là không muốn bị Mộ Dung gia đuổi giết lời, làm xong thả đại ca ta. Bao Bất Đồng lúc này cũng coi là khôi phục chút khí lực, lập tức tức giận kêu lên. Trì dai nhất cái chung ánh mắt một ngừng, mình cũng không phải là chưa từng giết người tay mơ. Cái này Mộ Dung gia luôn là suy nghĩ lật nghiêng người Hán chính quyền Tống Triều, mà trước mắt bốn người này chính là Mộ Dung gia chân chó cấp tiên phong, vốn là mình chuẩn bị lưu mấy người này đến cuối cùng bị Mộ Dung phục giết, bất quá bây giờ kịch tình bởi vì mình thay đổi hơn quá lớn, còn không biết sẽ là như thế nào, không bằng bây giờ giết bốn người này xong việc. Nghĩ tới đây, Trì dai nhất ha ha cười lớn, đang lúc mọi người không rõ cho nên lúc, chỉ thấy Trì dai nhất cái trung hung quang một bạo, tiếp theo rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Nhìn đầu lệnh qua một bên Đặng Bách Xuyên, kẻ ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Bao Bất Đồng ba người hiển nhiên không nghĩ tới cái này, Trì dai nhất lại nói giết liền giết đại ca mình, nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ. Huyền Nan một tiếng Phật hiệu mới vừa đem ba người thức tỉnh, ba người nhất thời kêu thảm đánh về phía Trì dai nhất. Trì dai nhất nhất thanh hừ lạnh, chợt hét lớn một tiếng, chỉ thấy vọt tới ba người nhất thời bay ngực ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Chán ghét cầm trong tay Đặng Bách Xuyên thi thể ném ở một bên. Tự trong ngực lấy ra nhất phương khăn tay xoa xoa tay, sau khi dùng xong tiện tay đem chi vứt trên mặt đất. Cái này, đây là ba, hàm cốc bát hữu lao nhị Phạm Bách Linh xanh mục kết thiệt, người trước mắt này đến tột cùng là người nào, lại giống to một tiếng hống chết ba người. Ba người này dĩ nhiên không phải Trì dai nhất vừa hô chết, mà là bị Trì dai nhất dùng một chút niệm lực động chết, đây là Trì dai nhất lần đầu tiên dùng niệm lực trực tiếp giết người, cảm giác cũng không tệ lắm. Trước ở võ hiệp thế giới, Trì dai nhất đều là tận lực sử dụng võ công ngăn địch. Một mặt là gia tăng mình kinh nghiệm thực chiến, tăng lên võ lực trị giá, một mặt là cảm thấy không thể quá nhiều dựa vào niệm lực, không muốn mình nuôi thành lệ thuộc vào niệm lực thói quen, dù sao mình cũng không biết cái này niệm lực có thể đi tới một bước kia, còn là đạp thực tế thật dùng võ nhập đạo hảo. Huyền Nan lúc này tuyên thanh Phật hiệu nói thí chủ thế nào đem bốn người này giết. Trì dai nhất phảng phất không có chuyện vừa rồi tình một loại, cười nói đại sư không biết sao, cái này Mộ Dung gia lang tử dạ tâm, ngươi thế nào vẫn cùng bọn họ xen lẫn trong cùng nhau. Hôm nay ta cũng coi là vì tên trừ hại. Huyền Nan lúc này cũng nhớ lại Mộ Dung gia mật mưu lật nghiêng chuyện, mặc dù trong tâm đối với Trì dai nhất đau xót hạ sát thủ xem thường, nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa, lập tức phân phó đệ tử nói Hư Trúc, ngươi đi tìm địa phương, đem mấy vị này thi thể chôn. Hư Trúc lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, phải biết lớn như vậy, còn không có ra mắt giết người đây, bất quá chôn thi thể hoạt, hắn còn là nguyện ý làm, lập tức đáp dạ. Chỉ giai nhất rất là kinh ngạc, thì ra là trước mắt xấu xí hòa thượng lại là vận khí bạo biểu hư trúc, ngay sau đó a a cười một tiếng, lập tức quyết định mình lần này cũng đi xem một chút kia chân lung của cờ, đối với kỳ nghệ một chữ cũng không biết mình cũng không biện pháp phá cục, cũng may mình đối với vô nhai tử công lực cũng không có dòm ngó tâm. Bất quá trước mắt vị này còn muốn lấy được vô nhai tử công lực, cũng là vạn vạn không được, về phần rốt cuộc cho ai, đến lúc đó xem một chút có cái gì người đằng kia, có lẽ có người có thể, đó chính là Đoàn Dự. Chương 111, Đinh Xuân Thu. Nhìn mấy tiểu hòa thượng đi thu thập thi thể, mọi người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, dù sao mới vừa mới quan sát một trường giết chóc thảm án a. Trong sân duy nhất cô gái Thạch Thanh Lộ lúc này lại là không nhịn được mở miệng nói ta Ngũ Ca thật đã chết rồi sao. Nói xong liền muốn đi quan mục tra xét một phen. Chỉ giai nhất cái phải cái này trong quan tài nhưng là có độc, lập tức cũng không nhắc nhở, ngược lại ngồi ở vừa nhìn lên hảo hí tới. Chỉ thấy Thạch Thanh Lộ đi tới quan mục bên quan sát một phen, liền thử đẩy nổi lên quan mục, đáng tiếc quan mục nặng nghề dị thường, thử một lần dưới lại chút nào bất động. Đang lúc Thạch Thanh Lộ muốn vận kình thử một lần nữa lúc, lão Lục Phùng A Tam tiến lên nói chậm đã thất muội, để cho ta cậy ra quan mục xem một chút. Cái này Phùng A Tam bái sư học nghệ trước nhưng là địa đạo đạo mục tượng, bái sư sau học cũng là đất mục bản lãnh, lập tức liền kiền nổi lên lão buồn hành. Thạch Thanh Lộ thấy là Lục Ca xuất thủ, lập tức liền lui qua một bên. Chỉ thấy hắn tự bao gồm trong lấy ra khởi tử, bắt đầu khiêu người quan tài tổn chuyện tới, người này làm còn phá lệ ra sức. Tốt cuộc là chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ mấy cái công phu, liền đem mao đinh toàn bộ rút ra. Tiếp theo người này dùng sức đẩy, quan đắp đã bị hắn đẩy rơi vừa. Chỉ thấy kia Phùng A Tam dẫn đầu đi vào trong ghé đầu nhìn lại, tiếp theo kinh hâu Ngũ Ca quả nhiên không có chết, nơi này tất cả đều là đá còn có, à. Đang lúc mọi người muốn biết trừ đá còn có cái gì lúc, kia Phùng A Tam hồn nhiên té ngã trên đất. Sắc mặt đen nhánh, kêu to không ngừng, hiển nhiên là trúng độc. Lục Ca, ngươi làm sao vậy? Mau ăn cái này giải độc hoàn. Thạch Thanh Lộ cách gần nhất, liền vội vàng tiến lên đút Phùng A Tam một quả giải độc hoàn, viên thuốc này còn là nàng Ngũ Ca Tiết Mộ Hoa cho, lấy làm dùng để phòng thân. Đang lúc mọi người an hạ tâm tới lúc, kia mới vừa uy thực viên thuốc Thạch Thanh Lộ lại cũng sắc mặt đen nhánh đứng lên, kêu thảm thiết không dứt, mọi người nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới độc này không chỉ có độc tính mãnh liệt, vẫn còn có mạnh như vậy truyền bá năng lực. Tại chỗ cũng không có dụng độc tay tổ, trong khoảng thời gian ngắn câu cũng thúc thủ vô sách, lão nhị Phạm Bách Linh lập tức hét lớn Ngũ đệ. Tiết Mộ Hoa, mau ra đây, ngươi làm chuyện tốt, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Một tiếng này hiển nhiên là phụ nội lực, trực truyền đi trong cho phép, chỉ giai nhất chú ý tới, dấu ở ám thất trong Tiết Mộ Hoa đã nghe được, không để ý người nhà ngăn trở thoát ra ám thất. Thế nào, các ngươi thế nào? Tiết Mộ Hoa vội vàng chạy ra, lập tức liền thấy ngã xuống ở thính trước hai người, xem hai nhân khí sắc, lập tức kinh hãi, liền vội vàng tiến lên lấy ra giải dược cho hai người ăn vào. Sau khi hết bận, lao đem mồ hôi nói vạn hạnh, nữa hoàn một bước ta là được tội nhân. Người cũng mau ý tứ nói. Nhìn chúng độc hai nhân khí sắc khôi phục bình thường, mặc dù còn ở hôn mê trong, Phạm Bách Linh còn là yên tâm. Tiết Mộ Hoa ngượng ngùng nói ta đây không phải sợ địch nhân đến sao, các ngươi cái này một náo, ta bố trí toàn phá hủy. Chỉ giai nhất lúc này không nhịn được ha ha cười lớn đúng là toàn phá hủy, các ngươi chờ tên địch nhân kia giống như đã tới. Chỉ giai nhất vừa dứt lời, một vạch trần vô ích tiếng vang lên, đang lúc mọi người cho là vậy là cái gì cao thủ tới lúc, phốc thông một tiếng người vừa tới rơi xuống trên đất. A, đại ca, ngươi thế nào? Đợi thấy rõ bay ngược đi vào người, cũng là Hàm Cốc Bát Hữu tay Khang Nghiễm Lăng. Tiết Mộ Hoa đám người nhất thời kinh hãi, bây giờ không nghĩ ra đại ca làm sao sẽ như vậy đi vào. Khang Nghiễm Lăng chật vật từ dưới đất bỏ dậy nói hoa chuyện, đối đầu tới. Đang lúc ấy thì, một trận cười to tiếng vang lên, nghe được cái này thành cười to, Hàm Cốc Bát Hữu Câu cũng cả người run rẩy, Huyền Nan đám người hết sức kinh ngạc, có ai có thể để cho Tiết Thần Ý sợ hãi thành bộ dáng này. Lúc này, đại môn động khai, tiến vào mười mấy người, cầm đầu một lão giả, tay áo phiêu phiêu, vũ phiến luân cân, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ giai nhất vừa nhìn ra sân phong tao Đinh Xuân Thu, chợt trong tâm vừa động. Người này nhưng là sẽ tiểu vô tướng công, cũng không bằng lấy tới được, trong tâm đã có chủ ý, lập tức bất động thanh sắc nhìn. Mấy vị sư chất biệt lai vô dạng A. Đinh Xuân Thu vũ phiến nhẹ lay động, vẻ mặt ôn hòa nói. Đinh lão tặc, có bản lãnh ngươi liền giết chúng ta. Khang Nghiễm Lăng tức giận nói. Ta làm sao sẽ giết các ngươi đây, ta là mang bọn ngươi đi tìm sư phó ngươi, ha ha, sư huynh ta cũng thật là, lao thị bãi cái gì chân lung của cờ, lần này ta đi ngay đem phá vỡ. Đinh Xuân Thu thấy Khang Nghiễm Lăng nhục mạ mình, cũng không tức giận, như cũng là cười ha hả nói. Khang Nghiễm Lăng đám người tự biết không địch lại, vốn định lấy cái chết chết tương bính, ai ngờ Đình Xuân Thu lại nhắc tới sư phó Tô Tinh Hà, lần này cũng dẫn mấy người đầu thử kỵ khí đứng lên. Đinh Xuân Thu thấy bọn họ bộ dáng như thế, trong tâm biết đã khuất phục, lập tức không để ý tới nữa, lúc này mới phát hiện bên trên còn có người bên cạnh, cũng là Chỉ Giai Nhất vừa cùng mấy hòa thượng. Không nghĩ tới còn có các vị đại sư cũng ở đây, vừa đúng cùng ta cùng đi một chuyến đi. Đinh Xuân Thu cười nói, cũng là không chút nào đem Chỉ Giai Nhất vừa để xuống ở trong mắt. Hừ, Đinh Xuân Thu. Ngươi ở đây Tây Vực làm ác đa đoan, bây giờ lại dám đến Trung Nguyên tới, lấn ta Trung Nguyên không người sao. Có hay không trừ hạ ba lạm hạ độc thủ pháp ngươi cũng sẽ không khác, có bản lãnh cùng ta tỉ thí một phen. Huyền Nan lớn tiếng quát, cái này Huyền Nan cũng không phải là người bình thường, người này nhưng là Đạt Ma Viện thủ tọa, cũng là nhất lưu cao thủ, chẳng qua là cố kỵ Đinh Xuân Thu cả người là độc thôi. Trước mình và Mộ Dung Gia Gia thần chính là gặp phải cái này Tinh Túc phái đệ tử, không một lời hợp đấu tương khởi tới, ba hai cái liền thu thập một giúp lâu la, vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, ai ngờ đám người kia lại ân đền oán trả. Hạ độc bên mình mấy người, lúc này mới có đến cái này tiết thần y nhà cầu y chuyện, lúc này sao? Có thể dễ dàng tha thứ Đinh Xuân Thu ở chỗ này tạo thứ. Huyền Nan ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là trong tâm cũng biết cái này Đinh Xuân Thu võ công bất phàm, lập tức cấp xuất thủ trước, tuyệt kỹ thành danh mau trưởng sử xuất. Mau trưởng không hố có chữ mau danh xưng là, ra chiêu nhanh như tia chớp, trưởng trưởng mang phong, lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế công hướng Đinh Xuân Thu. Nhìn thanh thế kinh người Huyền Nan. Đinh Xuân Thu cũng là lấy làm kinh hãi, thầm nói thiếu lâm võ công quả nhiên bất phàm, thật may là hai người cách xa nhau khá xa, cho hắn phản ứng thời gian. Đinh Xuân Thu chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trong tay vũ phiến một cái, liền đem kia bàng bạc trưởng phong tạo tán, nữa một cái, một đạo cương liệt kình khí hướng Huyền Nan quét tới. Nói rất dài dòng, hai người này cơ hồ chẳng qua là một cái chớp mắt liền giao nhau ở một chỗ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người chân khí giao nhau, cương liệt kình khí va chạm sau ầm ầm tứ tán. Mang theo cắt bay đá chạy, trong lúc nhất thời trong sân khói mù tràn ngập, trực bức công lực yếu đối Đinh Xuân Thu các đệ tử chạy tứ tán. Đinh Xuân Thu các đệ tử thấy sư phó tăng mạnh thân là, trong lúc nhất thời hoan hô nhảy cẫng, lớn tiếng hát đạo Tinh Túc lao tiên, pháp lực vô biên ba, nghe bên trên Chỉ Giai Nhất mực nổi da gà. Đang hát khen ca Tinh Túc các đệ tử chợt ở truy tới, chỉ thấy lúc này trong sân bụi mù tan tán, mấy miếng vũ mau bay xuống, Đinh Xuân Thu lúc này đang hôi đầu thổ kiểm lui ở một bên. Cầm trong tay chỉ còn dư lại 32 con vũ mao rách phiến, bộ dáng được không chật vật. Chương 112, tiểu đấu Đinh Xuân Thu. Lần này cũng là Đinh Xuân Thu khinh thường, nguyên tưởng rằng đối phó hòa thượng thiếu lâm là bắt vào tay, ai ngờ cũng là cứng rắn tra tử, mình thác đại chỉ lấy vũ phiến tương địch, thế nào địch nổi công lực không kém chút nào hắn thượng thả toàn lực ứng phó Huyền Nan đại sư, lần này cũng là ăn rồi giảm nhiều, hình tượng coi như là phá hủy. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Đinh Xuân Thu bộ dáng này, lập tức ha ha cười lớn. Nhất thời đưa đến Tinh Túc các đệ tử trợn mắt nhìn, nhưng là bọn họ bởi vì sợ không cho phép Đinh Xuân Thu rốt cuộc có thể hay không thắng, giỏi về gặp gió khiến cho đà bọn họ trong lúc nhất thời lại cũng không dám cầm Chỉ Giai Nhất như thế nào. Thấy Chỉ Giai Nhất chê cười mình, Đinh Xuân Thu trong tâm giận dữ, nhưng là trước mắt phiền toái còn phải trước giải quyết, chỉ cần giải quyết trước mắt Huyền Nan, bên kia cười nhạo mình Chỉ Giai Nhất còn không phải là mặc cho mình xử trí. Huyền Nan gặp mình chiếm trước tay, lập tức đưa khẩu khí, chắp tay nói A Di Đà Phật. Đinh Xuân Thu, ngươi còn là lưu lại giải dược mau thối lui hảo. Tại sao nói như vậy, hay là bởi vì mới vừa ngắn ngủi một trận giao thủ, mình cũng là thử ra khỏi Đinh Xuân Thu để, người này võ công tuyệt đối không thua kém chi mình, nơi đây chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Đinh Xuân Thu làm sao có thể buông tha cho, nếu là không đem mình mất mặt mũi tìm trở về, hắn còn thế nào ở trên giang hồ lẫn vào. Lập tức hét lớn một tiếng nói nhàn thoại hưu nói, ngươi nếu là bây giờ đầu hàng, lão tiên khi nhưng tha cho ngươi một mạng. Huyền Nan gặp lúc này Đinh Xuân Thu nói như thế, biết không có thể thiện, lập tức cũng không nữa làm hắn muốn, song trưởng liên hoàn hướng Đinh Xuân Thu đánh tới, một trưởng mau hơn một trưởng, trong lúc nhất thời là trưởng ảnh nặng nề, Huyền Nhược đưa ra 10 con cánh tay một loại. Cái này trưởng pháp thật nhanh, trong chớp mắt Huyền Nan liền công ra 28 trưởng, mặc dù Đinh Xuân Thu sớm có chuẩn bị, nhưng hai người cách quá gần, thả Huyền Nan trưởng pháp liên miên không dứt, chiêu thức lão luyện, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không quá mức ứng đối phương pháp. Chỉ đành phải vừa ứng đối vừa lui về phía sau. Mắt thấy Đinh Xuân Thu mặc dù không được lui về phía sau, nhưng là phòng ngự cũng là gió thổi không lọt, mình trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm chi không được, lập tức trong tâm lo lắng, phải biết cái này trưởng pháp mặc dù công kích vội vàng không dứt, nhưng vậy cũng có độ à, chỉ sợ mình cựu công không dưới sau, chính là tinh nhuệ mất hết. Đúng vào lúc này, kia Đinh Xuân Thu lại dưới chân vừa trợn, thân pháp đầu loạn. Huyền Nan ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt men theo sơ hở công ra hai trường, chính giữa Đinh Xuân Thu trước ngực, đáng tiếc đang cao hứng Huyền Nàn cũng không có thấy Đinh Xuân Thu trong mắt gian trá vẻ. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy nơi này, không khỏi lắc đầu một cái, mới vừa rõ ràng cho thấy Đinh Xuân Thu cố ý lộ ra sơ hở, chẳng qua là không biết cái này Đinh Xuân Thu cụ thể có gì ứng đối phương pháp. A, Đinh Xuân Thu, ngươi lại thi độc. Huyền Nàn chỉ một thoáng sắc mặt tái xanh, nhìn mình đã trải qua hai tay tê dại, run giọng nói, cái này Đinh Xuân Thu lại đem độc hạ ở tự thân áo quần trên, mình một trưởng vỗ thượng, lập tức liền trúng độc. Đinh Xuân Thu tà tà cười một tiếng, tự đệ tử trong tay lại lấy ra một thanh vũ phiến nói biết lao tiên dụng độc cao cường, còn dám tạo thứ, ha ha. Huyền Nan biết mình hôm nay là tài, lập tức nhìn sang một bên rỗi rãnh ngồi xem cuộc vui chỉ dai nhất vừa nói chỉ thiếu hiệp, ngươi còn phải xem đến khi nào. Đinh Xuân Thu lúc này mới nhớ tới mới vừa cười nhạo mình chỉ dai nhất thứ nhất, mắt lạnh nhìn về chỉ dai nhất, âm chắc chắc nói tiểu tử, ngươi nghĩ chết như thế nào. Chỉ dai nhất đôi này coi mà không thấy. Ha ha cười nói ta không muốn chết, ngược lại muốn hướng ngươi muốn một dạng đồ. Đinh Xuân Thu thấy chỉ dai nhất chấn định như thế, lại còn có tâm dỗi danh hướng mình muốn một dạng đồ, lập tức lấy làm kỳ, hỏi Nga, ngươi muốn cái gì? Chỉ dai nhất vừa đứng lên thân tới, cười nói ngươi hạng thượng đầu người. Đinh Xuân Thu giống như là nghe một thiên đại buồn cười một loại, ha ha cười lớn, thiếu chút nữa không có cười loan yêu, cười to sau, khẽ vuốt râu nói ngươi là làm mộng sao. Đinh Xuân Thu ở đó cười to. Huyền Nan gặp chỉ dai nhất nói như thế cũng là cười to, biết chỉ dai nhất phải ra khỏi tay, chẳng qua là hắn có thể cười có chút sớm, chỉ dai nhất cùng Đinh Xuân Thu không thù không oán, làm sao sẽ muốn đầu hắn đây? Sư phó! Ta đem A Tử bắt được. Đang lúc ấy thì, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm, tiếp theo tiến vào một nam một nữ hai người. Chỉ dai nhất theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu là một diện mục thanh niên anh Tuấn, ước chừng 27-28 tuổi. Một người khác cũng là xinh đẹp tiếu lệ tiểu cô nương, ước chừng 16-17 tuổi, toàn thân tử sam, một đôi mắt to ô linh lợi địa, mặt mũi tinh linh khí, bất quá một đôi tay bị phược ở phía sau. Chỉ dai nhất biết, vị này chính là trong truyền thuyết A Tử. Đinh Xuân Thu thấy đại đồ đệ Trích Tinh Tử lại đem A Tử bắt được, lập tức mừng rỡ nói đồ tìm được không có. Trích Tinh Tử thấy sư phó vui sướng, trong tâm cũng âm thầm cao hứng, lập tức không người tự trong ngực lấy ra một bọc nhỏ phục hai tay trình lên đạo sư phó, đồ ở chỗ này. Đinh Xuân Thu vừa thấy vật này, nhất thời có chút thất thố, vội vàng đưa tay bắt đi, nhưng vừa muốn bắt lại lúc, dị biến phát sinh, chỉ thấy túi kia phục giống như là bị một bàn tay vô hình nâng một loại, hướng vừa thổi tới. Trong chớp mắt công phu, bọc nhỏ phục đã đến chỉ dai nhất tay trùng, cũng là chỉ dai nhất trước một bước đem chi nhiếp tới đây. Không hoảng hốt không vội vàng đem bao gồm mở ra, quả nhiên là tiểu đỉnh, chỉ dai nhất biết, đây chính là thần mục vương đỉnh, lập tức đặt ở trong tay đem chơi. Hôn trướng. Đinh Xuân Thu thấy bảo vật lại bị chỉ dai nhất đoạt mất, nhất thời giận dữ, lập tức gào thét một thân, hướng chỉ dai nhất đánh tới. Hừ! Chỉ dai nhất đôi với vọt tới Đinh Xuân Thu cũng không thèm nhìn tới, tay trái vung lên, trên không trung tìm nửa vòng tròn, tiếp theo vừa thu lại một dãy, giáp vạn quân chi thế công tới Đinh Xuân Thu nhất thời bị một cổ vô hình lực dẫn dắt đến một bên, lập tức hướng trong sảnh quan mục đánh tới. Cũng may Đinh Xuân Thu công lực đủ cao, khó khăn lắm dừng bước, nếu là trễ nữa một bước, chỉ sợ muốn một con đụng vào quan tài trong. Đinh Xuân Thu lúc này mới biết chỉ dai nhất chỗ bất phàm, lập tức lạnh giọng hỏi các hạ đến tuột cùng là người nào. Chỉ dai nhất tựa hồ là nhìn đủ rồi thần mục đỉnh một loại, đem chi thu vào bao gồm trong, cười nói ta đương nhiên là ta còn có thể là người nào. Đinh Xuân Thu trong tâm giận quá, chẳng qua là trong tâm kiêng kỵ chỉ dai nhất võ lực. Cũng may bên trên Huyền Nan lúc này lên tiếng nói Đinh Xuân Thu, hảo để cho ngươi biết ta Trung Nguyên đất có thể người bối xuất. Trước mắt vị này nhìn như yếu quan chi năm chính là trên giang hồ uy danh hiển hách kiếm tiên chỉ dai nhất. Đáng tiếc Đinh Xuân Thu thường ở Tây Vực, nơi nào biết bao nhiêu Trung Nguyên chuyện, lập tức hỏi ta chỉ biết là Trung Nguyên có Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, không biết so hai người này hà như. Huyền Nan có tâm dọa một cái này Đinh Xuân Thu, lập tức nói kia tất nhiên thật tỏ không bằng. Đinh Xuân Thu quả nhiên sợ hết hồn, bất quá ngay sau đó trong tâm vui mừng, hắn từ trước đến giờ là cảm thấy Trung Nguyên nhưng kham cùng mình đánh một trận chỉ có hai người kia. Bây giờ chỉ dai nhất mặc dù không phải là vô danh tiểu tốt, nhưng nghe Huyền Nan nói pháp, cái này chỉ dai nhất cũng bất quá người, lập tức cổ tay run lên, hai túi bột thuốc vào Đinh Xuân Thu tay. Chỉ dai nhất lạnh lẽo mắt hướng Huyền Nan nhìn lại, người này lại dám như thế chê bai mình, vốn là mình còn muốn cứu thượng một cứu, xem ra phải nhường người này nếm chút khổ sở. Chương 113, Tiểu Vô Tướng Công. Đinh Xuân Thu thấy chỉ dai nhất luôn luôn Huyền Nan coi đi, cảm thấy đây là một thời cơ tốt, lập tức thân pháp triển khai. Mấy cái lắc mình đi tới chỉ dai nhất thân trước. Chỉ thấy hắn tay trái thành trưởng, một trưởng vỗ hướng chỉ dai nhất, tay phải nắm quyền, theo sát sau. Chỉ dai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, tay áo vung lên, cũng là toàn chân giáo thiết tụ công, phanh một tiếng, tụ trưởng giao nhau, lại có hơi kim thiết giao minh tiếng. Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy tay trái tê dần, trong tâm kinh hãi, cái này chỉ dai nhất vừa so sánh với trong tưởng tượng lợi hại hơn, chẳng lẽ người Trung Nguyên đã cường hãn như vậy sao? Lập tức rút ra tay lui về phía sau, hữu quyền chợt bung ra, một trận khói mù hướng chỉ dai nhất nào tới. Huyền Nan chờ tăng nhân thấy cái này Đinh Xuân Thu cố kỹ nặng thì, lại sử dụng kịch độc hại người, lập tức thay chỉ dai nhất lo lắng, cái này đầy trời khói mù thế nào trốn được. Tinh túc các đệ tử đã ầm ầm bảo tốt, bọn họ có biết sư phó sái ra chính là cái gì, đây chính là hóa thi phân à, nhìn về phía chỉ dai nhất phảng phất nhìn về phía người chết một loại, không ai so với bọn hắn hơn sao biết được đạo độc này uy lực. Trong đó Trích Tinh Tử gọi nhất vui mừng, mình lần này vốn là lập được công lớn, bây giờ nữa vi sư phó cờ tung bay hô hào, vậy mình địa vị liền cũng nữa không thể địch nổi. Chỉ dai nhất vừa thấy được Trích Tinh Tử vui mừng sướng dáng vẻ, không khỏi giận dữ, một phản phái lại dáng dấp đẹp trai như vậy, thật là không nên. Chỉ thấy chỉ dai nhất tay phải thản nhiên đưa ra, năm ngón tay một tờ, kia đầy trời sương mù lại như nhũ yến thuộc về xào một loại câu cũng hối vào chỉ dai nhất tay, tạo thành một cái lớn nhỏ viên cầu. Mọi người đơn giản không dám tin tưởng trước mắt một màn này, đây là cái gì thần kỹ? Người này đến tột cùng là người hay quỷ? Đinh Xuân Thu lúc này đã hơi có chút hối hận trêu chọc chỉ dai nhất, A Tử chính là một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm chỉ dai nhất, thầm nghĩ lần này có thể hay không chạy trốn thì phải dựa vào vị này. Chỉ dai nhất vừa nhìn trong tay độc vụ, đột nhiên hướng Trích Tinh Tử ném đi, người này còn đang dương miệng rộng, một bộ xanh mục kết thiệt bộ dáng, độc vụ đúng lúc bay vào miệng hắn chung, mang kỳ phản ứng kịp lúc, đã muộn. Chỉ thấy hắn gào thét trên đất lăn qua lăn lại, chỉ chốc lát sau công phu, cả người liền hóa thành một đoàn hoàng nước. Đinh Xuân Thu mắt thấy đại đệ tử đã chết, trong tâm run rẩy, một nảy sinh ác độc đem trên người chân quý mấy loại độc vật hướng chỉ dai nhất ném đi đi, hy vọng có thể giết chết chỉ dai nhất. Chỉ một thoáng Đinh Xuân Thu hóa thân thiên thủ quan âm, tay ảnh liên tiếp, hoặc là ám khí, hoặc là khói mù bụi bẩm, thậm chí còn có độc trùng, câu cũng hướng chỉ dai nhất ném đi đi. Chỉ dai nhất không nghĩ tới Đinh Xuân Thu còn có nhiều như vậy hàng tích chữ, chỉ thấy đầu ngón tay hắn gật liên tục, những thứ ngổn ngang kia độc vật liền giống như dài ánh mắt một loại hướng tinh túc các đệ tử bay đi, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, liền có 7-8 nhân trung chiêu bỏ mình. Đinh Xuân Thu lúc này biết mình là không làm gì được chỉ dai nhất, sức hoàn cuối cùng một thanh độc dược. Liền tung người hướng viện bên ngoài lao đi, ý đồ chạy trốn. Đáng tiếc chỉ dai nhất còn muốn hắn tiểu vô tướng công đây, sao có thể để cho người lấy chạy, đưa tay một chiều, liền bị chỉ dai nhất kia không thể địch nổi niệm lực bắt tới đây. Chỉ dai nhất từ lần trước cắn nuốt vô danh láo giả linh hồn chi hỏa sau, niệm lực tiến bộ đến một cái cảnh giới mới, có lẽ nhiều phó những thần kia cấp cao thủ còn lực không hề đãi, nhưng đối phó với thần cấp trở xuống người, vậy còn thật là bắt vào tay. Phải biết chỉ dai nhất lần lúc tột cùng thâu suất có ngàn tấn lực. Bình thường thâu suất cũng có 10 tấn nhiều, đây chính là vạn cân A. Nhìn đứng ở trước mặt mình Đinh Xuân Thu, chỉ dai nhất ha ha cười nói thế nào, chạy cái gì A. Đinh Xuân Thu thấy chạy trốn vô vọng, cũng chấn định lại nói các hạ thật là hạ người vô danh. Ngươi bị hòa thượng kia lửa, bùn đại hiệp ở nơi này trên giang hồ cùng Tiểu Phong nổi danh, về phần mộ dung phục tên kia, còn không xứng cùng ta tương để tịnh luận. Chỉ dai nhất chậm rãi nói. Đinh Xuân Thu nghe xong chỉ dai nhất lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng mình nhiều năm như vậy công phu hưởng công luyện tập đây, thì ra là như vậy à, bất quá hòa thượng này thật là ghê tởm, thiếu chút nữa hại chết mình. Lao Đinh, muốn chết muốn sống. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Đinh Xuân Thu trong lúc nhất thời lại không có phản ứng tới đây, thấy chỉ dai nhất cười một tiếng a a nhìn mình, mới phản ứng được Lao Đinh nói là mình, vội vàng nói dĩ nhiên là nguyện sống. Chỉ dai nhất hài lòng gật đầu một cái, không muốn chết là tốt rồi làm, vẻ mặt ôn hòa nói cái này tiểu đỉnh cùng ta vô dụng. Trả lại cho ngươi đi. Chỉ dai nhất vừa nói xong, liền đem trong tay thần mục vương đỉnh đổ cho Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu vội vàng tiếp lấy, người này hiển nhiên không nghĩ tới chỉ dai nhất lại thay đổi dễ nói chuyện, lập tức trong tâm mừng thầm. Chỉ dai nhất vừa tiếp xúc với nói ta có thể không giết ngươi, coi như chuyện ngày hôm nay không có phát sinh, bất quá ngươi phải cho ta một dạng đồ. Nghe được chỉ dai nhất vừa nói như thế, Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, không nhịn được rụt cổ một cái. Hắn cũng là nhớ lại chỉ dai nhất ngay từ đầu nói muốn người mình đầu chuyện. Không phải là muốn đầu ngươi, ta muốn là tiểu vô tướng công. Chỉ dai nhất vừa nhìn Đinh Xuân Thu lúc này bộ dáng, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Tiểu vô tướng công. Đinh Xuân Thu đơn giản không dám tin tưởng, chỉ dai nhất lại hướng mình đòi như vậy võ công, lập tức mặt lộ vẻ khó khăn. Thế nào? Không bỏ được. Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng nói. Chịu, ta bên này đem bí tịch cho ngươi. Đinh Xuân Thu vừa thấy Chỉ Giai Nhất tựa như muốn nổi giận, vội vàng tự trong ngực móc ra một quyển bí tịch tới. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nhận lấy bí tịch nói ngươi sẽ không ở bí tịch trên dưới đọc đi. Đinh Xuân Thu lập tức sợ hết hồn, hắn vốn đang thật có như vậy ý tưởng, nhưng là sợ đánh rắn không chết bị rắn cắn, chỉ có thể đàng hoàng, vội vàng nói không dám không dám. Chỉ Giai Nhất không nói thêm gì nữa, ngược lại chuyên tâm lật xem môn võ công này tới, nhắc tới cửa võ công sẽ người thật đúng là không ít, cái đó Vương Phu Nhân còn có cưu ma trí, trước mắt Đinh Xuân Thu, cái đó Tô Tinh Hà hẳn cũng sẽ, chẳng qua là những người này một cũng không có Lý Thu Thủy lợi hại như vậy thôi. Tiểu vô tướng công quả nhiên hết sức tinh diệu, nhất là ở bên trong lực mô phỏng chuyển đổi thượng, Chỉ Giai Nhất tham khảo mấy phần, mình trường sinh chân khí vốn là lúc âm lúc dương, lúc này phải tiểu vô tướng công chi tinh diệu, chuyển đổi giữa càng sâu một bậc. Nhìn Chỉ Giai Nhất ở nơi nào niệm sách, trong sân mọi người câu đều an tĩnh lại, chút nào không dám quấy rầy Chỉ Giai Nhất nhã hứng. Một hồi công phu, Chỉ Giai Nhất đột nhiên đem sách hợp lại, nói Lao Đinh, ngươi tới đây Trung Nguyên có chuyện gì? Chỉ Giai Nhất biết mà còn hỏi. Ta là tới tìm ta sư huynh Tô Tinh Hà. Đinh Xuân Thu không dám giấu giếm, vội vàng nói. Nga, thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà, ta cũng sớm có nghe thầy à, vừa đúng ta cũng đi gặp một lần, chúng ta việc này không nên chậm trễ, bây giờ cùng lên đường đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Thật tốt. Đinh Xuân Thu lau mồ hôi, chỉ cảm thấy ở Chỉ Giai Nhất trước mặt đè nén vô cùng, lúc này Chỉ Giai Nhất hiển nhiên là muốn cùng mình cùng đi, mặc dù trong tâm không muốn, nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng tới. Người rất sợ ta. Chỉ Giai Nhất tự tiếu phi tiếu nhìn Đinh Xuân Thu nói. A là, a không phải là. Ta nói là ba, Đinh Xuân Thu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nổi giận dị thường. Ha ha ha. Chỉ Giai Nhất cười to nói Lao Đinh, để dễ dàng, chúng ta không thủ không oán không cần thiết làm thành như vậy. Đinh Xuân Thu vẻ mặt đau khổ vội vàng đáp ứng, nhưng trong tâm đạo mình đây là tạo cái gì người ta, trêu chọc phải Chỉ Giai Nhất như vậy sát tinh. Chương 114, Lôi Cổ Sơn. Là ngày sắc trời đã tối, hiển nhiên không phải là lên đường hảo thời điểm. Chỉ Giai Nhất vừa cảm giác được ở tiết gia nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ra lại phát. Ngày thứ hai sáng sớm, bởi vì trong đội ngũ có thương tích viên, cho nên cố ý đi trấn trên cố mấy chiếc xe ngựa, đi trước Lôi Cổ Sơn, vì vậy một nhóm hơn 10 người liền bước lên lộ trình. Xe lân lân mã tiêu tiêu, đoàn người trực đi rồi 8-9 ngày, mọi người cuối cùng đã tới Lôi Cổ Sơn, tiến vào đường núi gập ghềnh sau, xe ngựa không phải đi về phía trước, mọi người liền bỏ xe ngựa, đi bộ mà đi. Thật may là qua những này qua người bị thương cũng tốt không sai biệt lắm. Chỉ Giai Nhất rồi danh đỉnh lửng thức một loại tựa như đi ở sơn gian đường mòn trên, thân pháp phiêu dật, nhìn mọi người từ trung than thở Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút công thân pháp chắc tuyệt, con đường gập ghềnh cũng nếu bình thản đường lớn một loại. Được phải hơn nửa canh giờ, nhãn giới dần dần trống trải đứng lên, trong núi ưu mỹ cảnh sắc cũng dần dần hiện lộ ở người trong trước mặt. Không có sơn hoa khắp nơi, không có bụi cây tùng xanh, càng không có buồn bực hành hành đại thụ che trời. Có là một cái nhìn không thấy bờ tế trúc hải, gió mát phất quá, huyền nhược bích lãng một loại phập phồng, ồn ào tiếng ồn ào làm như thật là đưa thân bờ biển một loại. Tiết Mộ Hoa đám người nhưng không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh đẹp, cách Lôi Cổ Sơn càng gần, trong tâm bất an thì càng lo lắng, nhóm người mình hôm nay bị bắt, mặc dù không biết là Chỉ Giai Nhất tù binh còn là Đinh Xuân Thu tù binh, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là chuyến này nhất định là đối với ân sư bất lợi, mặc dù bị trục xuất sư môn nhiều năm, nhưng mình biết sư phó khổ chỗ. Tình cảnh này, tại sao không cứ gọi trong tâm hắn dầu gì? Đinh Xuân Thu lúc này cũng là trong tâm suy suy, không biết cái này Chỉ Giai Nhất đến tột cùng là muốn làm gì, lúc này lập tức sẽ phải thấy sư huynh, nhưng là hắn thẳng đến lúc này cũng không có hiểu rõ sở rốt cuộc nên làm như thế nào. Chỉ Giai Nhất cũng không có tâm tư quản những thứ này các nghi ngờ quỷ thai người, lúc này hắn đã thấy được một chút đỉnh, bên trong có hai người, phải là tiếp dẫn người cầm điếc. À à, cực khổ nhiều ngày như vậy, cuối cùng là phải, Lão Đinh. Lập tức chỉ thấy đến sư huynh ngươi, có gì cảm tưởng? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng hỏi. Phanh một tiếng, trong đình hai thanh niên hán tử đã thả một đóa pháo đông tần số, nơi xa trên sơn đạo xuống một nhóm mang trúc kiệu hán tử. A a, có ngươi Chỉ tiên sinh ở, nào có ta cảm tưởng? Đinh Xuân Thu bị tiếu nhục không cười nói. Chỉ đại hiệp, xin mời uống nước. Một giòn giả thanh âm vang lên, A tử thân ảnh chợt lóe chạy đến Chỉ Giai Nhất thân bên tới lấy tâm tới. Cái này A tử cũng coi là bởi vì Chỉ Giai Nhất thoát được một mạng, nếu không tiểu cô nương này bởi vì không có Kiểu Phong tương trợ, bị Đinh Xuân Thu bắt lại không chết cũng tàn tật. Bởi vì thấy được Chỉ Giai Nhất thu thập một chút nàng sùng bái nhiều năm sư phó Đinh Xuân Thu do nhược làm thịt gà tàn sát chó một loại, trong xương tin phụng nhược nhục cường thực pháp tắc nàng lập tức sùng bái nổi lên Chỉ Giai Nhất thứ nhất, dù sao đã ở Đinh Xuân Thu nơi đó vào danh sách đen, lập tức cũng chết tâm tháp địa đi theo Chỉ Giai Nhất, trên đường đi đại lấy tâm, hy vọng Chỉ Giai Nhất đem nàng thu làm môn hạ. Chỉ Giai Nhất trên con đường này cũng bởi vì nàng là A Châu muội muội, mặc dù không có đặc thù chiếu cố, nhưng cũng không có không nhịn được xua đuổi ý tứ, đây càng cho nàng vô cùng động lực, sử xuất cả người giải số, những thứ kia rèn luyện đã lâu lưu tu vô ngựa lời cũng dùng ở Chỉ Giai Nhất thân thượng. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với quá túi nước uống một hớp, liền tiếp tục đi về phía trước, Á Tử thấy Chỉ Giai Nhất dáng vẻ có chút nổi giận. Lại nói Chỉ Giai Nhất đối với Thiên Long Bát Bộ chung mọi người, duy nhất cảm thấy thích nhân vật chỉ có một Uyển Thanh, đáng tiếc nữ nhân này tính tình quá dị loại, còn có một còn lại là Á Châu, chẳng qua là đối với nàng càng nhiều hơn còn lại là đáng thương thôi. Đang suy tư, những thứ kia mang trúc kiệu thanh niên hán tử liền đến gần trước, Chỉ Giai Nhất cũng không khách khí, trước lên một máy, bởi vì cố kiệu không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể tái chút chân chân bất tiện đại nhân vật, kỳ tha lâu là chỉ có thể mình đi mệnh. Qua một mảng lớn rừng trúc, đập vào mắt là một mảnh trống trải đất, hiển nhiên là bị người cố ý dọn dẹp ra tới, theo sơn mà xây ba đang lúc nhà gỗ, trước nhà bày một khối tảng đá lớn, vây quanh tảng đá lớn lúc này đang có không người, trong đó hai người đang đối với dịch. Chỉ Giai Nhất nhất mắt nhận ra một người trong đó, thật là cùng mình kết bái trôi qua Đoàn Dự, còn có một vị râu tóc bạc trắng lao nhân, hiển nhiên chính là Tô Tinh Hà. Nhìn đối với dịch hai người, Chỉ Giai Nhất tâm trùng vừa động nói Đoàn Dự, tới đây. Đoàn Dự đang toàn thân tâm đầu nhập ở đối với dịch trong, chỉ cảm thấy cái này cuộc cờ thâm ảo khó tìm, mình hao tổn tâm cơ cũng phải không phải kỳ pháp, không có hạ một tử, cũng khổ hơn tư hồi lâu. Lúc này bỗng nghe đã có người kêu gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên trong tâm vui mừng nói nhị ca, ngươi cũng tới. Cũng là đúng dịp thấy đi đầu mà đến Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất chút gật đầu sau hướng về phía Tô Tinh Hà nói Tô Đại Sư, ta cùng ta tam đệ hồi lâu không thấy, có thể hay không trước tự cựu trở lại ứng chiến. Tô Tinh Hà cũng nhìn thấu Đoàn Dự lọt vào phá cảnh, bất quá trong bụng đối với Đoàn Dự dung mạo xuất thân phẩm hạnh thậm chí là kỳ nghệ cũng rất là thưởng thức, đang vì Đoàn Dự cuộc cờ lâm vào tuyệt cảnh mà tiếc hận, Chỉ Giai Nhất thốt ra lời này ra, đang cùng Tô Tinh Hà tâm ý, theo hắn nghĩ đến, cho Đoàn Dự nghỉ ngơi một chút tái chiến hoặc có đột phá, lập tức gật đầu nói như thế cũng tốt, Đoàn công tử kỳ nghệ phi phàm, cho sau tái chiến. Đoàn Dự mới vừa cũng đang khổ não, lúc này phải lấy giải thoát, cũng tự vui mừng. Lập tức rời đi cuộc cờ đi tới Chỉ Giai Nhất gần trước, cùng Chỉ Giai Nhất tự nổi lên cựu tới. Đoàn Dự, nhà ngươi không có xảy ra chuyện gì đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cũng là hắn mới vừa nghĩ tới Tiểu Kính Hồ chuyện tình, không có Tiêu Phong, không biết Đoàn Chính Thuần có thể hay không tránh được một kiếp. Đoàn Dự sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc nói quả thật xảy ra một đại sự, phụ vương ta đi ra ngoài du ngoạn lúc, bị tứ đại ác nhân sở phu, đi tới đại lý bức bách phụ vương thiện để cho ngôi vị hoàng đế. Phụ vương ta dẫu có chết không theo, lúc ấy tình huống nguy cấp, phụ vương mệnh ta tức vị, vừa đúng Thiên Long tự cao tăng cũng bị bá phụ mời tới làm chứng, lúc ấy tình huống thật là nguy cấp, kia Đoàn Duyên Khánh mắt thấy không cách nào được như ý, liền muốn giết chết phụ vương ta. Chỉ Giai Nhất vừa nghe đến nơi này cũng là cả kinh, chẳng lẽ Đoàn Chính Thuần đã chết sao, nhưng khi nhìn Đoàn Dự thần sắc không giống a. Đoàn Dự lúc này nhớ tới lúc này vẫn còn có chút tâm vẫn còn sợ hãi, hô khẩu khí nói tiếp đang lúc ấy thì... Mẫu thân ta không biết cùng kia Đoàn Duyên Khánh nói chút gì, kia Đoàn Duyên Khánh cười to sau, lại rút lui, thật là vận hạnh. Chỉ Giai Nhất vừa nghe đến nơi này coi như là hiểu, tình cảm là có chuyện như vậy à, bất quá Đoàn Dự thân phận không có ra ánh sáng, vậy hắn cùng hắn những thứ kia tình bọn muội muội hôn sự cũng không biết nên giải quyết như thế nào, nhất là kia Vương cô nương, nhưng cũng là muội muội hắn à, nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất không khỏi bật cười lên, làm Đoàn Dự có chút không sờ được đầu óc. Chỉ Giai Nhất bên này đang nói, bên kia Đinh Xuân Thu thấy Chỉ Giai Nhất không hề nữa quản mình, lập tức hướng về phía Tô Tinh Hà nói sư huynh, biệt lai vô dạng à. Hàm Cốc Bát Hữu lúc này thấy sư phó gần ngay trước mắt, lập tức đồng loạt tiến lên, quỳ gối Tô Tinh Hà trước mặt nói sư phó, lao nhân ra người mạnh khỏe. Chương 115, Chân Lung Kỳ Cục, 1. Tô Tinh Hà cũng không thèm nhìn tới Đinh Xuân Thu, nhìn về phía Trung Đồ Đệ mặt vui mừng vẻ. Phạm Bách Linh thấy sư phó sắc mặt, trong tâm vui mừng lập tức nói sư phó, phái Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư cũng tới. Còn có võ lâm trong nổi danh đã lâu kiếm tiên Chỉ Giai Nhất cũng đến. Tô Tinh Hà dương mắt nhìn, quả nhiên thấy được Hòa Thượng Thiếu Lâm, lập tức đứng dậy thi lễ một cái, liền nhìn về phía Chỉ Giai Nhất vừa nói các hạ chính là kiếm tiên Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất lần lúc đã biết Đoàn Dự chuyện tình, lập tức cười ha hả nhìn Tô Tinh Hà nói chính là tại hạ. Tô Tinh Hà mắt thấy Chỉ Giai Nhất tinh khí nội liễm, tướng mạo đường đường, trong tâm vui mừng nói không biết hôm nay tới trước có hay không cũng phải cùng lão hủ so tài một cái kỳ nghệ. Chỉ Giai Nhất nhún vai một cái nói lúc ta tới xem náo nhiệt, đối với kỳ nghệ đó là thất khiếu thông sáu khiếu, một chữ cũng không biết ta, ha ha. Tô Tinh Hà ngạc nhiên, không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại là không thông kỳ nghệ, lập tức trong tâm thở dài, ngược lại nhìn về phía nhị đệ mình Tử Phạm Bách Linh nói: Bách Linh, chúng đệ tử chung ngươi kỳ nghệ tốt nhất, chuyện hôm nay chuyện liên quan đến trọng đại, ngươi cũng thả tiến lên thử một lần đi. Phạm Bách Linh mặt nặng nề, ứng tiếng là, ngồi vào Tô Tinh Hà đối diện, tính toán khởi kỳ cục tới. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, quyết định cho cái này kỳ cục thêm bàn thái. Phạm Bách Linh chỉ chốc lát sau xuống hơn 10 tay, nhưng là càng rơi xuống càng kinh hãi, lại đang bất chi bất giác lọt vào trong ảo cảnh, chỉ cảm thấy choáng váng đầu tâm buồn bực, một hơi máu thẳng hướng dâng trào, rốt cục không nhịn được phun đi ra, thân thể cũng rơi xuống một bên. Tô Tinh Hà thở dài, đúng vào lúc này, một đạo bạch quang thoáng qua, phanh một tiếng rơi vào trên bàn cờ, tiếp theo truyền đến một giọng nói: ta tới đón thượng mấy chiêu. Chí Giai nhất biết, lúc này Mộ Dung Phục ra sân, kia vị kia thổ phiền quốc sư nghĩ đến cũng không xa. Lại nói Chỉ Giai nhất nhất trực giác phải quốc sư Cưu Ma Chí Hỏa Diệm Đao lợi hại vô cùng, chớp mắt một cái, Chỉ Giai nhất vừa có biện pháp. Quả nhiên, Chỉ Giai nhất vừa nghĩ pháp vừa dứt, bên kia có chuyện hai đạo quang hoa thoáng qua, trên bàn cờ lại thêm con trai thứ hai, một trận sảng lãng tiếng vang lên nói: a, Mộ Dung công tử, để cho tiểu tăng giúp ngươi hạ thượng hai tay. Một trận tiếng xe gió vang lên, một đạo mặc tăng y tướng mạo bình thường trung niên nhân nhảy vào trong sân, Chỉ Giai nhất vừa nhìn vị này mặt lộ kim quang người, biết đây là Cưu Ma Chí. Đoàn Dự vừa thấy người này, nhất thời run rẩy, trốn Chỉ Giai nhất thân sau, Chỉ Giai nhất tâm trùng vừa động đang muốn nói chuyện, trong rừng tiếng bước chân vang động, lại đi ra khỏi hai người, một Chỉ Giai nhất biết là Vương Ngự Yên, một người khác không cần suy nghĩ cũng biết là Mộ Dung Phục. Chỉ thấy Mộ Dung Phục thân hình thành thực, rơi rơi hào phóng hướng mọi người mỉm cười chi ý, nói tiếp: tại hạ cô Tô Mộ Dung Phục. Đoàn Dự lập tức liền bị Mộ Dung Phục bên trên Vương Ngự Yên mê mẫn. Chỉ Giai nhất lôi kéo hắn một thanh, cô y lớn tiếng nói: Đoàn Dự, ngươi cùng kia đại hòa thượng có cựu oán sao? Đoàn Dự bị Chỉ Giai nhất nhất kéo, mới vừa thức tỉnh, nghe Chỉ Giai nhất lời lập tức nói: nhị ca, vậy chính là ta cùng ngươi đã nói Cưu Ma Chí, chính là hắn đem ta bắt vào Trung Nguyên. Tiếp theo đem mình gặp gỡ nói vừa, mọi người không khỏi rối rít ghé mắt, không nghĩ tới đạo này mạo ngạn nhiên Cưu Ma Chí lại làm ra bực này chuyện. Chỉ Giai nhất vừa cùng Đoàn Dự như vậy vừa mở miệng, quả nhiên đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới đây. Cưu Ma Chí thấy Đoàn Dự ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là lại nổi lên hư tâm, chỉ thấy hắn nói: Đoàn công tử lời ấy kém đã, ta chẳng qua là thu người nhờ thôi. Vương Ngữ Yên lúc này cũng gặp được Đoàn Dự, vang lên cùng Đoàn Dự cộng họa nặng ngày, cười nói: Đoàn công tử ngươi cũng ở đây à. Đoàn Dự bị Vương Ngữ Yên nụ cười này cười xương cũng tô, Chỉ Giai nhất tối sầm lại mắng một tiếng không có tiền đồ, liền đối với Cưu Ma Chí nói: đại sư, ta một vị bằng hữu đối với ngươi Hỏa Diệm đao pháp rất là thưởng thức. Ta liền tự làm chủ trương đáp ứng đem bí tịch mang cho hắn nhìn. Cho nên ta chuẩn bị để cho ngươi đem bí tịch giao ra đây, chẳng biết có được không? Mọi người vừa nghe, không khỏi nhận tuấn không khỏi, Chỉ Giai nhất đây là lấy mấy chi mâu công mấy chi lá chắn à. Cưu Ma Chí sắc mặt không thay đổi cười nói: Hỏa Diệm đao pháp là tiểu tăng độc chế, cũng là không thể tùy ý cho người ta quan sát. Chỉ Giai nhất bất đắc dĩ cười một tiếng nói: ai, nếu đại sư nói như thế, vậy ta cũng không cương cầu đại sư sao chép. Nói tới chỗ này ngừng lại một chút. Đang lúc mọi người kinh ngạc cái này Chỉ Giai nhất thế nào chợt để lại bỏ lúc, Chỉ Giai nhất vừa tiếp xúc với nghiêm mặt sắc biến đổi lạnh giọng nói: vậy coi như thật xin lỗi đại sư, nếu không chịu sao chép, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem đại sư bắt giữ, hỏa táng ở ta kia đã mất cố bằng hữu trước mộ. Mọi người thế mới biết cái này Chỉ Giai nhất trục chính là cái gì chủ ý. Đoàn Dự vội vàng nói: nhị ca, cái này Cưu Ma Chí võ công cao cường, ngươi. Chỉ Giai nhất không đợi Đoàn Dự nói xong, liền vội vàng khoát tay ngăn cản. Cưu Ma Chí ha ha cười to nói: còn là Đoàn công tử thức thời, vị công tử này, ta xem ngươi còn là đàng hoàng sống ở một bên hảo. Hừ. Chỉ Giai nhất sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Túc hạ một chút, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi Chỉ Giai nhất thân ảnh. Trong phút chốc Chỉ Giai nhất do nhược quỷ mị xuất hiện ở Cưu Ma Chí trước mắt, thân hình một bữa, chỉ một thoáng lại hiện ra ba giống nhau như lúc Chỉ Giai nhất thứ nhất, ba người câu cũng nguyện nhược chân nhân một loại, xuất trưởng đánh về phía Cưu Ma Chí, trưởng thế kinh người. Uyển nhược sấm sét. T, cũng rút ra khí lạnh tiếng vang lên, mọi người thế nào cũng không nghĩ tới trên đời vẫn còn có kinh người như thế thân pháp. Đây là cái gì võ công? Mộ Dung Phục mắt thấy Chỉ Giai nhất cả kinh người biểu hiện, theo bản năng hỏi bên trên Vương Ngự Yên nói. Cưu Ma Chí cũng bị Chỉ Giai nhất sợ hết hồn, biết hôm nay mình là đá phải thiết bản, lập tức thân hình chật lui, hai tay huy động liên tục, vũ ra một mảnh trường ảnh bảo vệ quanh thân. Chỉ Giai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, cũng không truy kích. Ha ha cười nói: ta khi đại sự võ công như thế nào, nhưng không nghĩ cũng là tục nhân một thôi. Cưu Ma Chí nét mặt giả nua đỏ lên, mình mới vừa còn cười nhạo Chỉ Giai nhất, lúc này lại là bị Chỉ Giai nhất nhất chiêu đánh lui, lập tức trong tâm khó chịu, nhưng đây cũng là sự thật. Cưu Ma Chí, ta cũng muốn gặp thức ngươi một chút Hỏa Diệm đao. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Cưu Ma Chí lúc này cũng đang tự định giá đối phó Chỉ Giai Nhất phương pháp, lúc này nghe được Chỉ Giai Nhất nói như thế, lập tức ứng tiếng nói hảo. Sẽ để cho ngươi kiến thức hạ lão nạp hỏa diệm đao. Nói xong, Cưu Ma Chí cũng chỉ thành trường, huyền nhược trường đao một loại chợt bổ về phía Chỉ Giai Nhất, một đạo đao hình kình khí rời tay ra, đao khí lâm liệt, đột nhiên bốc cháy, hóa thành một đạo hỏa diệm đao. Chỉ Giai Nhất mực quang một ngừng, thầm nghĩ ngọn lửa này đao quả nhiên bất phàm, lập tức thả ra thần niệm, đem Cưu Ma Chí bao phủ ở, ý đồ tỉ mỉ quan sát kỳ vận khí phương thức, để sử dụng càn khôn đại na di mô phỏng đi ra. Mắt thấy ngọn lửa đã nhóm đến trước người, Chỉ Giai Nhất cước đạp thất tinh bước, thân hình một tiên, tránh khỏi một đao kia. Cưu Ma Chí thủ hạ không ngừng, phanh phanh mấy tiếng bạo vang, lại là mấy đao bổ ra, Chỉ Giai Nhất vừa có tâm nhiều quan sát một chút, cũng không phản kích, chẳng qua là vừa tránh né, vừa thể hội hỏa diệm đao pháp. Trong chớp mắt hai người liền qua hơn 30 chiêu, mặc dù chỉ là Cưu Ma Chí công, Chỉ Giai Nhất tránh, nhưng là hai người này đều là trên đời tuyệt đỉnh cao thủ, trong lúc nhất thời mọi người cũng quên được chân lung kỳ cục. Chẳng qua là tỉ mỉ quan sát nổi lên sân này khó được cao thủ cuộc chiến. Chương 116, Chân Lung Kỳ Cục 2. 50 chiêu đi qua, Chỉ Giai Nhất rốt cục không hề nữa tránh né, đang lúc mọi người cho là Chỉ Giai Nhất lại muốn ra cái gì tuyệt kỳ, chẳng qua là, chỉ thấy Chỉ Giai Nhất nhất như Cưu Ma Chí một loại một trưởng bổ ra. Phanh, một đạo mắt thường có thể thấy được nóng bỏng kình khí phún trào ra, hóa thành một đạo đao khí bổ về phía Cưu Ma Chí. Đao khí ngưng thật mau lẹ. Cưu Ma Chí bổ ra đao khí ở nơi này đạo đao khí trước mặt không chịu nổi một kích, tồi khô lạp hủ một loại đem chi phách bể sau, uy thế không giảm, tiếp tục hướng Cưu Ma Chí phong tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cưu Ma Chí rốt cục bị cái này chợt nếu như không muốn tới đao khí bổ trúng, té rớt một bên, dùng răng đứng lên sau, không nhịn được một ngụm máu tươi phun trào ra, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, áo quần hư hại, nơi nào còn có một ti đắc đạo cao tăng ý tứ. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Cái này Chỉ Giai Nhất là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn cũng có hỏa diệm đao tuyệt kỹ? Tinh Túc phái chúng đệ tử đã vì Chỉ Giai Nhất vừa quát thải đứng lên, những ngày qua bọn họ đã dần dần thần phục ở dưới Chỉ Giai Nhất dâm uy, ngay cả Đinh Xuân Thu cũng cảm thấy các đệ tử vì Chỉ Giai Nhất lay động kỳ hô hào là một bộ chuyện đương nhiên chuyện tình. Cưu Ma Chí lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói các hạ thật là võ công giỏi, hảo ngộ tính, chẳng qua là nhìn ta ra khỏi mấy chục đao, liền lĩnh ngộ ra khỏi trong đó quyết khiếu. Cũng nhưng vận chuyển tựa như, thanh từ lam, tư chất như thế, đương trúc đệ nhất thiên hạ, xem ra ta Cưu Ma Chí qua nhiều năm như vậy thật là hết ngồi đáy giếng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, mình luyện cả đời võ, hết tâm sáng lập ra hỏa diệm đao, lại bị Chỉ Giai Nhất nhất tịch giữa liền phá giải, quan trọng hơn chính là, mình một mực dẫn cho là ngạo võ công, ở Chỉ Giai Nhất trước mặt cũng phải không kham một kích, mình đây là thế nào? Lại là như vậy. Cái này Chỉ Giai Nhất tư chất ngộ tính lại cao như thế. Bàng quan mọi người trong tâm khổ sở, coi đời này có thứ người như thế, gọi mình những người này sống thế nào. Nhất là Mộ Dung Phục, trong ngày thường tự phụ rất cao, lúc này thấy đến Chỉ Giai Nhất như thế, suy nghĩ lại một chút mình, suy nghĩ lại một chút mình phục quốc nghiệp lớn còn như trong ngộng một loại, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm cho ý lạnh. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói quá tưởng, đệ nhất thiên hạ còn xa xa không phải là đây. Đại Hòa Thượng, nhìn ở học ngươi hỏa diệm đao phân thượng. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng đi. Bất quá, Đại Hòa Thượng, võ công cuối cùng là ngoại vật, đạo hạnh mới là căn bản A. Cưu Ma Chí trợn chắp hai tay, hướng về phía Chỉ Giai Nhất nhóm thi lễ nói hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, tiểu tăng những năm này một mực truy tìm võ đạo, lâm vào ma chứng trong, quên được Phật Pháp trải qua ý, hôm nay bị thí chủ một chiêu đánh nát võ đạo chi mộng, mới vừa đại triệt hiểu ra, hôm nay tiểu tăng liền trở về thổ phiền, hết tâm tinh nghiên Phật Pháp, đa tạ thí chủ điểm hóa chi dạ ử, tiểu tăng cáo tử. Cưu Ma Chí cứ như vậy đang lúc mọi người nghi ngờ không hiểu trong ánh mắt đi rồi, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trầm mặc không nói mọi người, cười nói tốt lắm, bây giờ các ngươi có thể tiếp tục bắt đầu chân lung kỳ cục. Lấy được Chỉ Giai Nhất đề kỳ, mọi người mới nhớ tới chủ đề ngày hôm nay tới, Mộ Dung Phục lúc này cũng đã trở về quá cái gì, lần nữa có ý chí chiến đấu sôi sục, lập tức đương nhân không để cho đi tới Tô Tinh Hà nhiều mặt nói tiền bối, để cho vãn bối tới thử một lần này. Tô Tinh Hà cười gật đầu đáp ứng, Mộ Dung Phục trước chất tử. Hai người trong lúc nhất thời người tới ta đi còn không náo nhiệt. Đúng vào lúc này, lại là đoàn người đi tới Lôi Cổ Sơn, trước một người là một người què, Chỉ Giai Nhất nhất nhìn, biết là tứ đại ác nhân đến. Lúc này, đoàn dự thấy cửu nhân là hết sức đỏ mắt, vì gì, nguyên lai là hôm đó đoàn dự mẫu thân Đao Bạch Phượng lặng lẽ nói cho đoàn Duyên Khánh đoàn dự là con hắn sau, hắn sợ đoàn chính thuần người yêu đông đảo, vạn nhất sống lại con trai thay thế bằng đoàn dự, cho nên định một không làm hai không nghỉ trực tiếp tiến đoàn chính thuần, định mệnh idol của mình. Đoàn Dự lúc này thấy đến Đoàn Duyên Khánh đám người, làm sao có thể không hận, đáng tiếc võ công hắn lúc linh lúc không linh, cũng là không thể là cha báo thủ. Đoàn Duyên Khánh cũng liếc nhìn con trai mình, nhưng khi nhìn đến mình con trai ruột cặp kia tràn đầy cừu hận ánh mắt, trong tâm không khỏi co quắp, bi thống vạn phần, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách chớ quá nơi này, bất quá hình thức vội vã, không thể nào cho phép mình bại lộ thân phận. Mình bản lãnh một người cô đơn, không nghĩ tới nghiệp lớn mộng bể chi tế, trời cao lại ban cho mình một đứa con trai, cũng coi là đợi mình không tệ, mình thường lần nhân gian lạnh ấm, lúc này cũng gánh được. Chỉ dai nhất yên lặng nhìn cái này một đôi sinh tử cựu địch một loại phụ tử, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Trong tâm vừa động, cười đối với Đoàn Dự nói thế nào Đoàn Dự, cái này cũng không giống như ngươi à, như vậy cừu hận một người. Chỉ dai nhất dĩ nhiên không biết Đoàn Chính Thuần bị thi triển cung hình, nếu không chỉ định tìm tới Tịch Tà Kiếm Phổ để cho hắn luyện một chút. Đoàn Dự lúc này có miệng khó tả, dù sao Đoàn Chính Thuần không chỉ có là phụ thân hắn trưởng bối, càng là đại lý nước vua một nước, làm sao có thể đem bực này chuyện xấu nói ra, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói nhị ca, ta vốn tưởng rằng ngươi là học cứu thiên nhân, ai biết lại đối với cái này đánh cuộc chi đạo lại một chút cũng không thông a. Chỉ dai nhất ha ha cười nói ta phải không tiết mà thôi. Đoàn Dự không nghi ngờ có hắn, hắn đối với chỉ dai nhất còn là rất sùng bái, lập tức nói nhị ca thật có phương pháp phá giải, mau nói cho ta biết tới. Chỉ dai nhất cười hắc hắc, thầm nghĩ vốn là chuẩn bị nói cho ngươi biết, kia vô nhai tử 70 năm công lực cùng mình là một chút dùng cũng không có, cho hư trúc tiểu tử kia mình cũng là không muốn, hôm nay hiện trường vào tới mình mắt cũng chỉ có Đoàn Dự tiểu tử này, lập tức nói kê vào lỗ thai tới đây. Nhìn Đoàn Dự cẩn thận nhích lại gần, chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn nhỏ giọng cùng Đoàn Dự nói mấy câu. Đoàn Dự ánh mắt dần dần sáng lên, phảng phất phát hiện một mới thiên địa một loại. Thật ra thì chỉ dai nhất cũng không nói gì cụ thể phương pháp phá giải, nói chỉ là câu chí chi tử địa rồi sau đó sinh thôi, Đoàn Dự vốn là kỳ nghệ phi phàm, lúc này dĩ nhiên là một chút liên thông. Đoàn Dự lúc này kích động không khỏi, kích động bắt đầu nhìn bản cờ diễn hóa khởi kỳ đường tới, chỉ dai nhất vừa nhìn mê mẫn hắn cũng không để ý, cười ha hả quan sát trong sân đối với dịch hai người đến. Lúc này, Mộ Dung Phục hiển nhiên đã tiến vào một hoàn cảnh trong. Chỉ thấy Kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi gân xanh, cả người cơ hồ muốn lọt vào điên cuồng trong, chỉ dai nhất vừa nhìn mắt bên trên cười híp mắt Đinh Xuân Thu, biết Mộ Dung Phục có thể nhanh như vậy vào cục, còn có người nảy một phần công lao. A! Kêu to một tiếng vang lên, thiếu chút nữa dọa chỉ dai nhất nhấc nhảy, chỉ dai nhất vừa nhấc mắt nhìn đi, đúng dịp thấy Mộ Dung Phục tiểu tử kia đang nâng kiếm xóa sạch cổ kinh điển một màn. Biểu ca! Một tiếng thê lương tiếng la truyền tới. Thật là kia khổ khổ yêu Mộ Dung Phục Vương Ngự Yên. Tiếng này la lên trực tiếp thức tỉnh Đoàn Dự, Đoàn Dự đối với Vương Ngự Yên thanh âm đó là nhạy cảm không được ga định thần nhìn lại, đúng dịp thấy Mộ Dung Phục trên cổ một đạo máu đỏ, lập tức trong tâm quính lên, chỉ cảm thấy nếu là Mộ Dung Phục chết, kia Vương Ngự Yên tất nhiên là bi thương đau vạn phần, đa tình mầm móng Đoàn Dự trong nháy mắt không chút nghĩ ngợi nâng lên tay phải, ngón út hơi một đột, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Chương 117, Chân Lung Kỳ của ba. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng. Mọi người lúc này mới phát hiện Mộ Dung Phục tự sát bảo kiếm lại bị Đoàn Dự chỉ lực cách không đánh gãy, trong tâm không khỏi nghiêm nghị khởi kính, không hổ là đại lý Đoàn thị truyền nhân, quả nhiên bất phàm. Đoàn Duyên Khánh hai mắt trợn tròn, nhưng trong tâm thì ba đảo mãnh liệt, hắn lập tức liền biết đây không phải là Nhất Dương Chỉ, đây là Đoàn gia bí mật bất truyền lục mạch thiên kiếm, không nghĩ tới con trai mình lại thật học môn võ công này. Hoàn coi mọi người một cái, chỉ thấy mọi người còn ở kinh hãi trong tâm vừa động. Đoàn Duyên Khánh mở miệng nói các hạ thật là hảo công phu, lục mạch thiên kiếm danh bất hư truyền. Cũng là muốn vì Đoàn Dự nổi danh. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là đây chính là Đoàn gia lục mạch thiên kiếm. Quả nhiên uy lực phi phàm. Biểu ca, ngươi thế nào nghĩ như vậy không ra a? Vương Ngữ Yên vọt tới Mộ Dung Phục gần trước, hai mắt phiếm hồng, huyễn nhiên muốn khóc. Mộ Dung Phục lúc này đã thanh tỉnh lại, nhìn biểu muội ân cần bộ dáng, trong tâm ấm áp, không khỏi thầm mắng mình không nên. Mình phục quốc nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, làm sao có thể như thế tự giận mình đây? Biểu muội, ta không có sao, chẳng qua là mới vừa bị cái này kỳ cục mê mẩn tâm trí. Mộ Dung Phục lại khôi phục phong độ phiên phiên bộ dáng. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn tự chỉ dai nhất hấp trung truyền tới, mọi người nhất thời bị hắn hấp dẫn, chỉ thấy hắn một cái tát vỗ vào Đoàn Dự trên người nói tiếp ngươi cái này hàm hàng, mới vừa nếu là không cứu, lúc này tiến lên nữa đi thừa dịp hư mà vào, không phải là ôm được mỹ nhân về. Kiếp như bây giờ một loại, nhìn cũng không ai nhìn a. Mọi người thấy nhìn Đoàn Dự, chỉ thấy hắn đang si ngốc nhìn Vương Ngự Yên, bất quá Vương Ngự Yên cũng là hàm tình mạch mạch nhìn Mộ Dung Phục, trong tâm nhất thời nhiên. Vương Ngự Yên nghe được chỉ dai nhất nói như vậy, mặt tươi cười nhất thời đỏ lên, vội vàng hướng Đoàn Dự nói Đoàn công tử, mới vừa thật là đa tạ ngươi. Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên kia tựa như hồng trái táo một loại mặt tươi cười, chỉ cảm thấy xinh đẹp dị thường, hận không được bây giờ liền tiến lên cắn một cái, bất quá thấy Vương Ngữ Yên đạo hoàn tạ sau, trong mắt lại tất cả đều là mộ dung phục, trong tâm không khỏi phẫn hận, cười khổ nói chỉ cần Vương cô nương vui vẻ, ta làm cái gì đều được. Mộ Dung Phục nghe được Đoàn Dự lời nhíu mày một cái, lập tức cười đối với Đoàn Dự nói lần này đa tạ Đoàn công tử, cho ngày sau hậu báo. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Đoàn Dự, thầm nghĩ coi như là ngươi đổi tới Vương Ngữ Yên, chỉ sợ cũng không có thể chung một chỗ, lần này không có theo như kịch tính đi, Vương Ngữ Yên chỉ có thể là muội muội ngươi. Đoàn Duyên Khánh vốn là muốn đi, bất quá nhìn con trai trầm mê sắc đẹp, lập tức dùng âm công hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại thẳng vào mọi người trong thai, thấy Đoàn Dự sắc mặt khôi phục bình thường, lúc này mới tiếp theo dùng phúc ngữ thuật nói để cho ta tới thử một chút cái này chân lung kỳ cục. Nói xong, liền đi vào trong sân. Tô Tinh Hà thấy Đoàn Duyên Khánh vào ngồi, lập tức làm xin mời tư thế, liền bắt đầu đối với Dịch đứng lên, mọi người không khỏi lại bị hai người tinh xảo kỳ nghệ hấp dẫn. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như không thông kỳ nghệ Chỉ Giai Nhất, còn có cái đó may mắn hoặc giả bất hạnh hư trúc. Đồng hành nhiều ngày như vậy, Chỉ Giai Nhất còn là lần đầu tiên quan sát cái này tiểu hòa thượng, trong tâm không khỏi cảm thán, dáng dấp xấu như vậy, ở Thiếu Lâm tự luyện thật giỏi công được, còn ra tới hù dọa người nào a? Lần này ta liền phát thiện tâm, hoàn thành ngươi một tâm thị Phật nguyện vọng. Hư Trúc bị Chỉ Giai Nhất trục lượng tâm trung suy suy, Chỉ Giai Nhất khi hắn trong tâm là cùng Đinh Xuân Thu một cấp bậc không tiếp, khác nhau là Đinh Xuân Thu trực tiếp xuất thủ đả thương mình sư bá tổ, mà Chỉ Giai Nhất thứ nhất là gián tiếp bắt làm tù binh mọi người. Hư Trúc tâm không yên nhìn chung quanh, kỳ vọng lấy này hóa giải Chỉ Giai Nhất dạy cho hắn áp lực, lơ đãng thấy phát hiện Đoàn Duyên Khánh dáng vẻ dị thường, phảng phất cũng gặp phải cái gì kinh khủng chuyện một loại, trong tâm nghĩ đến trước Mộ Dung Phục gặp gỡ, trong tâm không khỏi lo lắng, trong lúc nhất thời lại cũng quên Chỉ Giai Nhất. Lúc này Đoàn Duyên Khánh sắc lúc lọt vào trong ảo cảnh, vốn là sẽ không như thế, phải biết tim hắn nguyện cũng coi là, bất quá chân lung kỳ cục dù sao cũng là chân lung kỳ cục, hơn nữa Đinh Xuân Thu ở bên trên thêm dầu thêm mỡ, Đoàn Duyên Khánh lại ảo tưởng đến đoạn Đang Minh còn tục lần nữa lên ngôi, hoàn thành công đạn xuống một hoàng tử. Con trai mình ngôi vị hoàng đế lại thành vô ích, còn bị chung quanh đuổi giết, trong lúc nhất thời cũng là vạn niệm câu hôi, tâm nổi lên tự sát ý niệm. Nghĩ tới đây, liền một trượng hướng mình ngực đánh tới. Hư Trúc mắt thấy chén cụ tái diễn, nhất thời há mồm liền muốn hét lớn một tiếng xông lên. Chỉ Giai Nhất sáng sớm nhìn chằm chằm tiểu tử này, mắt thấy Hư Trúc muốn quấy rối, niệm lực thả ra, Hư Trúc miệng rộng mở ra, nhưng là căn bản hống không ra một tia tiếng vang, hai chân hơi cong, nhưng là chính là không bước ra nửa bước, trong lúc nhất thời cả người phảng phất bị làm định thân nguyền rủa một loại. Hư Trúc lần đầu tiên gặp gỡ tình như vậy huống, trong tâm hoảng hốt, vội vàng trong tâm mặc niệm tâm trải qua, cố gắng khu ma. Định cướp hàng Hà Xuân tóc đỏ. Vi Tiểu Bảo. Hư Trúc không ra, dĩ nhiên còn có người khác, tứ đại ác nhân lúc này đều đã tới, Nhạc Lao Tam hô to một tiếng đạo lao đại, không thể. Nói xong liền muốn xông lên, đáng tiếc mới vừa bước ra một bước, chỉ cảm thấy một đạo nóng bỏng kình khí quét tới, mình nếu là nữa hướng phía trước một bước, sẽ gặp bỏ mạng ở nơi này kình khí dưới, tình thế nguy cấp, Nhạc Lao Tam không còn kịp nữa tự định giá, liền một lười lư lăn lộn rơi xuống một bên. Nhạc Lao Tam cũng không thẹn là giang hồ hảo thủ, chỉ thấy hắn trên đất lộn mấy vòng. Thuận thế đứng lên, trong tay đại kéo để ngang trước người mắng là cái nào đánh lén lao tử. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, mọi người trong thai nhẹ đống một tiếng, ở Nhạc Lao Tam trong thai cũng là huyền nhược sấm sét một loại, trực nổ hắn hai lỗ thai ông ông, đầu góc quanh minh. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn ở một bên lắc lắc đầu Nhạc Lao Tam, cười lạnh nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng rất đầu. Nhìn Nhạc Lao Tam bộ dáng, mọi người thế mới biết Chỉ Giai Nhất vừa ra tay, Nhạc Lao Tam lúc này cũng coi là thanh tỉnh lại. Có chút sợ hãi nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn trở ta. Chỉ Giai Nhất đảo qua coi mọi người một cái nói xem kỳ không nói chân quân tử, ta xin khuyên các vị, còn chưa phải muốn đánh nhiễu kỳ cục hảo. Lúc này, thân ở dãy rủa trong Đoàn Duyên Khánh đã ở tới lui lui trong đem thép trượng đưa tới trước ngực, chỉ cần ở phía trước vào một phần, sẽ gặp muốn tánh mạng hắn, mọi người không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ cái này ác quán mãn doanh hôm nay liền muốn bỏ mạng nơi này. Trong đám người nhất lo lắng chớ quá với còn lại ba vị ác nhân, Vân Trung Hạc võ công thấp nhất, trong ngày thường ra khỏi dựa vào khinh công mình bên ngoài, chỗ dựa lớn nhất chính là Lao Đại Đoàn Duyên Khánh che chở, cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn Lao Đại chết, trong tâm đối với mình khinh công còn có mấy phần tự tin hắn, trong miệng hú lên quái dị, lắc người một cái liền hướng Đoàn Duyên Khánh nhảy tới. Chỉ Giai Nhất cái Trung Hàn mang trận lóe, không nghĩ tới lại còn có người dám đứng ra, xem ra mình ở ngày này long thế giới danh tiếng vẫn còn có chút yếu đi. Nhìn bay lên trời Vân Trung Hạc, Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, đây chính là kia trong truyền thuyết con thứ nhất giết gà dọa khỉ, chỉ thấy chỉ dai nhất tay phải vừa nhấc, suy một tiếng, một đạo kình khí phá không mà ra, nhất dương chỉ. Chương 118, chân lung kỳ cục 4. Cái này một cái nhất dương chỉ chạy thẳng tới Vân Trung Hạc tử huyệt đi, mọi người đang tự kinh hãi chỉ dai nhất tàn nhẫn, xuất thủ chính là muốn nhân mạng, nhưng là để cho người ta hơn kinh hãi cũng là kia Vân Trung Hạc đối với cái này một cái uy lực vô luân nhất dương chỉ cũng là coi mà không thấy, vẫn như cũ hướng Đoàn Duyên Khánh phong tới. Chẳng lẽ cái này tứ đại ác nhân tình cảm giỏi như vậy, lại có thể lấy mệnh tương bày? Câu trả lời dĩ nhiên không phải, trong đám người lại có hai đạo thân ảnh vọt lên, một chuôi diệp đao quát khởi một đạo gió lốc bổ về phía đạo kia chỉ lực, chính là Diệp Nhị Nương. Một đạo khác thân ảnh hơi có vẻ vụ bề, cũng là to gan lao thẳng tới chỉ dai nhất quyền người. Thì ra là mới vừa Vân Trung Hạc trong miệng quái khiếu lại là tần số, tứ đại ác nhân độc hữu tần số. Mặc dù kinh dị với bốn người hoàn mỹ phối hợp, đáng tiếc đối với ở mình trong mắt giống như con kiến hôi người bình thường, điểm này điểm vui mừng đối với chỉ dai nhất thứ nhất nói là không có chút nào tổn thương. Đang lúc mọi người suy tính chỉ dai nhất nên như thế nào ứng đối lúc, chỉ thấy chỉ dai nhất ngón trỏ phải hư không hơi điểm ba hạ, mọi người còn tưởng rằng chỉ dai nhất chuẩn bị lần nữa thi triển ra nhất dương chỉ, nhưng là kia nhẹ bông ba ngón ngay cả một chút tiếng gió cũng không từng mang theo, căn bản là người bình thường bộ dáng. Vâng! Phanh 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 ba tiếng nhẹ vang, thì ra là thế đi hung hung tam đại ác nhân nhất thời thân hình chợt lui, làm như gặp phải chuyện gì đáng sợ một loại, thân hình quỷ dị mau lẹ vạn phần, lại so sông lên lúc còn nhanh hơn thượng hết sức. Đang lúc mọi người cho là trước tam đại ác nhân ẩn giấu thực lực lúc, ba đạo thân ảnh câu cũng rơi xuống đến 10 trượng ở ngoài rừng trúc bên, nằm trên đất không hề nữa động chút nào. T, mọi người thế mới biết, ở nơi nào là ẩn giấu thực lực a, nguyên lai là bị chỉ dai nhất kia nhẹ bông ba ngón đánh bay, nhìn lẳng lặng nằm dưới đất ba người, bề ngoài chút nào không tổn hao gì, tựa như ngủ một loại, cũng không biết là chết hay sống. Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng nói đất gà chó sảnh, thật là muốn chết. Đoàn Dự lăng lăng nói nhị ca, bọn họ Chỉ dai nhất cười một tiếng nói như thế ác nhân, bị chết kỳ sở, ta cũng coi là vì tên trừ hại, đương đáp thượng đại hiệp hai chữ, ha ha. Mọi người thấy chỉ dai nhất như thế tự khen, rối rít tắc hàn, cũng không dám có chút không nhận cùng biểu lộ, từ mới vừa chỉ dai nhất biểu hiện đến xem, võ công người này đã không thể dùng sâu không lường được để hình dung, có lẽ hình nếu quỷ thần không sai biệt lắm. Đó là dĩ nhiên, cái này đại hiệp hai chữ cũng chỉ là miễn cưỡng xứng với chỉ đại hiệp thôi. Đúng vậy đúng vậy. Chí đại hiệp hiệp nghĩa thiên địa chứng giám. Nam. Tinh túc phái các đệ tử lại bắt đầu vỗ ngông ngựa đời sống. Chí dai nhất ngăn lại khoát tay, trong sân nhất thời an tĩnh lại, cũng đừng làm cho đám người này thức tỉnh Đoàn Duyên Khánh, mình cũng không muốn tự tay giết Đoàn Dự cha ruột. Đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, Đoàn Duyên Khánh rốt cục không phụ sự mong đợi mọi người tự tài thành công, Đoàn Dự lúc này quả đấm nắm chặt, đại thù phải báo, nhưng là trong tâm lại không sanh được nửa điểm mừng rỡ, lại phảng phất mất cái gì một loại. Đoàn Dự nghĩ gì thế, nên là ngươi ra sân lúc. Chỉ dai nhất vỗ một cái phách Đoàn Dự bả vai nói. Đoàn Dự thủ hạ ba viên đại tướng thấy Đoàn Dự muốn lên tràng, liền vội vàng tiến lên đem Đoàn Duyên Khánh thi thể kéo tới vừa, đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Đoàn Dự lúc này mới hoãn quá thần lai, hướng chân lung kỳ cục đi tới. Tô Tinh Hà vô cùng thưởng thức Đoàn Dự, nếu không cũng sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai, lập tức mong đợi Đoàn Dự lần này có thể mang đến cho mình vui mừng. Đoàn Dự mới vừa đầu hạ thứ nhất, thiếu chút nữa vui mừng Tô Tinh Hà hộc máu, đây là cái gì tình huống, Đoàn Dự trước biểu hiện kỳ nghệ phi phạm, lúc này thế nào lui bước nhanh như vậy, lại thứ nhất tử liền tự sát một mảnh. Tô Tinh Hà cau mày nhìn như cũng là thần thái sáng láng Đoàn Dự, lắc đầu một cái, tiếp theo rơi xuống, nhưng là cũng là càng rơi xuống càng kinh ngạc, thì ra là kỳ cục còn có thể như vậy chơi. Bên trên vây xem hơn 10 người, chỉ cần là hơi hiểu chút kỳ nghệ người, cũng đã nhìn ra Đoàn Dự đã mâm sống kỳ đường, trên đường đi cao ca mánh bảo. Lúc này đã là nắm chặt phần thắng, duy nhất một điểm mọi người nghi ngờ chính là mắt thấy phải thua kỳ cục Tô Tinh Hà cũng là chút nào không giận, ngược lại mặt mừng rỡ. Tô Tinh Hà cũng là trong tâm vui mừng vạn phần, nhiều năm như vậy quả nhiên không có chờ không, rốt cục chờ đến cho là dung mạo, nhân phẩm, xuất thân, mới học câu giai người. Tô Tinh Hà mắt thấy kỳ cục gần, định cũng không xuống lần nữa đi xuống, cười đối với Đoàn Dự nói Đoàn công tử quả nhiên lợi hại. Đoàn Dự hơi có chút đỏ mặt. Thầm nghĩ đây là lấy được chỉ dai nhất chỉ điểm thôi, mới vừa mình sơ phải phương pháp, thấy Liệp Tâm Hỉ dưới lại bất kể những khác trực tiếp tới đây tỉ thí, lúc này tinh tế nghĩ đến cũng là cùng ăn trộm mở dạng, không khỏi nhìn về phía chỉ dai nhất. Thấy chỉ dai nhất khẽ lắc đầu một cái, lập tức đối với Tô Tinh Hà nói chẳng qua là may mắn thôi. Tô Tinh Hà hài lòng gật đầu một cái, thắng mà không tiêu, quả nhiên là tốt mầm non, lập tức nói ngươi đi trong nhà đi đi. Đoàn Dự ngẩn người, sau đó liền cười hướng nhà gỗ đi tới. Chỉ dai nhất biết tiểu tử này công lực lúc linh lúc không linh, muốn cho hắn bổ ra cửa, đó là vạn phần chật vật, lập tức quyết định người tốt làm được để, trực tiếp dùng niệm lực mở ra một con đường tới. Đinh Xuân Thu nhìn Đoàn Dự vào nhà gỗ, trong tâm vừa động, lạnh giọng hỏi hướng Tô Tinh Hà nói sư huynh. Bên trong còn có người, là ai? Có phải là hắn hay không? Tô Tinh Hà ha ha cười một tiếng nói hôm nay cuối cùng hoàn thành sư phó nguyện vọng, Đinh Xuân Thu, hôm nay chính là tử kỳ ngươi. Đinh Xuân Thu rốt cuộc biết, bên trong quả nhiên có mờ ám, lập tức liền muốn xông vào, nhưng là còn chưa động thân, Chỉ Giai Nhất cũng là cười nói lao đinh, ta có đề nghị. Đinh Xuân Thu thấy là Chỉ Giai Nhất vừa nói, vội vàng bày ra một bộ nghe lời bộ dáng, Chỉ Giai Nhất vừa thấy này hài lòng gật đầu một cái, cảm thấy cái này Đinh Xuân Thu cũng là một dây người, lập tức nói tiếp lao đinh, tình huống bên trong ta biết một chút, bên trong là sư phó ngươi Vô Nhai Tử, lúc này hắn đang đem mình 70 năm công lực chuyển cho Đoàn Dự. A. Không chỉ là Đinh Xuân Thu hoảng sợ, chính là mọi người vây xem cũng là kinh hãi vạn phần. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói năm đó sư phó ngươi người bị thương nặng, lại dựa vào một thân thần công bảo vệ tánh mạng, tiếp theo cái này chân lung kỳ cục chọn đồ đệ, bây giờ chọn đến Đoàn Dự, tự nhiên sẽ chuyển hắn 70 năm công lực. Đinh Xuân Thu nghe đến đó, sắc mặt biến đổi không chừng. Mộ Dung Phục lúc này cũng là hối hận vạn phần, mình tại sao không nghĩ tới Chí Chi Tử Địa rồi sau đó sinh đây, nếu là như vậy. Mình là có thể lấy được kia 70 năm nội lực, như vậy thiên hạ còn có ai là mình đối thủ, mình Ngộng Phục Quốc cũng sẽ gần hơn một bước. Tô Tinh Hà mặt mũi hoảng sợ nói Chỉ công tử, ngươi là thế nào biết cái này cơ mật chuyện. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói ta biết còn rất nhiều. Nói xong, liền quay đầu hướng Đinh Xuân Thu nói lao đình, ta nghĩa đệ Đoàn Dự nhưng coi như là ngươi khắc tình, hắn ăn rồi mãng cổ chu cấp sau này chính là bách độc bất xâm, càng là học được các ngươi phái Tiêu Giao Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh thần công. Sẽ còn Đoàn gia tuyệt học lục mạch thiên kiếm, lúc này tiếp thu Vô Nhai Tử 70 năm công lực sau, tất nhiên sẽ công lực tiến nhanh, võ học dung sẽ quán thông, ngươi cho rằng ngươi về điểm này kế lượng có thể đấu thắng hắn. Chương 119, Chân Lung Kỳ Cục 5. Tô Tinh Hà nghe được Chỉ Giai Nhất lại nói này, nhất thời ha ha cười lớn, nói như thế Đoàn Dự quả nhiên là Vô Nhai Tử mệnh trung chỉ định đệ tử, vừa đúng có thể dọn dẹp Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu, hôm nay sẽ là ngươi tử kỳ. Tô Tinh Hà cười to sau. Cười to sau trầm giọng nói các đồ nhi, đem cái này khi sư diệt tổ người ngăn lại, đối đãi các ngươi sư thúc Đoàn Dự đi ra thu thập hắn. Lúc này hắn đã không cần ở cố kỵ kỳ tha. Hàm Cốc Bát Hưu nghe được sư phó lời này, nhất thời tinh thần sáng láng, mình hôm nay sẽ phải trở lại phái Tiêu Giao, cũng nữa không cần sợ hãi cái này Đinh Xuân Thu, câu cũng lấy ra binh khí, đem Đinh Xuân Thu vây vào giữa. Đinh Xuân Thu lúc này sắc mặt biến đổi không chừng, hắn cũng không phải để ý những người trước mắt này. Chủ yếu là Đoàn Dự thật là như Chỉ Giai Nhất khu nhà nói một loại, kia nơi nào còn có mình nửa phần đường sống. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Đinh Xuân Thu lúc này bộ dáng, nơi nào còn có một ti ban đầu ý khí phong phát, không nhịn được cười nói lao đinh, chúng ta cũng là cùng được rồi mấy ngày, ta cảm thấy ngươi người không tệ, rất có ý tứ, ngươi nghe ta một câu khuyên, đừng nữa muốn những thứ ngổn ngang kia thần công, chính ngươi thì có tiểu vô tướng công, không tốt hảo luyện, học cái gì hóa công đại pháp, suy nghĩ một chút ngươi sư thúc Lý Thu Thủy. Người ta kia tiểu vô tướng công luyện như thế nào? Đinh Xuân Thu dương mắt nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói bây giờ đi nhanh lên đi, nếu không Đoàn Dự tiểu tử kia đi ra, ngươi coi như không đi được. Đinh Xuân Thu vốn là trong tâm do nghi không chừng, lúc này Chỉ Giai Nhất lời chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo, trong tâm trong nháy mắt có quyết định. Nhưng là trên mặt cũng là chút nào không lộ, ngược lại chợt cười to đứng lên. Mắt thấy Đinh Xuân Thu cười to, mọi người câu đều không minh cho nên. Đang tự kinh ngạc đang lúc, chỉ thấy Đinh Xuân Thu đột nhiên tay háo vung lên, một trận khói mù tràn ngập ra. Cẩn thận! Có độc! Thần y Tiết Mộ Hoa mắt thấy Đinh Xuân Thu làm chuyện xấu, nhất thời lớn tiếng la lên hướng lui về phía sau đi. Kỳ tha mọi người nghe lời ấy, rồi rít không chút nghĩ ngợi lui về phía sau. Bị độc vụ vội vã, vây quanh Đinh Xuân Thu vòng vây trong nháy mắt xuất hiện khe hở, Đinh Xuân Thu trong mắt lánh mang chợt hiện, hắn chờ chính là cái này cơ hội. Nhưng thấy hắn một tiếng bước thoan hướng mấy người chung võ lực yếu nhất Lý Khôi Lỗi, song trưởng huy động liên tục, Lý Khôi Lỗi còn chưa phản ứng kịp, liền bị hắn một trưởng đánh bay, vòng vây trong nháy mắt độc khai. Đinh Xuân Thu bước chân không ngừng, thân hình liên thiểm đã đến 10 trượng khai ngoại, đợi còn lại mọi người phản ứng kịp, trong sân nơi nào còn có Đinh Xuân Thu cái bóng. Ai? Tô Tinh Hà nhìn đi xa Đinh Xuân Thu thân ảnh, không nhịn được thở dài một tiếng. Tiết Mộ Hoa chạy đến Lý Khôi Lỗi bên trên đem chi đỡ dậy, hơi tra xét một cái. Phát hiện thương thế không nặng, liền nói bát sư đệ không có sao, mọi người xem nhìn mình có hay không dính thượng độc vụ. Mọi người vội vàng kiểm tra hạ, phát hiện câu cũng không có ngại, Phùng A Tam làm hàm cốc bát hưu trung văn hóa thấp nhất là một tượng xuất thân, trời xanh tính hào sảng, thành phủ nhất cạn, nhìn vừa nhìn cảnh Chỉ Giai Nhất lập tức khí bất quá tức giận nói hử, cái gì đại hiệp? Để chạy cái đó đại ác nhân, thật là ghê tởm. Mặc dù trong tâm tức giận dị thường, nhưng là không có nghĩa là hắn không có đầu óc, nhục mạ Chỉ Giai Nhất hắn cũng không dám. Còn lại bảy người nghe nói như thế nhất thời vang lên Chỉ Giai Nhất quá thất tới, bất quá tất cả đều là giận mà không dám nói thôi. Tám người hận hận nhìn Chỉ Giai Nhất, chính là người này để cho Đinh Xuân Thu chạy. Tô Tinh Hà trong tâm cũng là hết sức mất hứng, nhưng là ngại vì Chỉ Giai Nhất võ công hung danh, lập tức dày mấy vị đồ đệ mấy câu, liền lui đến trước nhà bảo vệ cửa phòng. Chỉ Giai Nhất đối với phái Tiêu Giao mọi người tâm tư cũng không có nhiều ân cần, thấy chuyện đã xong, lập tức hướng về phía trong sân còn thừa lại mọi người nói các vị, chuyện đã kết thúc, nên giải tán, tất cả giải tán đi. Thiếu Lâm chúng tăng đầu tiên cáo tử, tiếp theo là Mộ Dung Phục, Tinh Túc phái mọi người đã sớm ở Đinh Xuân Thu vọt trốn lúc liền làm chim muông giải tán, chỉ còn lại có một A Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân mọi người đi sạch sẽ, ra khỏi đoàn dự thủ hạ, chỉ để lại Chỉ Giai Nhất vừa cùng A Tử hai ngoại nhân ở, bất qua A Tử là đoàn dự muội muội, giống như cũng không phải ngoại nhân. Chỉ Giai Nhất vừa niệm lực đảo qua, phát hiện bên trong đã bắt đầu chuyển công, lập tức liền hướng trong đi. Tô Tinh Hà thấy Chỉ Giai Nhất như thế, trong tâm run lên, chỉ sợ Chỉ Giai Nhất lại muốn quấy rối, đang không biết như thế nào cho phải lúc, Chỉ Giai Nhất lại mở miệng trước. Chớ khẩn trương, đoàn dự là huynh đệ ta, ta làm sao có thể hại hắn, chẳng qua là ta ngưỡng mộ đã lâu Vô Nhai Tử tiên sinh, cho nên muốn đi vào thấy hắn một lần cuối thôi. Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút tùng nói. Tiếp theo quay đầu hướng A Tử nói ngươi ở đây bên ngoài chờ. Tô Tinh Hà mặc dù không muốn Chỉ Giai Nhất vừa vào đi, bất quá Chỉ Giai Nhất vừa nói có đạo lý, hơn nữa cũng có chút sợ hãi Chỉ Giai Nhất, một chút suy tư liền nói hảo, bất quá ta phải cùng ngươi cùng nhau đi vào. Hắn đây là vì để ngừa vặn nhất. Chỉ Giai Nhất không sao cả gật đầu một cái, trước hướng sơn động đi tới, chuẩn bị gặp một lần vị này kỳ nhân. Tô Tinh Hà phân phó một phen đệ từ sau, vội vàng theo tới. Sơn động vốn cũng không sâu, không lớn công phu, hai người liền đi tới để. Đập vào mắt là một tòa giường đá. Giường đá trên ngồi một vị tóc nửa hoa trung niên nhân, lúc này hắn đang lấy năm tâm hướng thiên tư thế chỉ vào đoàn dự truyền công. Theo thời gian trôi qua, kia nửa hoa tóc đang từ từ rút đi màu sắc, trở nên tuyết trắng một mảnh, phong nhuận gò má, cũng chậm chậm khô cằn đứng lên. Thấy sư phó bộ dáng như thế, một nhóm thanh lệ tự khỏe mắt chảy ra, Tô Tinh Hà biết, mình bồi bạn mấy chục năm sư phó, hôm nay liền đem thiên nhân vĩnh cách, trong lúc nhất thời trong tâm năm vị tạp trần, tràn đầy không thôi. Thời cổ không thể so với hiện đại. Cổ đại tôn sư trọng đạo tư tưởng rất nồng dày. Tự sư phó một từ tự Tần Hán lúc dùng làm chuyên chỉ đế vương chi sư sau, lợi dụng sư phụ một từ thay thế, tránh sở là một ngày vi sư cả đời là cha, cái này sư phụ một từ ngược lại cũng hơn có thể thể hiện đi ra, cho nên cũng sẽ không khó khăn hiểu Tô Tinh Hà lúc này tâm tình. Chờ đợi luôn là khá dài, điểm này tương đối bản về nói không sai. Đang lúc có chút không nhịn được lúc, Vô Nhai Tử cuối cùng là kết thúc truyền công. A. Đoàn dự mới vừa rơi xuống đất, liền thoải mái rên rỉ một tiếng, mở hai mắt ra, một chỉ điểm ra, suy một tiếng, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Phốc một tiếng vang nhỏ, dây cộm nặng nề nham bích tuyển nhược đầu hủ một loại, dễ dàng bị kiếm khí xuyên thủng. Đoàn dự không nghĩ tới một mực lúc linh lúc không linh lục mạch thiên kiếm lúc này lại dễ dàng như thế sử xuất, hơn nữa uy lực càng sâu, lập tức không nhịn được hăng hái, song chỉ gật liên tục, từng đạo kiếm khí giống như cơ quan súng một loại hủy bà ra, trong chớp mắt một mặt trên vách đá liền hiện đầy lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ. Được rồi đoàn dự. Chỉ Giai Nhất đôi với đoàn dự ở nơi này loại thời khắc đùa bỡn khóc rất là không hài lòng, lập tức nói. Đoàn dự cũng mới phản ứng kịp, xoay người lại liền hướng Vô Nhai Tử lệ đi sư phó. Vô Nhai Tử hài lòng gật đầu một cái, cười nói dự nhi, ngươi thiên tư phi phàm, hơn kiêm phúc duyên thâm hậu, sau này phái Tiêu Giao liền giao cho ngươi. Nói xong tự trên tay tháo xuống thất bảo chi hoàn, đưa cho đoàn dự. Đoàn dự vội vàng trừ đầu, lúc này mới kết quả chiếc nhẫn đeo lên. Tô Tinh Hà thấy vậy vội vàng bái kiến tân trưởng môn. Chương 120, Chân Lung Kỳ cục 6. Vô Nhai Tử hài lòng nhìn đoàn dự, tiếp theo đối với Tô Tinh Hà nói Tinh Hà, sau này nhiều chiếu cố tiểu ngươi sư đệ. Những năm này khổ cực ngươi. Tô Tinh Hà nghe được sư phó nói thế, nước mắt không nhịn được sung ra, bi thiết nói không khổ, sư phó những năm này mới khổ, Tinh Hà chỉ hận mình vô dụng. Vô Nhai Tử nhìn Tô Tinh Hà bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vạn phần. Tiếp theo nhiều đoàn dự nói vi sư đại hạn buông xuống, cũng là không cách nào chuyển cho ngươi võ công, ngươi nếu đã đi qua Vô Lượng Sơn, bây giờ chỉ có một địa phương có thể dạy võ công cho ngươi. Cũng là trước chuyển công lúc phát hiện đoàn dự lại dùng là Bắc Minh chân khí, chẳng qua là không lắm tinh thuần thôi, lập tức đặt câu hỏi, mới biết Đoàn Dự lại có như thế kỳ ngộ, kiên cố hơn định Đoàn Dự chính là mình thiên mệnh đồ đệ. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn cái này phó sư từ đồ hiếu bộ dáng, không nhịn được chen miệng nói nhưng là kia phiếu miểu phong linh thứ cung. Vô Nhai Tử rất là tò mò, không nghĩ tới người này biết như thế biết, mới vừa đã từ Đoàn Dự trong miệng biết phá mình kỳ cục chính là hắn nghĩa huynh, hôm nay Chỉ Giai Nhất nhất đi vào, Vô Nhai Tử liền chú ý tới vị thanh niên này, chỉ cảm thấy người này võ công tinh xảo, tuyệt không thua kém chi mình, không khỏi cảm thán Giang Sơn thay mặt có người mới ra. Ngươi chính là Chỉ Giai Nhất đi, quả nhiên bất phàm, không tệ, Đồ Nhi, ngươi liền đi nơi đó. Vô Nhai Tử lúc này đã có chút hữu khí vô lực. Đoàn Dự thấy trước mắt cùng mà dễ thân cận sư phó trong nháy mắt biến thành được đem liền một lão nhân, rất là không phải là tư vị, trong tâm cũng có chút bi thiết, không đành tâm sư phó thất vọng, lập tức đáp ứng. Chỉ Giai Nhất cũng là trong tâm vừa động, một trưởng vô ở Vô Nhai Tử huynh trước, một đạo trường sinh chân khí độ quá khứ. Tô Tinh Hà thất kinh, còn tưởng rằng Chỉ Giai Nhất lại muốn hành hung, vừa muốn có điều động tác, lại thấy sư phó cho tàn sắc mặt lại khôi phục lại, liền đè xuống trong tâm bất an, yên lặng theo dõi kỳ biến đứng lên. Nhị ca ngươi. Đoàn Dự cũng là không có gì cố kỵ, thấy Chỉ Giai Nhất như thế liền kinh ngạc hỏi. Chỉ Giai Nhất a a cười một tiếng, hướng về phía đã thanh tĩnh Vô Nhai Tử nói ta tu luyện là trường sinh quyết, cái này chân khí nếu bàn về uy lực, cũng không phải thiên hạ vô địch, cần phải là bàn về nghỉ ngơi trường sinh, vậy tuyệt đối không thể chê. Như thế nào, cảm giác khá hơn chút đi. Vô Nhai Tử vốn đã mơ màng buồn ngủ, lúc này bị trường sinh quyết một kích, làm như lâu hạn gặp cam lâm, nếu như lội phải nước một loại, lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù hắn cũng biết đây chỉ là trị phần ngọn mà thôi, hơi chỉ hoán hạ mình tử vong tốc độ thôi. A a, không nghĩ tới thiên hạ còn có như thế thần diệu võ công. Vô Nhai Tử thở dài nói. Làm đã trải người quẹ vong người, có một số việc đã nhìn mở ra, tự Chỉ Giai Nhất nhất đi vào, mình liền suy đoán người trẻ tuổi này có điều cầu xin, lúc này thấy hắn không tiếc hao phí chân khí tới duy trì mình sinh kế, liền biết mục hắn. Vô Nhai Tử không do dự nữa, lập tức đối với Đoàn Dự nói Đồ Nhi. Bắc Minh thần công ngươi đã học qua, mới vừa vi sư có giúp ngươi sửa thành còn lại 35 đạo kinh mạch, lúc này cũng coi là công thành. Lăng Ba Vi bộ ngươi cũng học, bây giờ ngồi còn có chút thời gian, vi sư liền lại nói mấy môn võ công cùng ngươi. Tô Tinh Hà thấy sư phó muốn truyền công, lập tức liền đi ra ngoài, Vô Nhai Tử thấy vậy vội vàng nói Tinh Hà, ngươi cũng cùng nhau nghe một chút đi. Tô Tinh Hà sửng sốt, thấy được một bên Chỉ Giai Nhất, trong tâm biết sư phó tâm tư, hiển nhiên muốn mượn cơ hội này nhiều dạy mình một cái. Nếu không cũng tiện nghi Chỉ Giai Nhất tiểu tử kia. Mặc dù hắn tâm tư hoàn toàn cũng không có ở đây võ học trên, bất quá vẫn là theo sư phó tâm ý lưu lại, dù sao đại cửu nhân Đinh Xuân Thu còn chưa chết, mình gia tăng công lực cũng là nhất định. Vô Nhai Tử thấy hai đồ đệ cũng chuẩn bị xong, liền nói tiếp ta còn có một môn nội công, tiểu vô tướng công, Tinh Hà cũng học, bây giờ liền cho các ngươi hai người giảng giải một lần ba. Tiếp theo liền nói đến môn võ công này, Chỉ Giai Nhất cũng ở đây vừa tỉ mỉ nghe. Cái này cùng Đinh Xuân Thu đối ra xuất nhập không lớn, chẳng qua là gia nhập Vô Nhai Tử đối với môn võ công này hiểu cùng vận dụng thôi. Không lớn công phu, Vô Nhai Tử liền giảng giải xong rồi, liền hỏi Đoàn Dự nói Đồ Nhi, ngươi học mấy phần. Đoàn Dự không chút nghĩ ngợi nói sư phó, đệ tử học 7 phần. Tô Tinh Hà nghe được Đoàn Dự học 7 phần, có chút ngượng ngùng nói sư phó, đệ tử ngu đột, chỉ học được 4 phần. Vô Nhai Tử hài lòng gật đầu một cái, nói tiếp hảo, kế tiếp chuyện một môn vi sư tuyệt học, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Môn này trưởng pháp uy lực phi phạm, hơn hay chính là trưởng pháp sử xuất khinh linh phiêu dật, rồi danh nhã thanh tuyển. Bây giờ vi sư vì ngươi giảng giải một phen. Lần này không chỉ là giảng giải, còn để cho Đoàn Dự theo luật đánh ra tới, không ngừng chỉ điểm sai lầm chỗ. Lần này thời gian sử dụng hơi lâu một chút, cũng may Đoàn Dự ngộ tính luôn cuống, được 6-7 phân. Ngược lại Chỉ Giai Nhất quyển thân liền đứng cao, học 10 thành 10, trong tâm mừng thầm. Tiếp theo Vô Nhai Tử nói vi sư còn từ sư mọi chỗ học được bạch điển trường lực. Hôm nay cũng đồng giao cho ngươi. Tiếp theo lại dạy nổi lên bạch tiền trường lực tới, cửa này võ học kỳ công Chỉ Giai Nhất nhưng là nghe tiếng đã lâu kỳ danh, phải biết có thể khúc quanh võ công còn thật là khó khăn tìm a. Cái này vận lực phương pháp, mình có thể phải thật tốt học một ít. Lại nói cửa này trường pháp mặc dù tinh diệu, nhưng là cũng không phải đứng đầu nhất, chỉ có kia khiến cho trường lực quẹo cua vận lực pháp môn ly kỳ thôi. Đợi đến Vô Nhai Tử đem pháp môn này vừa nói ra, Chỉ Giai Nhất mực nếu thể hồ rót đính một loại. Trong nháy mắt liền nắm giữ cửa này vận lực pháp môn, lúc này Vô Nhai Tử đối với Chỉ Giai Nhất thứ nhất nói, chỗ tốt đã trá kiển. Đồ Nhi, vi sư có thể dạy ngươi cũng chỉ có những thứ này. Tiếp theo đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói tiểu huynh đệ, ta đã vô quá mức di ngôn, ngươi không cần nữa vì ta hao phí chân khí. Chỉ Giai Nhất chút gật đầu, chậm trong tâm vừa động, nghĩ tới quét sân tăng người này, từ nguyên trung biết, cái này quét sân tăng một cái nhìn thấu Cưu Ma Chí sẽ phái Tiêu Giao tiểu vô tướng công, còn biết phái Tiêu Giao, có thể thấy được người này cùng phái Tiêu Giao chưa chắc một chút quan hệ đều không có, lại nói người này cũng là một nửa đường xuất gia hòa thượng, hơn nữa người này còn tinh thông y thuật, không khó để cho người hoài nghi, lập tức hỏi Vô Nhai Tử, phái Tiêu Giao ngươi cái này. Đồng lứa liền các ngươi sư huynh muội bốn người sao? Vô Nhai Tử sửng sốt, không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất hồi hỏi như thế, trong tâm nghi ngờ, cái này Chỉ Giai Nhất tuổi tác không lớn, làm sao biết mình phái Tiêu Giao chuyện tình, còn chính xác biết mình là sư huynh muội bốn người, đang muốn trả lời đúng vậy, chợt trong tâm vừa động nói ngươi cái này vừa hỏi ta ngược lại nghĩ tới, sư phó ta tuổi già có một lần đi ra ngoài phóng hưu, sau khi trở về từng thuận miệng nhắc qua từng thu quá một ngoại môn đệ tử, dạy thời gian vài ngày, để cho chúng ta sau này gặp phải chiếu cố một hai, chẳng qua là khi lúc ta ngược lại không có thế nào để ở trong tâm, hôm nay đã nhiều năm như vậy, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Chỉ Giai Nhất tâm trung vui mừng, có lẽ kia vô danh lão tăng thân phận sẽ phải ít hai, lập tức vội vàng hỏi tiếp vậy ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Mới vừa hỏi chơi lời này, liền biết mình đây là nói nhảm, không có nghe nói Vô Nhai Tử đã đều quên người này sao, làm sao có thể còn biết hắn ở nơi nào đây? Chương 121, Mục Tiêu Thiên Sơn. Chỉ Giai Nhất biết mình nói hồ thoại, liền vội vàng nói ta nói là ngươi biết một ít hắn tin tức sao. Vô Nhai Tử cẩn thận hồi tưởng một cái, nói ta ngược lại thật không nhớ nổi, chẳng qua là mơ hồ nhớ sư phó lần đó ước chừng là đi Thiếu Lâm, sau khi trở về còn nói quan sát kinh Phật sau, cố ý sang một môn Phật đạo kết hợp nội công, truyền cho một ngoại môn đệ tử, ước chừng là như vậy. Chỉ Giai Nhất biết cũng hỏi không ra càng nhiều hơn tin tức, lập tức nói đa tạ cho biết, ngươi đại hạn buông xuống, còn có cái gì gì ngôn cứ việc nói đi. Vô Nhai Tử tựa hồ lập tức lọt vào nhớ lại, tiếp theo đối với Đoàn Dự nói ta còn có một nữ nhi, kêu làm Thanh La, ngươi sau này gặp phải có thể chiếu cố một hai. Nói xong liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đã ngủ. Chỉ Giai Nhất biết, Vô Nhai Tử đã tự tuyệt sinh cơ, lập tức thu hồi thủ trưởng, hướng ngoài động đi tới, sau lưng truyền đến Đoàn Dự cùng tiếng gọi ầm ĩ, cùng Tô Tinh Hà tiếng khóc. Trở ra động, thấy Hàm Cốc Bát Hưu đang tỉ mỉ chờ đợi ở cửa động, liền nói đi vào đưa tiễn các ngươi tổ sư đi. Tám người sửng sốt, ngược lại nghe được trong động mơ hồ truyền tới tiếng khóc, vội vàng hướng bên trong chạy đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mắt đang nhàm chán sống ở một bên A Tử nói A Tử, ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Chỉ Giai Nhất cũng là nghĩ tới một bộ phim trung kịch tình, A Tử làm tới Linh Thiếu Cung cung chủ, nghĩ đến đem A Tử mang tới Linh Thiếu Cung khẳng định rất có ý tứ. A Tử không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất vừa có câu hỏi này, còn tưởng rằng Chỉ Giai Nhất chuẩn bị đuổi mình đi đây, lập tức nhãn quyển đỏ lên, đan mắt không phải là cảm động. Đây là thuần túy diễn kỹ, chính là dựa vào diễn kỹ này, hắn mới có thể ở ác nhân mãn doanh tinh túc hải còn sống. Chi đại hiệp, ngươi là muốn đuổi A Tử đi sao? A Tử thanh âm run rẩy, vừa nói lại rơi xuống nước mắt tới. Chỉ Giai Nhất không nói ta chẳng qua là hỏi thăm một cái thôi, ta chuẩn bị đi một chuyến thiên sơn, ngươi nếu là không hiểm đường xá xa xôi, liền cùng ta một đạo, ta giới thiệu cao nhân cho ngươi biết hạ. Chỉ Giai Nhất cũng là nghĩ tới nếu là không có hư trúc. Ngày đó Sơn Đồng Mỗ còn không phải bị kia một đám mỗ hợp chi chúng loạn đao phân thây à, còn có kia một sơn các cô nương, đều phải chết với đám kia ác nhân tay, mình là nhất định phải đi hỗ trợ. A Tử nghe được Chỉ Giai Nhất lời, nhất thời vui mừng, nàng cũng không quan tâm Chỉ Giai Nhất vừa giới thiệu người nào cho nàng, chủ yếu là Chỉ Giai Nhất tính toán là đón nhận mình, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, bất quá điều này cũng đủ nàng ước mơ, lập tức liền vội vàng gật đầu, cũng không sợ đem đầu điểm xuống. Đang lúc ấy thì, Đoàn Dự cũng đi ra. Đi tới Chỉ Giai Nhất thân trước nói nhị ca, ta kế tiếp nên vì sư phó thủ linh một đoạn thời gian, cũng là không thể bồi nhị ca, không biết ngươi kế tiếp có gì an bài. Chỉ Giai Nhất đầu đạo dạ ừ, đây là tránh sự, ta cũng là có chút chuyện khác, cũng không ở chỗ này ở lâu, ngươi bận rộn ngươi đi đi, chúng ta vì vậy sau khi từ biệt. Nói xong hướng về phía Đoàn Dự phất phất tay, hướng ngoài cốc đi tới, A Tử cô nương vội vàng đuổi theo, Diệp Bộ Diệp Xu đi ở Chỉ Giai Nhất thân sau. Lần này xem ra ngược lại làm đúng. Để cho Đoàn Dự làm Vô Nhai Tử truyền nhân thật đúng là không tệ, ngươi xem kia Nguyên Trung hư trúc, tiểu tử này được người ta một thân nội lực sau, không để ý sư phó mới tăng, lại phủi mông một cái liền đi, đây là tin Phật người có thể làm ra ngoài chuyện. Kinh khủng hơn chính là, bị A Tử trêu ăn thịt sau, biểu hiện cũng là một loại, sau càng là phá sắc giới, trên đường đi còn giết không ít người, ở nơi này là thành kính tín đồ có thể làm ra chuyện tình. Đoàn Dự nhìn hai người bóng lưng không nhúc đích, biết hai người thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa. Tam Thiên Thạch tiến lên nhẹ giọng nói công tử, người đã đi xa. Đoàn Dự lúc này mới tỉnh lại, ồ một tiếng nói Tam Thiên Sinh, ta muốn ở chỗ này ngây ngô chút ngày giờ, ngươi trước hết trở về đại lý phục mệnh, bảo vệ cha ta hoàng đi. Tam Thiên Thạch còn phải cải cọ, dù sao Đoàn Dự nửa treo tử võ công, nếu là treo ở bên ngoài chính là mình đám người mất trước. Đoàn Dự giống như là nhìn thấu tâm tư hắn một loại, một chỉ điểm ra, cả một đạo kiếm khí quét qua, ngoài ba trượng một viên cao ngất tùng cây ứng tiếng mà đoạn, đoạn mặt quang khiết, hồn nhiên thiên thành. A, công tử ngươi. Tam Thiên Thạch ba người kinh ngạc nói. Đoàn Dự gật đầu một cái nói phải sư phó trợ giúp, ta Lục Mạch Thiên Kiếm đã vận chuyển tự nhiên, các ngươi không cần bảo vệ ta, trở về đi thôi. Phu Hoàng bên cạnh bảo vệ lực lượng cũng muốn tăng cường. Tam Thiên Thạch ba người không hề nữa cải cọ, lập tức lĩnh mệnh cáo tử, chuẩn bị đem cái này rung động tin tức thông báo Đại Lý Hoàng đế Đoàn Chính Thuần. Đoàn Dự nhìn ba người lĩnh mệnh đi, tự trong ngực móc ra một bộ bức họa tới, lăng lăng xuất thần. Không nói Đoàn Dự, lại nói chỉ giai nhất dây A Tử một đường đi vội, chạy thẳng tới Lạc Dương đi, chuẩn bị lấy đạo Lạc Dương hướng Tây, chạy nhạn cửa quan. Đi là mộ dung phục lộ tuyến, cũng là chỉ giai nhất cũng cầm không cho phép vị trí cụ thể, chỉ có thể như thế đi rồi, nếu là hại chết đồng mỗ, thật đúng là có chút quá ý không đi. Hai người đang Lạc Dương hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục sau, liền hướng Tây mà đi. Lần đi Thiên Sơn thật là đường xá xa xôi, có mấy ngàn trong, thật may là hai người không phải là người bình thường. Dọc theo đường đi chỉ giai nhất vừa kéo vô ích dạy A Tử mấy tay kim nhạc công, đuổi khởi đường tới ngược lại cũng không sâu khó khăn. Một đường hướng Tây, chung quanh cảnh sắc dần dần biến chuyển, có Trung Nguyên Sơn xuyên xinh đẹp, từ từ thành một mảnh hoang vu. Đoạn đường này đi tới, chỉ giai nhất câu cũng giữ vững cái này thần niệm tứ tán, không được dò xét tuần này bên mười mấy dặm động tĩnh, chỉ sợ bỏ qua. Gì? Chỉ giai nhất cả kinh dị một tiếng. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử A Tử, chúng ta tìm được người muốn tìm. A Tử hoan hô một tiếng, mấy ngày qua nhàm chán lên đường đã để cho nàng có chút phiền muộn, lúc này nghe chỉ giai nhất vừa nói như thế, dĩ nhiên vui mừng. Lúc này, một chỗ tiểu cốc trong, Ô Lão Đại đang có một đại túi vải đi, bên người đi theo mười mấy người. Chỉ thấy một người trong đó nói Ô Lão Đại, tối nay chúng ta sẽ phải tụ hội thương nghị đối phó Linh Thiếu Cung chuyện, ngươi bối túi vải làm chi? Ô Lão Đại cũng không quay đầu lại nói hắc đại phách ngươi hàm hàng biết cái gì, đây là ta bắt một Linh Thiếu Cung đệ tử, chờ buổi tối cùng nhau giết tế cờ. Hắc đại phách là Thiết Ngao đảo đảo chủ, tập chính là ngoại môn công phu, cả người xem ra to con vô cùng, nói thì ra là như vậy, bất quá ngươi phải tin tức có đúng hay không xác a. Ô Lão Đại lúc này có chút không nhịn được, lập tức xoay người lại căm tức nhìn hắc đại phách nói ngươi cái này hàm hàng quản nhiều như vậy làm chi, ta sẽ cầm cái này hơn ngàn miệng tánh mạng đùa giỡn hay sao? Lúc này là chúng ta cơ hội duy nhất. Nhìn hắc đại phách bị mình nói mặt đen đỏ bừng, Ô Lão Đại có chút hòa hoãn nói từ cựu dược đạo nhân vết thương trên người đến xem, kia đồng mỗ tất nhiên là ra khỏi đại biến cố, lần này triệu tập mọi người, chính là muốn nhân cơ hội này thật tốt nghiên cứu một chút, hảo sớm ngày rời khỏi kia nhà tù. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, buổi tối mọi người chúng ta cùng nhau thương nghị một cái là tốt rồi. Hắc đại phách lúc này cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn là đầu óc đơn giản, lập tức cũng không nhiều hơn nữa muốn, dù sao buổi tối mọi người tụ đủ sau, so với mình thông minh có nhiều, nghĩ đến mới có thể có vạn thỏa pháp môn. Chương 122, Thiên Sơn đồng mỗ một. A a. Ô Lão Đại đoàn người đang đi, lanh không để phòng bị trước mặt chợt toát ra một trận cười lạnh tiếng sợ hết hồn, mấy người nhanh chóng lấy ra binh khí nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt chẳng biết lúc nào đã đứng hai người, một người thanh niên nam nhân, một là 16-17 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Ô Lão Đại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai người này ăn mặc cũng không phải Linh Thiếu Cung người, bất quá cũng không có thể vì vậy bỏ qua cho hai người, còn là giết người diệt khẩu tương đối khá, lập tức lặng lẽ hướng về phía sau đoàn người làm ra dấu tay, chúng thủ hạ hàng năm cùng Ô Lão Đại phối hợp, tự nhiên chi đạo đây là ý gì. Ô Lão Đại mang tới 7-8 người phân hai bên đem chỉ giai nhất hai người vây lại, lúc này Hắc Đại Phách cũng hiểu rõ ra, kêu mấy thủ hạ chuẩn bị động thủ. Chỉ giai nhất vừa nhìn người trước mắt động tác, trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói thế nào, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ô Lão Đại ha ha cười một tiếng nói cái này nhưng không oán ta được, trách chỉ đổ thừa các ngươi đi rồi không nên đi đường, gặp bị không nên gặp người, nghe không nên nghe. Chỉ giai nhất ha ha cười một tiếng nói vậy còn thật là quái không phải các ngươi. Ô Lão Đại sắc mặt trầm xuống, nói động thủ. Cũng là thấy chỉ giai nhất hai người trẻ tuổi, chẳng qua là phân phó thủ hạ động thủ. Kêu 7-8 hán tử vừa nghe ra lệnh, rồi rít tay vũ tu xuân đao. Hướng chỉ giai nhất hai người bộ tới. A Tử đối với những người này ngược lại không chút nào lo lắng, dù sao có chỉ giai nhất cái này đại cao thủ ở, ngược lại là hăng hái rồi rào. Bất quá kế tiếp quả thật gọi nàng có chút bận tâm, kia 7-8 chuôi đao đã nhóm đến trước người, chỉ giai nhất cũng là cũng không nhúc nhích, tại sao không cứ gọi nàng lo lắng đây. Ô Lão Đại khỏe miệng mỉm cười, xem ra hai người này đáng thương tiểu niên nhẹ bị mình dọa sợ, ngay cả tránh cũng không biết. Nhưng là còn không chờ hắn cười xong, phát sinh trước mắt cực kỳ một màn kinh khủng, để cho cái miệng hắn há thật to. Chỉ thấy kia mấy chuôi đao nhóm đến chỉ dai nhất thân bên ba thước, cũng là cũng nữa nhóm không nổi nữa, mặc cho kia mấy hán tử như thế nào dùng sức, cũng phân là không chút nào vào, mấy hán tử bởi vì dùng sức quá mạnh đã cái chán hơi thấy mồ hôi. Hắc đại phách lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nói để cho ta tới. Nói xong giơ lên bao cắt lớn quả đấm, đánh phía chỉ dai nhất. Phanh nhất thanh một hưởng, kia một đôi kinh người thiết quyền phảng phất đánh tới thiết bản một loại, dừng ở chỉ dai nhất thân trước ba thước chỗ. Hắc đại phách giống như là không tin tà một loại, huy khởi một con khác quả đấm, tiếp tục đánh. Lại một lần nữa thất bại, Hắc đại phách cố chấp tính tình đã dậy, luôn khởi hai quả đấm không được đánh chỉ dai nhất nghiệp lực vòng bảo hộ, một đôi thiết quyền dần dần lực độ một cái so một cái thấp, trên nắm tay một cước dịn ra máu tươi. Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng, một cước đem một cước có chút kiệt sức Hắc đại phách đá bay qua một bên, tiếp theo hơi chấn động một cái, kia chung quanh hơn 10 vị hán tử phanh một tiếng bay ngực ra, ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù. Chi đại hiệp thật là lợi hại a. A tử hoan hô nói. Ô lão đại, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Ô lão đại nhìn chỉ dai nhất khuôn mặt nụ cười, nhưng là lại chút nào không cảm giác được cấm áp, run giọng nói không dám không dám. Chỉ dai nhất hài lòng gật đầu một cái, đối với A tử nói A tử, đi đem cái đó túi vải lấy tới. Hảo. A tử vui sướng đáp một tiếng, hướng túi vải đi tới. Ô lão đại nhìn không ngừng tiếp cận A tử, trong tâm không ngừng dãy rủa. Ngược lại không phải là bởi vì túi vải chung người, mà là hắn muốn nhân cơ hội đem A tử bắt giữ bức bách chỉ dai nhất liền phạm, nhưng là lại tâm tồn cố kỵ, lúc này đang cân nhắc hơn thiệt. Theo A tử từng bước một đến gần, ô lão đại tâm cũng theo bước chân không ngừng rung động, bởi vì cụ kết, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hắc đại phách đám người lúc này mặc dù bị thương, nhưng là cũng không phải là rất nặng, mắt thấy ô lão đại dáng vẻ, liền biết ý nghĩ hắn, bọn họ lúc này trong tâm cũng kích động vô cùng. Vừa hy vọng ô lão đại có thể bắt giữ A tử, vừa hy vọng ô lão đại cái gì cũng không làm, bởi vì chỉ dai nhất cho bọn hắn áp lực quá lớn, bọn họ chưa bao giờ ra mắt hộ thể chân khí có thể rời thân thể ba thước cao nhân. Rốt cục, A tử đi tới ô lão đại bên người, tiện tay lấy ra túi vải trên đất, liền muốn đi trở về. Ô lão đại chợt chậm rãi giơ lên tay phải, Hắc đại phách đám người tầm cũng nói lên, cổ họng rung động, buồng tim cũng mau bính đi ra. Hô! Hắc đại phách đám người chợt thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ô lão đại tay phải cuối cùng dừng lại ở cái trán, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù trong tâm hơi có chút thất vọng, nhưng là lại có chút may mắn. Chỉ dai nhất vừa nhìn biểu lộ khác nhau mấy người, cười nói coi như ngươi thông minh, A tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền tiếp tục hướng tây đi, A tử cong đại túi vải vội vàng đuổi theo. Ô lão đại lập tức co quắp tê liệt ngã xuống đất, Hắc đại phách nhỏ giọng nói sao, thiếu chút nữa hủ chết lão tử, thế nào toát ra người như vậy vẩn, ô lão đại. Vậy thì ngươi lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa muốn bắt giữ cái tiểu cô nương kia đây. Ô lão đại cười khổ nói ta là muốn bắt giữ tiểu cô nương kia, nhưng là bị một cổ khí thế bao phủ, nơi đó khiến cho xuất lực khí. Hắc đại phách a a cười một tiếng nói chuyện này đã bại lộ, vậy chúng ta kế hoạch làm sao bây giờ? Ô lão đại trầm ngâm một cái nói lấy người nọ bản lãnh, nghĩ đến sẽ không được thông phong báo tin chuyện, chúng ta kế hoạch còn phải tiếp tục. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi. Không đề cập tới ô lão đại đám người hội họp chuyện, bên kia A tử cong túi vải đi rồi một hồi, cảm thấy hơi mệt chút, lập tức nói chỉ đại hiệp, nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết đi được. Chỉ dai nhất đảo qua coi mắt bốn phía, thấy có chỗ sơn động nhỏ, liền nói chúng ta đến kia trong sơn động nghỉ ngơi một chút. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến sơn động chỗ, A tử đem trong tay túi vải ném xuống đất, tìm sạch sẽ hòn đá ngồi xuống. Chỉ dai nhất vừa nhìn bị A tử ném xuống đất túi vải ha ha cười một tiếng nói A tử. Ngươi thế nào đem túi vải cho ném xuống đất, ngươi có biết túi vải trong là cái gì không? A tử không nghĩ tới chỉ dai nhất vừa có câu hỏi này, nhìn một chút túi vải trên đất nói phe ta mới con thời điểm, cảm thấy đồ vật bên trong không lớn không nhỏ, không mập không gầy, ước chừng là chỉ dê cao đi, nhìn những người đó bộ dáng, tất nhiên là chuẩn bị ăn vào. Chỉ dai nhất không nghĩ tới A tử cư nhiên sẽ cho là như thế, ngoạn vị nói ngươi mở túi vải ra xem một chút đi. A tử con ngươi chuyển một cái, biết mình phải là đoán sai rồi. Lập tức tiến lên đem túi vải cởi ra. A tử mới vừa mở túi vải ra bị sợ hết hồn, bên trong lại là 8-9 tuổi tiểu cô nương chỉ đại hiệp, bên trong lại là tiểu cô nương đây, những người đó thật là quá ghê tởm, lại muốn ăn tiểu cô nương này. Tiểu cô nương kia tự túi vải trong đi ra, nhìn hai người một cái sau, cũng không nói thoại, tự mình ngồi ở vừa. A tử thấy trước mắt tiểu cô nương tiểu tiếu khả ái, liền đem nàng ôm vào trong ngực nói ha ha, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. từ nhỏ không có trải qua tỉ muội tình nàng, cảm thấy như vậy chơi rất khá. Chỉ dai nhất vừa thấy kia bị ôm vào trong ngực tiểu cô nương đang cau mày, liền cười nói A tử, nhanh lên buông nàng ra, nàng cũng không phải là tiểu cô nương, lão nhân gia này là thiên sơn đồng mỗ. Làm ngươi tổ bà nội cũng đủ rồi. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn biết lão nhân gia ta. Một thanh âm giả mua từ kia ấu tiểu thân thể trung bính phát ra tới, đem còn ôm đồng mộ A tử sợ hết hồn, vội vàng vọt đến một bên, kinh ngạc nhìn đồng mộ. Chương 123, Thiên Sơn đồng mộ 2. Chi đại hiệp, đây là chuyện gì xảy ra, tiểu hài này nàng. A tử chỉ Thiên Sơn đồng mộ kinh ngạc hỏi. Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân, tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng một lần, lúc này thật là nàng phản lão hoàn đồng lúc. Chi giai nhất giải thích. A tử lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá môn võ công này tên thật đúng là khí phách. Vu Hành Vân khỏe mắt nhảy, không nghĩ tới người thanh niên này lại biết mình môn thần công này, toại trầm giọng hỏi tiểu tử, ngươi là ai, làm sao biết nhiều như vậy? Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, cũng không trả lời, ngược lại đùa bỡn một đường trưởng pháp tới, nhưng thấy hắn ra chiêu mau lẹ, chiêu thức ưu mỹ huyền nhược thần tiên, nhưng trưởng pháp cũng là uy lực uy mãnh, trưởng phong lấm liệt, trực thổi người hai gò má làm đau. Thiên Sơn đồng mỗ lúc này lại là ngây ngẩn cả người, tự chỉ dai nhất vừa đưa ra thức mở đầu, nàng liền biết đây là Thiên Sơn lục dương trưởng, chỉ có mình và nhị sư đệ học Thiên Sơn lục dương trưởng, chợt nàng giống như là nghĩ tới điều gì một loại, vội vàng hỏi ngươi làm sao học môn này trưởng pháp, có phải hay không Vô Nhai tử truyền cho ngươi, mau nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Chỉ dai nhất vừa thu lại công nói ta đây trưởng pháp đúng là học từ Vô Nhai tử, hắn đã qua đời. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Hắn làm sao sẽ chết? Vu Hành Vân lo lắng tự lẩm bẩm, tiếp theo hướng Chỉ Giai Nhất vừa hỏi ngươi mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ Giai Nhất liền đem Vô Nhai tử gặp gỡ nói ra, ngay cả cuối cùng mình tại sao học được võ công cũng nói đi ra, cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào. Thiên Sơn đồng mỗ lúc này đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, đợi đến hơi thở hơi bình sau mới nói Lý Thu Thủy cái đó tiện phụ, còn có Đinh Xuân Thu cái đó phản đồ, ta nhất định phải tự tay giết bọn họ. Tiếp theo đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói ngươi rất tốt, ta lúc này tăng công, ta đối đầu sẽ tới tìm ta, ngươi phải bảo vệ ta một đoạn thời gian, ngươi muốn cái gì có thể nói cho ta biết. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng cười nói ta cũng là có chút việc muốn phiền toái đồng mỗ, một có thể là muốn học tập ngươi một chút độc môn tuyệt kỹ sinh tử phụ, dĩ nhiên nếu như đồng mỗ không ngại, Thiên Sơn chết mai thủ ta cũng học được đó là tốt nhất. Thiên Sơn đồng mỗ gật gật đầu nói cái này đơn giản, nếu nhị sư đệ đem võ công cũng truyền cho ngươi. Ngươi cũng coi là ta phái Tiêu Giao ngoại môn đệ tử. Sinh tử phù ngươi học Thiên Sơn lục dương trường sau, học cũng mau, Thiên Sơn chết mai thủ ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới đồng mộ sảng khoái như vậy, nói đồng mộ thật là sảng khoái, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Còn có một chẳng qua là nhân ta đề nghị. Vừa nói đem một bên A tử kêu tới đây nói vị này A tử cô nương, từ nhỏ cô khổ, bị Đinh Xuân Thu nuôi, lúc này dù sao đầu phục ta. Ta cũng là không có phương tiện mang theo cô gái khắp nơi đi lại, đồng mẫu ngươi nơi đó đều là phái nữ, thả A tử một cách tinh quái, tư chất cũng không lỗi, không bằng lệ ở ngươi môn hạ đi. Thiên Sơn đồng mẫu không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất còn có cái yêu cầu này, bất quá Thiên Sơn trên đã sớm bắt không ít cô khổ cô gái, tự nhiên không tra A tử một, cẩn thận quan sát một cái A tử, chỉ cảm thấy thuận mắt dị thường, lập tức nói ừm, kia A tử trước hết làm ta đệ tử ký danh đi, mấy ngày nay trước hầu hạ mô mô, ta xem một chút nàng biểu hiện lại nói. Chỉ Giai Nhất mừng rỡ, vội vàng hướng A tử nói A tử, còn không mau bái kiến sư phó, lão nhân gia này võ công cao cường, là Đinh Xuân Thu sư bá, mười Đinh Xuân Thu cũng so ra kém vị này, ngươi không phải sợ Đinh Xuân Thu đuổi giết sao, lệ ở môn hạ bà, liền nhất định chuyện cũng không có. A tử tự Chỉ Giai Nhất vừa cùng Thiên Sơn đồng mộ lúc nói, cũng đã mong đợi dị thường, lúc này lại trải qua Chỉ Giai Nhất vừa giới thiệu như vậy, lập tức ngã quỵ, được rồi đại lễ. Thiên Sơn đồng mộ hài lòng gật đầu một cái. Để cho A tử đứng lên nói A tử, ngươi sau này chính là ta đệ tử ký danh, bây giờ trước cho ngươi nhiệm vụ. A tử lập tức nói xin mô mô phân phó. Nàng cũng là không kêu sư phó, kêu mô mô cũng là lộ ra càng thêm thân thiết một ít. Đồng mô thấy A tử bộ dáng như thế, trong tâm càng thêm vui mừng, cười nói ngươi đi liệp một cái nhỏ động vật tới, mô mô cần động vật máu tươi tới khôi phục công lực, đi đi, tận lực bắt sống. A tử lĩnh mệnh đi. Đợi A tử giam giữ một con gà núi trở lại. Cùng tới vội và một hớp cắn phải gà núi cần cổ, thoáng như quỷ hút máu một loại mút vào, nhìn A tử có chút giận cả tóc gáy, Chỉ Giai Nhất cũng nhìn trực nổi da gà. Hút chân huyết sau, đồng mô đem gà núi tiện tay vứt qua một bên, bày ngũ tâm hướng thiên tư thế, bắt đầu vận khí luyện công. Chỉ thấy nàng trong mũi nổ ra bạch khí cuốn lấy nàng đầu chung quanh, lượn quanh không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đồng, trở thành một đoàn xương trắng, đem nàng diện mục cũng già không có, đi theo chỉ nghe nàng toàn thân khớp xương cách cách văng rội, giống như bạo đầu. A Tử trợn to mắt nhìn trước mắt kỳ dị một màn, bây giờ không nghĩ ra tu luyện nội công sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế, trong tâm không khỏi ước mơ mình tương lai cũng có thể tập được vô thượng đại pháp. Qua hồi lâu, bạo đầu thanh tiệm nhẹ tiệm hy, đi theo kia đoàn xương trắng cũng dần dần phai nhạt, thấy người nữ kia đồng trong lỗ mũi không ngừng hút vào xương trắng, đợi đến xương trắng hút hết, đồng mỗ mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Chỉ giai nhất vừa thấy đồng mỗ thu công, vỗ tay thở dài nói bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công quả nhiên thần dị phi phàm a. Đồng mỗ ha ha cười một tiếng, chỉ giai nhất vừa nhìn thấy bên cạnh mặt ước mơ bộ dáng A Tử nói thật tốt biểu hiện, nói không chừng đồng mỗ ngày nào đó một cao hứng, đã thu ngươi làm nhập thất đệ tử. A Tử liền vội vàng gật đầu nói A Tử hiểu, A Tử định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ mỗ mỗ. Đồng mỗ hài lòng gật đầu một cái, hướng chỉ giai nhất vừa nói ta vậy đối với đầu tự Tây Hạ tới, chúng ta phản kỳ đạo lên, đi đi Tây Hạ tị tị phong đầu đi. Chỉ giai nhất tất nhiên cười một tiếng nói đồng mỗ cho là ta sợ Lý Thu Thủy cái đó đáng phụ, cứ việc yên tâm tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thiên Sơn, nếu như kia đáng phụ dám láo, ta sẽ đưa nàng Tây Thiên. Đồng mỗ nghe được chỉ giai nhất nói như thế, chỉ cảm thấy chỉ giai nhất vừa có chút vọng tự ái đại, mặc dù chỉ giai nhất phương mới một đường trưởng pháp đùa bỡn không tệ, nhưng so với Lý Thu Thủy tới, cũng còn là có chỗ không bằng, hắn nhưng không biết, chỉ giai nhất mới vừa chỉ dùng 3 phân lực, thả là lần đầu tiên thi triển Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Bất quá nếu chỉ giai nhất kiên trì như vậy, đồng mỗ cũng không hắn pháp, chỉ đành phải nói vậy cũng tốt, chúng ta đi ngay Thiên Sơn. Nàng nghĩ thầm, chờ chỉ giai nhất vừa thấy thức Lý Thu Thủy cường đại, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Đến lúc đó chạy nữa cũng không muộn. Kế tiếp hơn 10 ngày, ba người trú được đêm phục, dọc theo đường đi thuận sướng hết sức, cũng không gặp phải Lý Thu Thủy, đồng mỗ cũng đã khôi phục 20 mấy tuổi lúc công lực, đi lại đứng lên so A Tử còn mau lẹ. Một ngày này, ba người đang được, mắt thấy Thiên Sơn gần ngay trước mắt, chưa tới 2-3 ngày là được đến Linh Thứ Cung, phía trước trận chuyển tới một trận cước bước tiếng, chỉ giai nhất ba người không khỏi nghe xuống. Đồng mỗ nhíu mày một cái, trước mặt đám người vừa tới ước chừng hơn 10 người. Hẳn không phải là Lý Thu Thủy, dù sao nữ nhân kia đối phó mình hẳn còn không có rơi xuống đến cần trợ thủ mức. Chương 124, Thiên Sơn Đồng Mỗ 3. Phía trước tới đến tột cùng là người nào, chỉ giai nhất cũng là đã sớm biết. Chỉ thấy đập vào mắt chính là một đám cô gái, người khoác màu xanh nhạt đấu đồng, ngực còn thêu một con hung manh hắc thiếu, hiển nhiên những thứ này chính là linh thiếu cung người. Quả nhiên kia đi đầu cô gái vừa nhìn thấy đồng mỗ, lập tức bước nhanh chạy tới, lại ngã xuống đất nói tôn chủ. Thuộc hạ theo đuổi tới trưởng, tội đáng chết vạn lần. Phía sau nàng những cô gái kia cũng theo sát quỳ xuống, đồng mộ đối với lần này ngược lại thành thói quen, bất quá vẫn là tức giận nói tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải là tiểu tử này đã cứu ta, ta bây giờ sớm đã bị người phân thây. Một đám cô gái nghe được đồng mộ lời, câu cũng sợ hãi vạn phần. Đồng mộ hòa hoãn giọng nói nhưng có lần sau, tất gọi các ngươi vạn chết. Bây giờ trở về Linh Thứ Cung. Thật ra thì Vu Hành Vân người này tâm địa không hư. Chẳng qua là mặt ghê tởm thiệt thôi, bằng không kia Linh Thiếu Cung mọi người câu cũng đối với nàng trung thành cảnh cảnh. Huống chi trong cung chứa chấp hơn là thân thế bi thảm cô gái, có thể thấy được nàng nhân phẩm. Một vị đệ tử vội vàng dắt lấy một con lạc đà cho đồng mỗ ngồi cởi, đồng mỗ lật người lên lạc đà, chỉ A Tử nói đây là ta mới thu đệ tử ký danh, các ngươi biết một cái. Tiếp theo chỉ giai nhất vừa nói tiểu huynh đệ này đã cứu ta một lần, các ngươi cũng ghi nhớ. Mọi người đáp ứng, dẫn đầu người nói tôn chủ. Lúc ấy bọn thuộc hạ biết tôn chủ mất tích, cửu thiên cửu bộ bọn tỷ muội cũng xuống núi tìm kiếm, bây giờ đã tìm được, thuộc hạ cái này phát tần số thông báo mọi người. Đồng mỗ gật đầu một cái, trước hướng tây bước đi. Người nọ đóng quá hai đệ tử, dặn dò mấy câu, liền cũng liền bận rộn đuổi theo. A Tử kinh ngạc hỏi Linh Thiếu Cung có thật là nhiều người sao, cửu thiên cửu bộ. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói đó là dĩ nhiên, ngươi nếu là thành đồng mỗ nhập thất đệ tử, thủ hạ rất nhiều a. Có đoạn nói vớ vẩn ta lười làm nên bỏ qua. Không liên quan. Nghe được chỉ giai nhất lời, đồng mộ quay đầu lại nói tiểu tử rất có kiến thức, tuy không trúng, cũng không xa vậy. 3 ngày sau, mọi người cuối cùng đã tới Linh Thiếu Cung, trên đường đi, cũng thu hẹp còn lại nhận được tần số chư bộ đệ tử, Linh Thiếu Cung địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, thật không biết những thứ kia 36 động 72 đảo người là thế nào dám công tới, cũng chính là ngồi Linh Thiếu Cung chung quanh đánh ra tìm kiếm tôn chủ thời điểm mới dám đến đây đi. Đi tới nhận thiên kiều chỗ. A Tử nhìn sâu không thấy đáy vách đá, nói cái này một cây thiết tác như thế nào quá khứ a. Thệ đường đi đã uống A Tử lẫn vào thuộc Linh Thiếu Cung mọi người cười nói cái này còn không đơn giản, xem ta. Nói xong, một người trong đó trước hướng vách đá đối diện lao đi, mắt thấy nàng thế đi đã kiệt, thân hình tung tích. Đang lúc A Tử vì nàng lo lắng lúc, chỉ thấy nàng mũi chân một chút, vừa đúng điểm vào thiết tắc trên, thân hình nhảy lên, tiếp tục hướng đối diện bay đi, như thế mấy lần, cũng đã nhảy đến đối diện, lúc này đang hướng A Tử ngoắc. A Tử cũng hướng đối diện ngoắc ngoắc tay hô tỷ tỷ thật đúng là lợi hại A. Mọi người nghe được A Tử như thế khích lệ, phảng phất muốn ở mội mội trước mặt biểu hiện một loại, từng cái một hướng đối diện bay đi, do nhược tiên nữ bay trên trời. Đồng mỗ nhìn bọn thủ hạ đùa bỡn khinh công, chơi bất diệt nhạc hồ, lập tức nói A Tử, chờ ta khôi phục công lực, sẽ dạy võ công ngươi. A Tử rất là hâm mộ những thứ kia linh thiếu cung mọi người võ công, nghe được đồng mỗ nói như thế, trong tâm vui mừng, vội vàng nói tạ. Chỉ dai nhất bĩu môi nói A Tử, ta dạy cho ngươi kim nhạn công ngươi quên sao. Môn võ công này nhất thiện không chung na di mượn lực, ngươi chỉ cần công lực đến, sử xuất ra không cần mượn thiết tác, cũng trôi qua đi. A Tử nghe đến đó, vội vàng nói lúc nào mới có thể công lực đến, ngươi xem các tỷ tỷ bây giờ là có thể được rồi, hơn nữa kim nhạn công một chút cũng không có các tỷ tỷ thân pháp đẹp, ta còn là cùng mộ mộ học đi. Đồng mộ hài lòng gật đầu một cái, linh thiếu cung người đương nhiên phải học linh thiếu cung võ công. Chỉ dai nhất nhưng có chút không nói, nữ hài tử này cũng chỉ cố đẹp. Bất quá như đã nói qua, phái Tiêu Giao khinh công cũng là không phải là đắp chiếu. Mắt thấy các đệ tử đều đi qua, Thiên Sơn đồng mố cũng tung người một cái qua đoạn ngai, chỉ dai nhất vừa nhìn bên này chỉ còn lại hạ mình một người, lập tức mũi chân một chút, phiêu hướng không trung, trên không trung bước chân hư đạp, uyển nhược có cái thang một loại, từng bước một hướng đối diện đi tới. Thấy như thế khinh công, linh thiếu cung các đệ tử là trợn mắt hốt mồm. Chỉ dai nhất hướng về phía A Tử nói đây chính là kim nhạc công, sau này phải chuyên cần luyện tập. Đồng mũ cười nói không tệ, môn khinh công này không tệ. Nói xong liền phân phó thủ hạ nói gần nhất có đối đầu muốn tới, các ngươi làm xong phòng thủ, còn có, kia 36 động 72 đảo người lại dám mật mưu tạo phản, nếu là dám đến, cũng đồng giết. Dạ. Mấy đầu lĩnh liền bắt đầu bố trí khởi phòng vụ tới. Đồng mũ là mang theo chỉ dai nhất vừa cùng A Tử hướng đại điện đi tới. Còn chưa tới cửa, bên trong liền vọt ra bốn người nên đến trước mặt, bốn vị diệu linh cô gái hành lễ nói tôn chủ ngươi trở lại. Thật là thật tốt quá. Đồng mỗ lần này cũng không có bỏ rơi sắc mặt, nói ừm, chuẩn bị hai căn phòng, cho chỉ tiểu tử cùng A Tử. Bốn người ứng tiếng là, tò mò nhìn chỉ dai nhất, phải biết cái này linh thiếu cung trên căn bản chưa từng tới nam nhân, lúc này người này bị đồng mỗ mời tới, không biết là người nào. Đồng mỗ thấy bốn người nhìn chằm chằm chỉ dai nhất vừa nhìn, lập tức tức giận nói vẫn còn ở cái này làm gì, còn không mau đi. Bốn người kêu lên một tiếng, vội vàng mang theo chỉ dai nhất vừa cùng A Tử tìm chỗ ở đi. Các ngươi rất sợ đồng mỗ sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng hỏi trước mắt Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm nói. Nào có, chúng ta từ nhỏ sinh trưởng ở cái này linh thứ cung, tôn chủ đối với chúng ta rất tốt. Trúc kiếm giành nói trước. Nói xong hỏi hướng chỉ dai nhất nói tiếp ngươi là thế nào biết tôn chủ? Chỉ dai nhất chỉ hơi trầm ngâm nói ta và các ngươi đồng mỗ là thân thích. Nga. Bốn người nghi ngờ nhìn chỉ dai nhất nhất mắt, chỉ cảm thấy chỉ dai nhất vừa cùng tôn chủ một chút cũng không giống. Bốn vị tỷ tỷ. Các ngươi sau này phải nhiều chiếu cố một chút ta nha. A Tử lúc này lại bắt đầu bộ vỏ nổi lên gần như. Trúc kiếm vô ngực nói yên tâm đi, chuyện này túi ở tỉ tỉ trên người. Đang khi nói chuyện đoàn người liền tới đến phòng khách, an bài hoàn trô ở sau, chỉ dai nhất lại tìm được đồng mỗ, chuẩn bị thỉnh giáo hạ sinh tử phù vấn đề. Đồng mỗ cũng không làm bộ, trực tiếp cho chỉ dai nhất giảng giải vừa, đợi chỉ dai nhất trưởng cầm sau, vừa nói mấy ngày nay ta cũng là không thể dạy ngươi kỳ tha võ công, ta chỗ này có một chỗ mật thất. Bên trong ghi lại không ít võ công, ngươi có thể mình đi học tập, về phần có thể học bao nhiêu, đó chính là ngươi chuyện mình. Chỉ dai nhất tối sầm lại tự mừng rỡ, không nghĩ tới Vu Hành Vân hào phóng như vậy, phải biết kia mật thất trong cũng không chỉ võ công, còn có những thứ khác y thuật tinh tượng không chỗ nào không túi, lần này mình là kiếm được. Chương 125, Thiên Sơn Đồng Mô 4. Trầm mê với một chuyện lúc, thời gian trôi qua là nhanh như vậy, trong nháy mắt, lại đã qua gần một tháng. Ở nơi này một tháng trong không phát sinh bất kỳ đại sự kinh thiên động địa, Lý Thu Thủy chưa có tới, 36 đảo 72 động người cũng không có tới, nếu là sẽ không tới, chỉ dai nhất cũng mau quên còn có như vậy một nhóm người. Một ngày này, chỉ dai nhất như thường ngày, hướng trong mật thất đi tới, lại thấy đến một đám linh thiếu cung các đệ tử dáng vẻ vội vã, chỉ dai nhất liên tiếp bận rộn ngăn lại một người hỏi đây là thế nào. Bởi vì trong ngày thường thấy trong cung tất cả mọi người là rất nhàn nhã, nhưng không nghĩ hôm nay như thế vội vàng. Hiển nhiên là có chuyện xảy ra. Bị ngăn lại người tự nhiên chi đạo chỉ dai nhất như vậy số một người, dù sao hiện nay toàn bộ phiếu miểu phong cũng liền chỉ dai nhất như vậy một người đàn ông. Lập tức thi lễ một cái trả lời công tử, mới vừa nhận được tin tức, 36 đảo 72 động người đã bày tụ chân núi, tùy thời chuẩn bị tấn công núi, cho nên chúng ta bây giờ chạy tới các nơi hải môn phòng thủ. Chỉ dai nhất nhất lăng, tâm nói lần này đám người ô hợp thế nào như thế có phách lực, ở linh thiếu cung mọi người cụ ở lúc tấn công núi, lập tức hỏi những người này thế nào lớn mật như thế, lại dám vào lúc này làm phản. Cô gái kia sửng sốt một chút nói cụ thám tử hồi báo, bọn họ là bị tôn chủ đối đầu mang tới. Chỉ dai nhất giờ mới hiểu được, tình cảm là Lý Thu Thủy tới, bất quá cũng là không biết vị này lần này tại sao phải mang theo một đám ô hợp chi chúng tới trước. Người đi trước đi, ta đi xem một chút đồng mỗ. Nói xong, Chỉ dai nhất đi về phía đại điện đi tới. Quả nhiên, đồng mỗ đang ngồi chấn trong đại điện chỉ huy, thấy Chỉ dai nhất vừa đến tới liền nói ta đối đầu tới, đây là nàng viết thơ, ngươi xem một chút đi. Nói xong, liền đưa một phần phong thơ cho Chỉ dai nhất xem một chút nhìn. Chỉ dai nhất vừa tiếp xúc với quá phong thơ quét mấy lần, mình quên tú, hiển nhiên là xuất từ nữ nhân tay, nhìn là khoản, quả nhiên là Lý Thu Thủy. Nội dung rất bình thường, đầu tiên là thăm hỏi một cái sư tỷ, sau chính là nói nghe Linh Thiếu Cung ra khỏi phản đồ, liền mang theo bọn họ cùng đi giao cho sư tỷ xử trí. Dĩ nhiên, nếu là sư tỷ không coi ở đây, vậy cũng chỉ có thể phá hủy Linh Thiếu Cung. Đồng mỗ hiển nhiên bị khí đến, nói cái này nữ nhân ác độc, sợ ta trốn, sẽ dùng cái này một cung nữ nhân tánh mạng bức bách cùng ta. Chỉ dai nhất tâm xuống nhiên, không trách lần này đồng mỗ tự mình chấn giữ chỉ huy mà không phải trốn đây, nguyên lai là bởi vì cái này, bất quá cũng không khỏi phải vì nàng hào mại khí khái sở thán phục, dù sao biết rõ là chết, vẫn còn dám lưu lại. Lập tức nói đồng mỗ yên tâm đi, đây không phải là còn có ta sao, bằng những thứ kia đám người ô hợp hiển nhiên là công không lên được, kia Lý Thu Thủy sẽ dạy cho ta thu thập. Ha ha! Thiên Sơn đồng mỗ cười to, trải qua một tháng này chung sống, hiển nhiên nàng cũng biết chỉ dai nhất thủ đoạn, nói hảo, liền giao cho ngươi. Sư tỷ, sư muội tới thăm ngươi, ngươi thế nào còn không ra a? Một đạo mờ ảo thanh âm ở trong đại điện vang lên, Thiên Sơn đồng mỗ tức giận hừ một tiếng nói tiện nhân kia lại đang giả thần giả quỷ, đi, chúng ta cùng đi sẽ tiện nhân kia. Lúc này, chân núi tụ tập có hơn ngàn người, dẫn đầu cũng là mặc bạch sam, mặt nạ lụa mỏng nữ nhân. Đảo Hải Nam Ngũ Chỉ Sơn Xích Diễm Động Đoan Mục Nguyên nhìn một chút sơn đạo trên bãi hạ trận thế Linh Thiếu Cung người, về phía trước hai bước đi tới nữ nhân kia sau lưng không người nói tiên tử, bây giờ nên làm gì, kia Linh Thiếu Cung dễ thủ khó công, lúc này phòng bị hoàn toàn, cũng là không dễ công lấy. Ngoài miệng vừa nói cung kính, nhưng trong tâm thì xem thường, chẳng qua là khuất phục với nữ nhân này võ công, hơn nữa nữ nhân này đáp ứng tan biến Linh Thiếu Cung sau, vì bọn họ giải trừ sinh tử phụ, cho nên mới cam nguyện làm tay sai. Đối với nữ nhân này tự đại đến bác bỏ mọi người đánh lén đề nghị, càng là thâm ác thống tuyệt, lúc này nhìn trước mắt sơn đạo, trong tâm đối với này lần có thể hay không thắng lợi sinh ra nghi ngờ. Lý Thu Thủy chán ghét nhíu mày một cái, cũng không quay đầu lại nói ngươi lo lắng cái gì, mọi sự có ta. Phân phó, chuẩn bị tiến công. Lý Thu Thủy rốt cuộc là một nước vương phi, tự do một thân khí thế, Đoan Mục Nguyên không tự chủ về phía sau đi tới, đi mấy bước mới phản ứng được, nhưng cũng là không dám sẽ đi qua. Ba hai bước đi tới Ô Lão Đại mấy người trước mặt nói Ô Lão Đại, ngươi cảm thấy lần này có thể thành công sao? Ô Lão Đại liếc nhìn trước mặt Lý Thu Thủy, nhỏ giọng nói nữ nhân này mặc dù võ công lợi hại, nhưng đoán chừng cũng liền cùng đồng mỗ tương phản, bằng không cũng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau, nói không chừng chính là dùng chúng ta tới làm pháo thí. Một hồi tiến công thời điểm, mọi người cẩn thận một chút. Về phần có thể thành công hay không, ta cũng là chưa từng lo lắng, dù sao căn cứ tình báo, đồng mỗ hiển nhiên không bằng trước. Chẳng qua là ta có một chút tâm tồn nghi ngờ, chính là ta trước gặp phải một nam một nữ kia hai thanh niên kia võ công thật là sâu không lường được, nếu như hắn cũng tham dự vào, vậy thì thật là thắng bại khó liệu a. Nói xong, Ô Lão Đại giống như là vang lên cái gì một loại, không nhịn được run rẩy. Một bên một mực an tinh an động chủ lúc này chợt mở miệng nói Ô Lão Đại, ngươi chẳng lẽ là bị sợ vỡ mật, hai thanh niên. Chính là từ trong bụng mẹ luyện công, có thể lợi hại đi nơi nào, bọn họ không đến cũng may, nếu là tới. Ta liền xuất thủ liệu lý bọn họ. Ô Lão Đại vốn định phản bác, nhưng là biết phản bác mọi người cũng sẽ không tin tưởng, dù sao chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại bên trên bị thương chưa lành Hắc Đại Phách Rúng Thanh nói An Động Chủ, chúng ta cũng không nói bậy, bằng không ta đây một tiếng thương từ đâu tới. An Động Chủ quay đầu nhìn về phía Hắc Đại Phách, vừa muốn nói chuyện, lại thấy đến Hắc Đại Phách hai mắt trợn tròn, một tay chỉ về phía trước phương, đôi môi run rẩy, cũng là một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh, chỉ nghe hắn bể bể nói thầm là người nọ. An Động Chủ xoay người lại, theo Hắc Đại Phách ngón tay phương hướng, liếc nhìn trên sơn đạo những người vừa tới, chỉ thấy những thứ kia Linh Thiếu Cung đệ tử rối rít hành lễ, nhất thời cả người rung lên, biết tới đại nhân vật. Lúc này trên sơn đạo xuống ba người, trong đó hai là thanh niên nam nữ, lập tức trêu ghẹo nói Ô Lão Đại, chẳng lẽ là kia hai thanh niên đả thương ngươi? Ô lão đại một bộ thấy quỷ bộ dáng, sợ hãi nói xong rồi, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cùng đồng mỗ là một phe, lần này chết chắc. Còn lại chư vị động chủ đảo chủ câu đều không mổ, thật sự là không nghĩ ra, hai thanh niên có gì phải sợ. Lúc này Lý Thu Thủy cũng nhìn thấy trên sơn đạo ba người, chẳng qua là trong mắt nàng căn bản không có chỉ giai nhất vừa cùng A Tử, có chẳng qua là cái đó để cho mình hủy khuôn mặt sư tỷ Vu Hành Vân. Những năm gần đây, mình căn bản không dám soi gương, bởi vì vừa thấy được mình trong gương, liền đau triệt cánh cửa tâm, liền tràn đầy hận ý, hận không được lập tức liền giết Vu Hành Vân. Lúc này cựu nhân đang ở trước mắt, Lý Thu Thủy lại yên tĩnh lại, mỉm cười nói sư tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục dám ở tán công thời điểm thấy ta. Chương 126, Thiên Sơn Đồng Mô Năm. Nghe được quen thuộc lại nói, Vu Hành Vân cũng dừng bước, nhìn về phía kia hạc đứng trong bầy gà Lý Thu Thủy, trong mắt cũng bính phát ra vô tận hận ý, chính là người này phá hủy mình cả đời. Vu Hành Vân cất cao giọng nói sư muội, ngươi xấu như vậy, thế nào cũng may ý tứ sống ở coi đời này. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mô đã khôi phục lại 60 tuổi công lực, dung mạo cũng đã không còn là 7-8 tuổi hải tử, cho nên mặc dù giọng nói giàn ua, cũng không có lộ ra đột ngột. Lý Thu Thủy nghe nói như thế, chợt có chút mất khống chế, thanh âm nhọn lệ còn không phải là ngươi làm hại, những năm này ta nhưng là muốn ngươi chặt. Vu Hành Vân ha ha cười một tiếng nói tự làm tự chịu, bất quá ngươi cũng thật là điệu giới, cư nhiên cùng môn hạ ta phản đồ xen lẫn trong cùng nhau. A, nàng chính là đồng mỗ. Dĩ vãng mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều là bị che lại cặp mắt, đây là 36 động 72 đảo mọi người lần đầu tiên thấy Thiên Sơn đồng mỗ hình dáng. Bọn họ thấy đồng mỗ lúc này thần thái sang láng. Nào có một tia ngã bệnh tán công bộ dáng, nghĩ đến đồng mỗ nhiều năm tích huy, câu cũng cả người rung động, trong tâm sợ hãi không dứt, có người nhát gan đã tâm bản chân bản mặt du. Vu Hành Vân hiển nhiên cũng phát hiện cái này vừa hiện giống, cười lớn nói đám người ô hợp. Còn không mau cút đi. Vốn là trộm đi chỉ có mấy người, lúc này bị Thiên Sơn đồng mỗ như vậy quát to một tiếng, trong nháy mắt có hơn trăm người thoát khỏi đội ngũ, hô to hướng nơi xa bỏ chạy. Lý Thu Thủy thấy vậy cũng thì không cách nào hừ lạnh một tiếng nói phế vật. Tiếp theo đối với Vu Hành Vân nói bất quá sư tỷ, đối phó ngươi những người này vốn là cũng là vô dụng, chỉ là muốn mượn bọn họ đem Linh Thiếu Cung cùng nhau diệt trừ thôi, không biết lúc này chưa khôi phục công lực sư tỷ, dùng cái gì để che đỡ ở ta đây? Thiện nhân. Chỉ dai nhất chợt nói. Lý Thu Thủy sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới lại có người dám nói mình như vậy, lập tức giận dữ nói sư tỷ, ngươi gian díu người cũng quá không biết lễ phép đi. Vu Hành Vân nghe được Lý Thu Thủy vũ nhục mình. Cũng là tức giận nói ngươi cho rằng ta là người tiện nhân sao. Chỉ dai nhất vừa nhìn phách lối Lý Thu Thủy, xem ra hôm nay kinh thiên đại nghịch chuyển sẽ phải dựa vào chính mình, lập tức nói đồng mỗ, làm cho này loại người tức giận không đăng giá, nhìn ta bắt giữ nàng giao cho ngươi xử trí đi. Nói xong, chỉ dai nhất nhất bước ra, thân hình chợt lóe đã đến 10 trượng ở ngoài, hơi có chút xúc địa thành thôn cái bóng, nữa một bước đã đến Lý Thu Thủy gần trước. Vu Hành Vân thở dài nói hảo khinh công. Trong sân song phương mọi người hiển nhiên không nghĩ tới thanh niên này lại có thần kỳ như thế khinh công, phải biết một bước 10 trượng đối với người trong võ lâm mà nói, kia hoàn toàn là thần thoại a, thật không biết thanh niên này là thế nào làm được. An động chủ thế mới biết Ô lão đại và Hắc đại phách tại sao như vậy sợ hai chỉ giai nhất thanh niên này, chỉ bằng tay này khinh công, trên giang hồ tuyệt đối không người có thể địch, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói Ô lão đại, ta coi như là biết cảm thụ ngươi, xem ra hôm nay chuyến này nước đủ, thật là đến nhầm. Lý Thu Thủy đây là lần đầu tiên nhìn thẳng Trì Giai Nhất, hắn không nghĩ tới trước mắt tên mặt trắng nhỏ này cư nhiên lợi hại như vậy, kinh ngạc hỏi ngươi rốt cuộc là người nào. Trì Giai Nhất cũng là không có công phu, thời gian cùng loại nữ nhân này nói chuyện, lập tức hét lớn một tiếng đạo muốn ngươi mệnh người. Nói xong, Trì Giai Nhất liền một tiếng bước, điện bắn mà lên, song trưởng khép mở, một chiêu dương xuân tuyết trắng sử xuất, huề khởi vạn quân chi thế, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy trưởng phong lấm liệt, trực thổi Lý Thu Thủy mái tóc bay lượn. Áo quần phiêu đãng kêu phần phần. Lý Thu Thủy chân khí hùng hậu, ngược lại cũng chống đỡ được, nhưng phía sau nàng mấy người nhưng là bị cái này kình phong tảo gò má làm đau, hai mắt khó khăn tĩnh, rồi rít về phía sau nhảy tới, cho đến năm trượng ở ngoài mới vừa thích ứng. Nhìn Chỉ Giai Nhất một chiêu này uy mãnh, Lý Thu Thủy thu hồi cuối cùng một tia khinh thị, chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình phiêu hốt, cuộc so tài nếu thiên tiên, tránh né Chỉ Giai Nhất một chiêu này, trong miệng lại nói sư tỷ, ngươi mạnh khỏe lớn lá gan. Lại dám đem bổn môn tuyệt học truyền cho ngoại nhân. Hừ, đây là Vô Nhai Tử đồ đệ, Vô Nhai Tử ra lệnh hắn tới giúp ta, diệt ngươi tiện nhân này. Vu Hành Vân cười lớn nói. Lý Thu Thủy nghe Vu Hành Vân lời, lập tức liền tin, bất quá cũng càng khơi dậy nàng hung tính, mũi chân nhẹ một chút, cả người như con bướm một loại trùng quanh bay lượn, hiểm hiểm tránh qua Chỉ Giai Nhất một kích này. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Lý Thu Thủy bước chân mạn diệu, biết cái này Lý Thu Thủy trầm ngâm với Lăng Ba Vi bộ mấy chục năm, bước chân đã sớm ngâm đến nàng trong xương, cộng thêm bộ pháp này vốn là tinh diệu vô cùng, lúc này ở nàng khiến cho tới, càng lạ như hổ thêm cánh, chỉ dựa vào bản thân võ học, Chỉ Giai Nhất thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn đối với nàng không có cách nào. Trong tâm suy nghĩ chuyện, trên tay cũng là không chậm, chỉ nghe một tiếng tiếng rồng ngâm vang lên, một chiêu Hàng Lòng Trưởng Pháp Trung Khiếp Sợ Trăm Dặm sử xuất, thanh thế so với mới vừa Dương Xuân Tuyết Trắng càng sâu. Lý Thu Thủy hai chân vi đốn, nhảy với không trung, tránh qua một chiêu này sau, song trưởng huy động liên tục, từng đạo chân khí bắn nhanh ra. Chỉ thấy Chỉ Giai Nhất hư không nhẹ hoa, hai tay ôm viên, trước ngực sinh ra một đạo kỳ dị khí toàn. Đạo kia đạo trưởng lực đánh tới Chỉ Giai Nhất thân trước sau, liền phảng phất giọt nước vào hải một loại, hội tụ ở Chỉ Giai Nhất trước ngực, theo khí toàn không ngừng xoay tròn. Lý Thu Thủy thấy công kích không có hiệu quả, đang kinh ngạc Chỉ Giai Nhất cái này kỳ diệu võ công lúc, chỉ thấy Chỉ Giai Nhất thân hình hơi đổi, song trưởng đẩy về trước, lúc trước thu hẹp nói chân khí liền hướng Lý Thu Thủy bắn nhanh đi. Đầu chuyển tinh di. 36 động 72 đảo mọi người có người kiến thức rộng rãi, lập tức gọi ra cái này võ công tên. Lý Thu Thủy thân hình chợt lui, chợt trái chợt phải, tránh qua cái này trước mình phát ra từng đạo một chân khí, không tránh khỏi, liền một trưởng đem chân khí đánh tan. Mắt thấy Chỉ Giai Nhất còn phải ra chiêu, vội vàng hô chấm đã. Chỉ Giai Nhất cước đạp thất tinh bước thân hình liên thiểm, đuổi hướng Lý Thu Thủy, nghe được Lý Thu Thủy lời, trên tay cũng là chút nào không ngừng, một chiêu Kháng Long Hữu Hối mang theo trận trận tiếng rồng ngâm công hướng Lý Thu Thủy. Trong miệng nói có lời gì nói. Lý Thu Thủy khí Chỉ Giai Nhất cư nhiên không cho mình mặt mũi, hâu ngừng vẫn còn ở tiến công, lập tức quyết định lần này không hề nữa tránh né, hữu trưởng bổ về phía Chỉ Giai Nhất. Tả trưởng cũng là lặng lẽ hướng sau lưng hư không bổ một trưởng, một đạo vô hình chân khí tìm một đạo ưu mỹ đường vòng cung đánh về phía Chỉ Giai Nhất thân sau. Ngươi là Mộ Dung gia sao, kêu mau mau dừng tay, chúng ta là thân thích. Lý Thu Thủy mặc dù tức giận, nhưng vẫn là la lớn. Chỉ Giai Nhất sáng sớm liền chú ý Lý Thu Thủy tuyệt kỹ Bạch Hồng Trưởng Lực, mặc dù mới vừa Lý Thu Thủy ra chiêu cẩn thận, nhưng vẫn là chính xác bị Chỉ Giai Nhất bắt được, Bạch Hồng Trưởng Lực có ngay như ý, cũng phải căn cứ xuất trưởng phương vị, vận kinh pháp môn tới quyết định. Cũng không phải là phát ra ngoài sau còn có thể khống chế, nếu như là nói như vậy, coi như thật là thiên hạ vô địch. Từ đối với Bạch Hồng Trưởng Lực hiểu, Chỉ Giai Nhất nhất thấy Lý Thu Thủy xuất trưởng phương thức, liền đại khái có thể tính toán xuất trưởng lực đi tiếp công kích phương hướng, biết một trưởng này là hướng về phía mình hậu tâm tới, trong tâm thầm mắng nữ nhân này thật tác động, nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ phải không có chút nào phòng bị chết thảm ở nơi này một chiều dưới. Đối với sau lưng đạo này trưởng lực, Chỉ Giai Nhất con là niệm lực hơi đảo qua, liền đem chi đánh tan, đồng thời có dạng học dạng tả trưởng xuống phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Chương 127, Thiên Sơn Đồng Mộ 6. Vâng. Cũng là hai người song trưởng rốt cục đánh tới một chỗ, ầm ầm nổ dưới, Chỉ Giai Nhất vừa lui ba bước, Lý Thu Thủy cũng là lui bảy bước, từng bước vào đất ba phân. Một đạo sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, trên đất có cây hòn đá hướng bốn phía bắn nhanh ra, đả thương vô số xui xẻo quỷ, phương viên trong vòng ba trượng tạo thành một bóng loáng sạch sẽ viên mặt. Chẳng qua là còn sót lại một nhóm dấu chân. Đang lúc mọi người cho là lần này thanh thế kinh người so chiêu đem muốn lúc kết thúc, Lý Thu Thủy phảng phất bị người từ phía sau lưng đẩy một thanh một loại, bước chân lang thương về phía trước ba bước, phốc một tiếng, chợt khạc ra một miệng to máu tươi. Mọi người hết sức kinh ngạc, coi như là đối trưởng bị nội thương cũng không phải là như vậy dáng vẻ a. Lý Thu Thủy chợt vật ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói ngươi làm sao học Bạch Hồng Trưởng Lực. Lúc chợt có tự lẩm bẩm đúng rồi. Người nọ nếu để cho ngươi đi đối phó ta, như thế nào có thể không dạy ngươi môn võ công này đây? Mới vừa kia một lần đối trưởng, mặc dù Chỉ Giai Nhất hơi cư thượng phòng, nhưng là cũng là hữu trưởng tê dại, trong tâm sợ hai thằng cái này phái Tiêu Giao người trong võ công biến thái, bất quá lại nói trở về, lại không nói phái Tiêu Giao mọi người tu luyện cao đẳng bí tịch, chính là bình thường bí tịch để cho người bình thường luyện tập 8-9-10 năm, đó cũng là nhất phương cao nhân, huống chi mấy người này câu đều là nhân trung long vượng đây. Cũng thật may là mấy vị này không có đi vào giang hồ, nếu không nào có Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung chuyện mà. Máu tươi nhiễm đỏ Lý Thu Thủy trên mặt sa mỏng, lúc này Lý Thu Thủy ngược lại cũng có chút thê thảm bộ dáng, Chỉ Giai Nhất không hề nữa ra chiêu, trầm giọng nói Lý Thu Thủy, ta cũng không phải là Mộ Dung gia, khiến cho cũng không phải đầu chuyển tinh gì, ngươi đầu thân thích nhận lầm cửa. Lý Thu Thủy thê thảm cười một tiếng, mới vừa Chỉ Giai Nhất một trưởng này nhưng là không có chút nào lưu tình, vốn là chạm nhau một trưởng liền đưa đến nàng khí cơ loạn. Đang thu hẹp đang lúc lại bị Chỉ Giai Nhất đánh lén một trường, càng là tuyết thượng ra sương, lúc này nàng đã bị nội thương rất nặng, đang cố gắng làm theo chân khí. Lý Thu Thủy lúc này cần nhất là thời gian, nàng đã quyết định chú ý, chờ hơi một khôi phục liền vội vàng chạy trốn, nhìn hôm nay tình hình mình là đòi không phải một chút tốt lắm, tâm tư vừa định, lập tức nói Nga, đó là ta nhận lầm, sư chết, ta muốn ngươi còn không biết, thật ra thì ta là sư phó ngươi kết vợ chưa cưới tử, chỉ là bởi vì náo loạn chút mâu thuẫn thôi, vạn không có đến ngươi chết ta sống mức. Ngươi hôm nay thương ta, ngày sau sư phó ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Lý Thu Thủy đây là đang đánh tình cảm bài, hy vọng mượn này ngăn cản Chỉ Giai Nhất lần nữa đối phó mình, nếu có thể thuyết phục Chỉ Giai Nhất vừa cùng mình cùng nhau đối phó Vu Hành Vân vậy thì càng tốt hơn. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Lý Thu Thủy ở nơi này nói bậy, nhất thời ha ha cười lớn. Sư chất vì sao bật cười? Lý Thu Thủy cố tình kinh ngạc nói, lúc này trong tâm nàng đã hơi có chút bất an. Quả nhiên, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói Lý Thu Thủy, ai nói ta là Vô Nhai Tử đồ đệ, ngươi cũng quá muốn làm nhiên. A. Lý Thu Thủy hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Vu Hành Vân nói sư tỷ, ngươi gạt ta. Vu Hành Vân thấy Lý Thu Thủy kinh ngạc tương đối cao hứng, ha ha cười to nói ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, Chỉ Giai Nhất phái Tiêu Giao võ công, đúng là cùng Vô Nhai Tử học. Thấy Lý Thu Thủy vừa nhìn về phía mình, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nhún nhún vai nói là Vô Nhai Tử dạy đồ đệ thời điểm, ta thuận tiện học học. Lý Thu Thủy giống như là phát hiện tân đại lục một loại, nhất thời có chút kích động nói sư tỷ, người này học trộm ta phái võ công, ta ngươi cùng nhau đem chi bắt lại đi. Cái này Lý Thu Thủy hiển nhiên còn là muốn khích bác Ly Gián, đồng thời cũng gia tăng thời gian khôi phục công lực. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói Lý Thu Thủy, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay ngươi khẳng định không chạy thoát. Lý Thu Thủy lúc này hai mắt rơi lệ, bi thiết nhìn Vu Hành Vân nói sư tỷ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngoại nhân ăn hiếp sư muội sao? Vu Hành Vân chán ghét nhìn Lý Thu Thủy nói ta hận không được ngươi đi chết. Lý Thu Thủy thấy chớ không có hắn pháp, lập tức đối với sau lưng mọi người nói các ngươi vẫn còn ở nhìn cái gì, lúc này ngày đó Sơn Đồng Mộ võ công hoàn toàn biến mất, lúc này không động thủ còn đợi khi nào. Ô lão đại đám người quen biết một cái, câu cũng kinh nghi bất định, xem tình hình Đồng Mộ là có vấn đề, nhưng là lúc này còn có tăng thêm sự kinh khủng Chỉ Giai Nhất à, bọn họ như thế nào dám a? Lý Thu Thủy nhìn vẻ mặt mọi người, liền biết kết quả. Trong tâm thầm mắng một tiếng phế vật, a a a cười duyên đứng lên, lập tức hấp dẫn ở Ô Lao đại đám người ánh mắt. Chỉ thấy Lý Thu Thủy ánh mắt lưu chuyển, thu ba liên tục, một đôi đen nhánh con ngươi phảng phất vực sâu, trực dậy người chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Lý Thu Thủy ở Ô Lao đại diện mục có chút đờ đẫn, trong tâm biết trong mấy người này chiêu, chậm rãi đưa tay trái ra lau nước mắt, đau khổ nói các ngươi những thứ này đại nam nhân, thế nào chịu để cho người ăn hiếp ta. Kia bộ dáng để cho người chịu mến hết sức. Ô lão đại đám người chỉ cảm thấy trong tâm một khẩu ngọn lửa đang thiêu đốt, để cho như vậy động tâm người người mà ở trước mặt mình bị tàn phá, vậy thì thật là thập ác không tha tội lớn. Là ai? Là ai dám ăn hiếp tiên tử? Từng cái một câu cùng ánh mắt đờ đẫn, rồi lại mặt mũi tức giận quát. Lý Thu Thủy ánh mắt mơ hồ, đưa ra tùn ngón tay giống như Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút nhẹ chỉ một cái này chỉ một cái, làm như tới dầu lên lửa một loại, ô lão đại đám người câu cũng gào thét xông về Chỉ Giai Nhất. Kia một đám thủ hạ thấy dẫn đầu vào tới, cũng câu cũng cổ võ hô hào hướng Chỉ Giai Nhất vào tới. Nhìn Lý Thu Thủy lẫm liệt ánh mắt, Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói Lý Thu Thủy, ngươi cho rằng cái này giúp đám người Ô Hợp cứu được ngươi. Thử một chút thì biết. Lý Thu Thủy cười nói, mình mặc dù dùng mê hồn đại pháp mê mẫn những người đó, nhưng chưa bao giờ trông cậy vào quá dựa vào bọn họ đánh bại Chỉ Giai Nhất, chẳng qua là hy vọng bọn họ có thể ngăn cản một cái, cho mình trốn chạy thời gian thôi. Chi tiểu tử, cẩn thận. Đây là Lý Thu Thủy mê hồn đại pháp, những người này đã bị khống chế được. Vu Hành Vân chỉ sợ Chỉ Giai Nhất không rõ sở dĩ phải thua thiệt, vội vàng nói. Yên tâm đi, đồng mỗ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Nhìn càng ngày càng gần Ô Lão đại đám người, Chỉ Giai Nhất giận dữ con mắt trợn tròn, yên lặng điều tập mình niệm lực, chuẩn bị phát ra hất kim thì ngưng một kích mạnh nhất. Càng ngày càng gần, rốt cục, trước một người đã đến Chỉ Giai Nhất ba thước ở ngoài, kia bổ ngang đao phong thu chút nào tất hiện. A Tử trợn to mắt nhìn đây hết thảy, tay dắt Đồng Mô áo quần nói mô mỗ, Chỉ đại ca thế nào còn chưa động thủ A. Đồng Mô ánh mắt thâm thúy, nhưng cũng không hiểu nổi Chỉ Giai Nhất chuẩn bị làm gì, chẳng qua là lắc đầu một cái nói vi sư cũng không biết, bất quá có thể Chỉ Giai Nhất khác có ý tưởng ba, mới vừa nói tới chỗ này, trong sân đã hình thức đại chuyển. Hống. Chỉ Giai Nhất nhất tiếng giống giận, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích lấy Chỉ Giai Nhất vừa là trung tâm, trình hình nửa vòng tròn hướng Ô Lao đại đám người phong tới. Thổi khô là hủ. Gió thổi lá khô ấy mà. Chỉ có thể như thế hình dung, kia gần ngàn người đội ngũ, phảng phất gặp 12 cấp cơn lốc một loại, một hàng đứng hàng câu cũng bị sóng trùng kích vén đến giữa không trung, bay ngược đi. Một màn này kinh hãi mọi người, từng cái một trận mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, đây căn bản thì không phải là võ công. Đây là thần thuật. Chương 128, ngoài nhạn môn quan. Gió tới nhanh đi cũng nhanh. Mới vừa còn là cơn lốc gào thét, trong nháy mắt chính là gió êm sóng lặng, chỉ có hơn 10 trượng bên ngoài đầy đất người bị thương, cùng những cây to kia bị nhổ tận gốc sau lưu lại hố to, mới vừa chứng minh mới vừa phát sinh hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Ngươi là người hay quỷ? Lý Thu Thủy hoảng sợ vạn phân quát, mặc dù lúc này đã nội tức vững vàng, nhưng là nào còn có trốn chạy ý tưởng, bị Chỉ Giai Nhất cả kinh sợ đã sớm quên. Ta đương nhiên là người. Chỉ Giai Nhất vừa chậm bước đi tới Lý Thu Thủy trước mặt, ngón tay gật liên tục, ngăn lại công lực nàng, quay đầu đối với đồng mỗ nói đồng mỗ, cái này Lý Thu Thủy liền giao cho lão nhân ra người xử trí. Còn có đám người kia, không có chết cũng giao cho lão nhân ra người. Chỉ Giai Nhất chỉ một cái kia đầy đất người bị thương nói, mới vừa Chỉ Giai Nhất vận đủ niệm lực hình thành sóng trùng kích mặc dù thanh thế kinh người, nhưng là phá hư mặt đại tạo thành đan điểm lực công kích chưa đủ, cho nên trong sân mọi người trừ số ít xui xẻo quỷ ở ngoài, đại đa số người chẳng qua là trọng thương thôi. Vũ Hành Vân phất phất tay, thủ hạ mọi người liền rối rít xuất động, nàng kính tự mang theo A Tử đi tới Chỉ Giai Nhất gần trước cười nói tiểu tử ngươi thật đúng là để cho người khiếp sợ à, lại còn có như vậy một tay. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng cười, cũng không đáp thoại, A Tử cũng là hâm mộ nói Chỉ đại ca, ngươi dạy dạy ta mới vừa một chiều kia đi. Ngươi bây giờ công lực còn chưa đủ, chờ thêm chút năm sẽ dạy ngươi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng phu diễn đạo. Liên điều này cũng làm cho A Tử hoan hô nhảy cẫng. Bên kia, Vu Hành Vân nhìn co quắp tê liệt ngã xuống đất Lý Thu Thủy nói Lý Thu Thủy, ngươi cũng có hôm nay, rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào hành hạ ngươi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hai người này, thở dài, môn phái này mấy người ân oán thật đúng là kỳ lạ, trong tâm cảm thấy nếu Lý Thu Thủy bị trừ đi, những thứ kia tạo phản cũng bị thuận tay thu thập. Liền không chuẩn bị ở chỗ này ngây người, lập tức nói đồng mỗ, nơi này chuyện cũng xong rồi, ta liền đi. Vu Hành Vân lúc này hiển nhiên không có thời gian lý tới Chỉ Giai Nhất, nàng toàn bộ tâm tư đã bỏ vào lao hoan ra trên người, chẳng qua là hướng Chỉ Giai Nhất ngăn lại khoát tay thôi, Chỉ Giai Nhất cũng không để ý, cùng A Tử tố cáo chớ, tìm một thất lạc đà liền hướng đông đi. Cô Yên Khởi Tân Phong. Hậu Nhạn Xuất Vân Trung. Thảo Đề Kim Thành Vũ. Mục Hạ Ngọc Môn Phong. Thơ và khỏi chỉnh làm gì? Lại một lần nữa đi tới Ngọc Môn Quan, đã là một dạng cảnh sắc biệt dạng tâm tình. Lúc này Ngọc Môn Quan bên ngoài, cùng đời sau vẫn còn có chút bất đồng, không có trải qua quá độ khai phát, thủy thảo vẫn tương đối tươi tốt, cũng không hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Chỉ Giai Nhất người cởi ngựa ở lạc đà trên lưng, không lo lắng đuổi đường, tự rời đi Thiên Sơn đã có nửa tháng, bây giờ Ngọc Môn Quan bị Tây Hạ nắm trong tay, Chỉ Giai Nhất chuẩn bị đi Hà Tây hành lang tiến vào Liêu Quốc Cú Vân 16 châu, trải qua Nam Kinh đi hướng Trung Kinh Đại Định Phủ. Chỉ Giai Nhất lần này là chuẩn bị đến Liêu Quốc xem một chút, chủ yếu vẫn là đi xem một chút Tiêu Phong bọn họ thế nào. Lại nói Tiêu Viễn Sơn vốn là quý tộc, lần này về đến cố hương, hẳn quá không tệ. Đến Ngọc Môn Quan, nhập quan sau, liền hướng Yến Vân Thập Lục Châu chạy tới, chuẩn bị lấy đạo Liêu Quốc Nam Kinh đi hướng Trung Kinh Đại Định Phủ. Cái này Đại Định Phủ ở bây giờ bên trong Mông Cổ Đông Bộ, đến gần Liêu Ninh, ở Bắc Kinh mặt Đông Bắc. Về phần tại sao lựa chọn đi hướng Liêu Quốc Đô Thành, đó là đương nhiên có nguyên nhân. Chủ yếu là cân nhắc đến Tiêu Phong nhà là Liêu Quốc hậu tộc, đó là đương nhiên phải đi trước Liêu Quốc Đô Thành tìm một chút nhìn. Liêu Quốc vốn là không có tiêu môn này họ, ban đầu Liêu Quốc thành lập, nhưng là dù sao vẫn là từ thị tộc đẩy tớ chế xã hội biến chuyển tới, vẫn giữ vững một ít truyền thống, nói thí dụ như thị tộc bên ngoài lấy nhau, hoàng tộc cũng luật thị một mực nên cưới duy ất thất cùng rút ra trong thị hai bộ tộc cô gái, nơi đây cái này hai tộc chính là hậu tộc, Liêu Quốc hoàng hậu trên căn bản đều là xuất từ cái này hai tộc. Hay bởi vì Liêu Quốc Thái Tổ Hoàng đế cũng luật A Bảo Ki sùng bái Lưu Bang. Toại cũng luật thị cũng có hàn tính, Lưu. Bởi vì cảm thấy Liêu Quốc thành lập hậu tộc chiến công trác, có thể so với Tiêu Hà, cho nên liền bàn cho cái này hai bộ tộc họ Tiêu. Lạc đà chạy chính là chậm, bất quá cũng cho Chỉ Giai Nhất thưởng thức dọc đường phong cảnh cơ hội, dọc theo đường đi dẫn hơi tắc bên ngoài phong quang, quan bên trong Liêu Quốc Tây Hạ thống trị hạ khác loại tập tụ, hết thể cùng Tống Triều có nhiều bất đồng. Nhập quan sau. Con đường trở nên bình thản đứng lên chỉ được rồi hơn 10 ngày, liền vào Liêu cảnh, Chỉ Giai Nhất chợt tới hăng hái, chuẩn bị đi chơi Nhạn Môn Quan ngoại xem một chút, chiêm ngưỡng Hạ Tiêu Viễn Sơn để thư lại. Tìm được vậy lưu sách ngược lại không có phí bao lớn chuyện, đáng tiếc những khoa đầu kia văn Chỉ Giai Nhất là một chút cũng xem không hiểu, sau khi xem xong, lắc đầu một cái liền chuẩn bị đi, ai biết lúc này chợt phát hiện mấy đạo thanh âm quen thuộc, bởi vì quá xa, Chỉ Giai Nhất liền dùng niệm lực quét tới, cũng là Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên đoàn người. Chỉ bất quá Đoàn Dự lúc này tình huống cũng không tốt, người này võ công lấy được cải thiện, cũng không biết thế nào vẫn bị người giam giữ xuống, người cầm đầu chính là Mộ Dung Phục. Chỉ Giai Nhất a a cười một tiếng, vừa xa xa chạy, vừa dùng niệm lực dò xét. Biểu ca, ngươi thả Đoàn công tử đi. Vương Ngữ Yên dù sao cũng là cùng Đoàn Dự có cựu, lúc này Đoàn Dự bởi vì mình bị bắt được, nhìn đồng hồ cao ý tứ, là muốn giết Đoàn Dự, trong tâm tràn đầy bất an, lập tức lên tiếng xin xỏ cho. Mộ Dung Phục thấy biểu muội cầu tha thứ, liền an ủi biểu muội, ngươi khuyên nhủ Đoàn Dự, chỉ cần hắn đem Bắc Minh thần công cùng Lục Mạch Thiên kiếm bí tịch giao ra đây, ta nhất định nhiên sẽ không làm thương tổn hắn. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là trong tâm đã xử Đoàn Dự tử hình, không có hắn, Đoàn Dự võ công quá mạnh mẽ, đối với hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, chỉ có để cho hắn đã chết, hắn mới có thể an tâm hoàn thành phục quốc nghiệp lớn. HTTP. Bất quá mình lần này làm có chút không quang thải, không có hắn, bắt giữ Đoàn Dự hoàn toàn là bởi vì Đoàn Dự đối với biểu muội Vương Ngự Yên không đề phòng tạo thành, bởi vì biết Đoàn Dự võ công cao cường, cho nên mình không chuẩn bị dùng võ lực, Đoàn Dự tiểu tử này lại bách độc bất xâm, cho nên độc vật cũng có thể đi trừ, nhưng là có một chút cần chú ý, Đoàn Dự là bách độc bất xâm, cần phải có phải hay không độc vật, tự nhiên sẽ không để cho hắn miễn dịch, cho nên Mộ Dung Phục tìm một bộ để cho người ta ngủ phương tử, để cho biểu muội cho Đoàn Dự ăn vào. Cũng nên là Đoàn Dự xui xẻo, một hết bận sư phó Vô Nhai tử tang sự, không trở về nhà lại một đường hỏi thăm đến tìm Vương Ngự Yên, lúc này Mộ Dung Phục đã biết mình bốn gia thần bỏ mạng, cho nên liền đi trước Nhạn Môn quan ngoại hai bất kể giải đất, nơi này có một con Mộ Dung gia ẩn giấu binh mã, hắn lần này tới đây là vì thị sát. Đoàn Dự theo kịp, lại làm cho Mộ Dung Phục nổi lên tâm tư, hắn muốn lấy được Đoàn Dự bí tịch, còn có nếu Đoàn Dự chết ở Tống Nước, kia đại lý cùng Tống Nước tất nhiên giao ác, vậy mình thì có cơ hội, nơi đây mới có hôm nay một màn này. Vương Ngữ Yên trong tâm cũng kỳ vọng Đoàn Dự nói ra bí tịch, để cho biểu ca thực lực đại tăng, toại hướng Đoàn Dự nói Đoàn công tử, ngươi liền đem bí tịch nói ra đi, biểu ca chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi. Đoàn Dự nhìn Vương Ngữ Yên, lúc này chỉ cảm thấy tâm như cho tàn, mình bộ dáng như vậy, nàng lại một chút cũng không thèm để ý, mới vừa nghe nàng vì mình cầu tha thứ, mình còn trong tâm cảm kích đây, bây giờ suy nghĩ một chút mình thật đúng là ngu a, cần phải là thật đối với Vương Ngữ Yên ác ngữ tương hướng, vậy mình cũng là vạn vạn không làm được. Đoàn Dự mi mắt thấp thủy, cười khổ nói Vương cô nương, chỉ sợ ta nói ra bí tịch lúc, chính là ta bỏ mạng ngày a. Chương 129, ta đi báo quan. Vương Ngữ Yên thấy vậy, trong tâm cũng là quả kết, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp, vừa là biểu ca, vừa là Đoàn Dự, cuối cùng chỉ có thể ở một bên trầm mặc. Mộ Dung Phục cười lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, theo như hắn nghĩ đến, mình có đầy đủ thủ đoạn để cho Đoàn Dự mở miệng, hết thể cho đến trụ sở bí mật lại nói. Được rồi, gần nửa ngày, liền tới đến một chỗ sơn cốc, nơi này sơn cốc ngược lại cũng bí ẩn, bên trong sơn cốc có một chỗ cực lớn doanh địa, có chừng gần vạn người, bất quá đại đa số là gia quyến, chân chính binh lính ước chừng có hơn 5.000, nơi này là Mộ Dung gia cuối cùng tiền vốn. Chỉ dai nhất không nghĩ tới Mộ Dung gia lại còn có như thế căn cứ, nhìn Mộ Dung Phục dắt Đoàn Dự đám người vào sơn cốc, liền bắt đầu suy tính khởi đối sách tới, nơi này theo như nói còn thuộc về Tống quốc cảnh bên trong, trong tâm vừa động, có biện pháp. Lúc này Mộ Dung Phục tiếp kiến hoàn mấy vị thống lĩnh sau, liền bình lui chừng, bắt đầu thẩm vấn khởi Đoàn Dự tới. Đoàn Dự, ngươi còn là nói đi, làm vương tôn quý tộc, có thể ăn không dậy nổi kia tàn khốc hình pháp. Mộ Dung Phục cười lạnh nhìn Đoàn Dự nói. Nơi này cũng không phải là ngục giam, chẳng qua là một chỗ đại sảnh thôi, Đoàn Dự lúc này đã bị đóng cửa ở huyệt đạo, trên người còn khóa xích sắt Newton, xem ra Mộ Dung Phục vẫn là hết sức sợ hãi Đoàn Dự. Đoàn Dự nhìn sang một bên Vương Ngữ Yên nói Vương cô nương. Xem ra ta chỉ có thể kiếp sau gặp lại sau. Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự nói lời này, hiển nhiên là chuẩn bị không phối hợp, lập tức cười lạnh một tiếng, hướng về phía ngoài cửa hô bây đâu, đem hình cụ lấy tới, để cho Đoàn công tử nếm thử một chút lợi hại. Vương Ngữ Yên thấy biểu cách muốn động thật cách, đầy mặt buồn cho nói biểu ca, ngươi đã đáp ứng ta không làm thương hại Đoàn công tử, ta mới giúp ngươi. Mộ Dung sống lại cả giận biểu muội, ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện, ta đây là vì phục quốc nghiệp lớn, những thứ này tiểu tiết vẫn còn ở ý cái gì? Chờ ta làm đại yến hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu. Vương Ngữ Yên nghe được biểu ca ngay trước Đoàn Dự mặt nói để cho mình làm hoàng hậu, mặt tươi cười xinh ngất, liền không nói thêm gì nữa. Chứ gọi vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem Đoàn Dự một trận thất vọng. Đúng vào lúc này, Đoàn Dự bên thai chợt nhớ tới thanh âm Đoàn Dự, là ta, đừng kích động, làm bộ như cái gì cũng không biết. Đoàn Dự vốn là nghe được thanh âm này còn muốn kêu to, bây giờ lại lập tức ngừng lại, hơi gật đầu bày tỏ biết. Bởi vì đây là hắn huynh đệ kết nghĩa nhị ca Chỉ Giai Nhất thanh âm. Chỉ Giai Nhất lần lúc đang sơn cốc hoàn mỹ, vận dụng thần niệm đem thanh âm mình truyền lại quá khứ, thấy Đoàn Dự hiểu, liền nói tiếp Đoàn Dự, có muốn hay không lấy được Vương Ngự Yên, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo. Đoàn Dự nghe đến đó, liền vội vàng gật đầu. Đối diện Mộ Dung Phục có chút kinh ngạc nói Đoàn Dự, ngươi là nghĩ được chưa? Đoàn Dự sợ hết hồn, cho là bị phát hiện đây, nghe được Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với xuống thoại mới an hạ tâm mà nói ta muốn tốt lắm. Mộ Dung Phục mừng rỡ, Vương Ngữ Yên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Dự thấy hai người bộ dáng như thế, nói tiếp ta biết ngươi là muốn phục quốc, bất quá chỉ một bằng vào võ công hiển nhiên không đủ, ngươi xem từ cổ chí kim, làm thượng hoàng đế người nào là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đây cũng là Chỉ Giai Nhất dạy hắn nói. Mộ Dung Phục hơi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói ngươi nói không tệ, vậy ngươi có cái gì hiểu biết? Đoàn Dự cố làm cao thâm nói chẳng qua là có một chút chuyết thấy thôi, ta biết coi như là ta cho ngươi biết võ công, ngươi cũng sẽ giết ta, chớ nóng vội hủy bỏ, bởi vì ngươi không chỉ là muốn võ công, còn muốn thông qua ta khơi mào đại lý cùng đại tống tranh đấu. Thấy Mộ Dung Phục cam chịu, Vương Ngự Yên trong tâm rung mạnh, bây giờ không nghĩ ra biểu ca làm sao sẽ biến thành như vậy, theo bản năng nói biểu ca. Mộ Dung Phục lúc này đã bị Đoàn Dự hấp dẫn ở, cũng không có để ý Vương Ngự Yên phản ứng, lập tức nói vậy ngươi muốn thế nào? Đoàn Dự cười nói ngươi giết ta, phụ vương ta cũng sẽ không cùng đại tống khai chiến, bởi vì đây chỉ là lao dân thương tài không có thắng lợi chiến tranh. Huống chi ta đại lý Đoàn Thị dùng võ trong rừng người tự cư, thế nào chịu có thể bởi vì một con em ở Trung Nguyên chết bởi thù giết liền vọng động đao binh đây. Mộ Dung Phục mặc dù trong tâm không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói Đoàn Dự lời rất có đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư có chút sốc xếp, chẳng lẽ mình lần này lại làm vô dụng công sao? Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục bị vài ba lời thuyết phục, không khỏi bội phục khởi Chỉ Giai Nhất thứ nhất, nói tiếp không bằng chúng ta tới làm khoản giao dịch đi. Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn hướng Đoàn Dự nói giao dịch gì. Đoàn Dự chợt hai mắt trợn tròn, tựa như kinh ngạc, vừa tựa như vui mừng, trong lúc nhất thời lại không nói thêm gì nữa, cũng là bởi vì Chỉ Giai Nhất ghé vào lỗ thai hắn lời trong lúc nhất thời lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Rốt cục, ở Mộ Dung Phục cùng Vương Ngự Yên nghi ngờ trong, Đoàn Dự thở phào nhẹ nhõm thanh âm run rẩy nói ta biết ngươi nghị phục quốc. Ngươi cũng nên biết ta không thèm để ý quốc gia nào xa tác. Nói tới chỗ này, Đoàn Dự dừng một chút, hai mắt nhu tình nhìn về phía Vương Ngự Yên nói ta để ý chỉ có Vương cô nương. Vương Ngự Yên bị Đoàn Dự ánh mắt thâm tình nhìn cả người khó chịu, mặt tươi cười đỏ bừng, nhưng trong tâm thì vui mừng ngọt ngào, dù sao nàng cũng là một nữ nhân, lặng lẽ nhìn hướng biểu ca Mộ Dung Phục, nhưng là biểu ca nào có một tia ghen bộ dáng, nhất thời trong tâm có chút mất mát. Mộ Dung Phục lúc này trong tâm rung mạnh, đã có chút đoán được Đoàn Dự ý tưởng. Chẳng qua là trong tâm thượng thả không xác định thôi. Ở Mộ Dung Phục ánh mắt mong chờ trong, Đoàn Dự mở miệng nói chỉ cần ngươi đem Vương cô nương gả cho ta, vậy ta tức vị sau liền dơ đại lý cả nước lực toàn lực trợ giúp ngươi phục quốc. Ta có thể liên hiệp thổ phiền cùng nhau tiến công đại tống, để cho ngươi có thể nhân cơ hội phục quốc. Mộ Dung Phục nghe đến đó đã hai mắt sáng lên, một to lớn kỳ ngộ đang ở trước mặt mình, phục quốc chi mộng sẽ phải hoàn thành. Vương Ngữ Yên lúc này buồng tim cũng là phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Nàng không nghĩ tới Đoàn Dự cư nhiên sẽ nói lên loại yêu cầu này, mặc dù trong tâm cảm động Đoàn Dự si tình, nhưng vẫn là tâm hệ biểu ca, ở nàng nghĩ đến, biểu ca nhất định sẽ một hớp từ chối, nhưng là lúc này nhìn hai mắt hiện lên quang biểu ca, nào có một tia từ chối ý tứ, trong tâm không khỏi lo lắng. Rốt cục, Mộ Dung Phục từ trong ảo tưởng thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía Kiều Tiếu động tâm người, nở nụ cười như hoa biểu muội, muốn đem chi đẩy hướng Đoàn Dự ôm trong ngực, trong tâm còn có chút không thôi, bất quá vẫn là ngoan tâm nghĩ đến biểu muội. Vì biểu ca phục quốc nghiệp lớn, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bất quá trong tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói biểu muội, biểu ca những năm này bận rộn với phục quốc chuyện, ủy khuất ngươi. Vương Ngữ Yên nghe được biểu ca lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nàng cao hứng chơi, Mộ Dung Phục kế tiếp thoại lại đem nàng đẩy hướng vực sâu. Chỉ nghe Mộ Dung Phục nói biểu muội, ta sau này nhất định phải cả đời vì phục quốc bôn đậu, chiếu cô không được ngươi, Đoàn công tử xuất thân đại lý hoàng tộc, tương lai sẽ là đại lý quốc quân. Đối với ngươi cũng là si tình, ngươi gả cho hắn tất nhiên sẽ không có nửa điểm ủy khuất. Vương Ngữ Yên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy tâm cũng bể nát. Đoàn Dự cũng là trong tâm kích động vạn phần, không nghĩ tới nhị ca thật sự có biện pháp để cho mình ôm phải mỹ nhân thuộc về, mặc dù cách làm có chút không nói, nhưng là tình cảnh này cũng không quản được nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, Đoàn Dự bên thai liền nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thanh âm Đoàn Dự, kế tiếp giao cho ngươi, ta đi báo quan trừ phiến loạn đi. Chương 130, Mộ Dung Ngọc Thoái. Nhạn Môn Quan, Chỉ Giai Nhất lại một lần đến nơi này. Nhạn Môn Quan làm đối với Liêu Tiền tuyến trọng trấn, chú đóng mấy vạn binh mã, Tống Quốc mới vừa đã trải qua Vương An Thạch biến pháp không lâu, Tống Thần Tông Triệu Húc tại vị trong lúc cũng là lệ tinh đồ trì, cả sức quân đội, đối ngoại cũng tương đối kích tiến, đã đánh bại Tây Hạ, thu phục mảng lớn thổ địa, lúc này Tống Quốc thừa Thần Tông Di Trạch cũng coi là binh cường mã trắng. Bây giờ Tống Quốc hoàng đế là con thứ 6 của Triệu Hú tên Triệu Húc, tên tiểu tử này 10 tuổi tức vị, bây giờ mới chừng 10 tuổi. Triều chính một mực từ bảo thủ phái Tuyên Nhân Thái Hậu cầm giữ, bảo thủ phái lĩnh quân nhân vật Tư Mã Quang thượng vị tới nay đem Vương An Thạch biến pháp cũng phá sạch sẽ, đối ngoại xu với thủ thế, cho nên ngược lại cũng cùng Liêu quốc tương an vô sự. Chí Giai Nhất rất nhanh đi tới Nhạn Môn quan chỉ huy sứ phủ đệ, Tống Triều một loại đều là văn nhân làm chủ quan, Chí Giai Nhất vừa đến phủ đệ sau, lấp ít tiền đưa lên lệ thiếp để cho cửa phòng thông truyền, không lâu sau mà công phu, liền bị triệu kiến đi vào. Chí Giai Nhất vừa đến đại đường lúc, chỉ thấy đường trung đã sớm dọn lên nước trà, một quan viên đang ngồi ở nơi đó uống trà, thấy Chí Giai Nhất vừa đến hướng Chí Giai Nhất vừa nhìn tới, chỉ thấy Chí Giai Nhất nhất biểu nhân tài, phong thần tuấn lãng, trong tâm không khỏi cảm nhận được thân thiết. Thấy Chỉ Giai Nhất chấp sĩ tử lễ sau, liền đem Chỉ Giai Nhất nhận làm là sĩ tử, toại cười nói ngồi đi. Nói xong lấy ra Chỉ Giai Nhất lệ thiếp nói ta cũng coi là duyệt tấn bách ra, còn là lần đầu tiên thấy loại này tự thể, bút pháp đổi kính, ý độ thiên thành, không phải là có thể trần tích cầu xin cũng, thật là khó được a. Chỉ Giai Nhất tâm trung chê cười, đây là mình ở toàn chân giáo thời điểm luyện tập đây, chẳng qua là sáng lập cửa này thư pháp Tống Quốc Hoàng đế Triệu Cắt còn là một con nít, còn không có làm ra tới đây. Ngươi có thể ra mắt mới ra quỷ. Đây cũng là Chỉ Giai Nhất thông minh chỗ, nếu là người bình thường tới bái phỏng, người ta lớn như vậy quan mới lười thấy đây, Chỉ Giai Nhất nhất bắt đầu liền chuẩn bị dùng tự thể hấp dẫn hắn. Lập tức cười nói chẳng qua là mình suy nghĩ ra tới thôi. Kia quan viên thấy Chỉ Giai Nhất vừa nói là mình tự nghĩ ra, càng là ngạc nhiên, toại cùng Chỉ Giai Nhất nói chuyện nổi lên thư pháp tới, cũng thật may là Chỉ Giai Nhất ở toàn chân giáo đợi những thứ kia năm không phải là bạch đợi, nếu không bây giờ còn thật là ứng phó không được. T. Trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, kia quan viên mới vừa ý do vị tẫn nói không biết hiển chất tới đây có chuyện gì quan trọng a. Trải qua phen này lành giáo, hai người cũng coi là kết tình nghĩa, ở cảm thấy Chỉ Giai Nhất vừa thấy thức phi phạm, tiền đồ vô lượng sau, liền cứ gọi khởi Chỉ Giai Nhất hiển chất tới. Chỉ Giai Nhất cũng biết vị này quan viên là tiến sĩ xuất thân, hôm nay quan tới cái này Bắc Đường Đô chỉ huy sứ, họ Hàn, Chỉ Giai Nhất phỏng đoán vị này có lẽ là ba hướng nguyên lão Hàn kỳ tộc nhân. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói lần này tới trước đúng là có một cái chuyện lớn. Chỉ Giai Nhất toại đem Mộ Dung Thế Gia chuyện nói ra, hơn nữa đem Mộ Dung Phục lúc này đang trong sơn cốc chuyện tình cũng cùng nhau nói ra, nghe tới kia Mộ Dung Phục bắt giữ đại lý hoàng tử chi, ý đồ mưu ngược lại sau, quan viên liền ra cách nổi giận. Nếu là một loại phỉ đồ kết trại, ngược lại cũng sẽ không đưa tới hắn chút nào hứng thú, nhưng là đây chính là tiền triều muốn nghiệt lấn tới binh tạo phản chuyện A, quan hồ xã tác, há có thể bình thường coi chi. Lúc này trong tâm hắn cũng hơi có chút kích động, hết sức cảm kích Chỉ Giai Nhất cho mình đưa lên phần này đại lễ, không có hắn, mình một văn nhân, ở chỗ này hoang đất đã sớm ngây ngô nị, trị giá này công lớn, mình khẳng định có thể điều trở về Biện Kinh, vào Xu Mật Viện. Hiền chất, nếu không phải là ngươi, lần này thật là phải có đại sự, ta bây giờ liền triệu tập chư tướng, điểm đủ binh mã, đi trước tiêu diệt cái này hỏa loạn đảng. Hàn Đô chỉ huy sứ nói xong liền phân phó nhân thủ đi. Hắn ngược lại hết sức tín nhiệm Chỉ Giai Nhất. Nên bởi vì Chỉ Giai Nhất biểu hiện quá xuất sắc, hơn nữa lao báo quân tình đối với Chỉ Giai Nhất trăm hại mà không một lợi, khi hắn nghĩ đến, tiền đồ quang minh Chỉ Giai Nhất vừa đức nhiên sẽ không tự tuyệt tiền đồ. Không lâu, một đoàn văn võ quan viên liền đến trong phủ, hơi làm giới thiệu sau, mọi người liền nhìn về phía Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất mười phân chìm đem chuyện từ mới nói một lần, một vị tướng quân hỏi lúc này chỉ bằng ngươi một mặt chi tử, chỉ khó khăn tin tưởng a. Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút cười nói lúc này sắc trời đem vãn, cũng không dịch dụng binh. Không bằng tối nay chẳng qua là triệu tập quân sĩ chuẩn bị, đồng thời phái ra thám báo dò xét, liền biết ta nói là thật hay không, đợi sáng sớm ngày mai, chuyện rõ ràng sau, xuất binh cùng hay không tất cả các vị. Nghe Chỉ Giai Nhất những lời này, mọi người tại đây tần tần gật đầu, còn đây là Lao Thành Như Quốc Chi nói, lập tức mọi người thương nghị hoàn toàn sau, liền phái ra thám báo. Bởi vì chuyện liên quan đến trọng đại, ra khỏi bộ phận tướng lãnh trở về doanh chuẩn bị ở ngoài, phần lớn quan viên câu đều ở đây trong sảnh chờ tin tức. Ngoài cửa đã truyền đến trận trận gà gáy, mắt thấy liền muốn trời đã sáng, mọi người tay đang bưng chén trà, uống cả đêm trà, một đêm chưa ngủ mọi người không có một tia khốn ý, bọn họ câu cũng hưng phấn trong tâm, bởi vì công lớn buông xuống, bọn họ đang mong đợi thám báo mang tới tin tức. Báo. Rốt cục ngoài cửa truyền đến mong đợi đã lâu thanh âm. Hàn Đô chỉ huy sứ đứng dậy nói mau báo tới. Một tinh tráng hán tử bước nhanh đến, hướng mọi người hành lễ sau trầm giọng nói thuộc hạ phụng mệnh đi trước Vô Danh Sơn cốc dò xét. Quả nhiên như tình báo nói một dạng, bên trong tụ tập hơn vài người, thiết trang bị tinh lương ba. Hàn Đô chỉ huy sứ ánh mắt dần dần sáng lên, hắn thấy, gần đây vạn phỉ đồ không chịu nổi một kích, hoàn toàn là cho mình đưa công lao tới, lập tức lớn tiếng quát loạn thần tặc tử, người người phải mà giết, hôm nay liền cùng chư vị cùng đi tiêu diệt cái này hỏa loạn đảng. Nói xong nhìn về đường hạ một vị hơn 40 tuổi, mặc trọng giáp tướng quân nói hô duyên tướng quân, ta ra lệnh ngươi lĩnh quân 3 vạn, đi trước tiêu diệt cái này hỏa loạn đảng. Tướng quân kia cất bước ra, thi lễ một cái trầm giọng nói sẽ làm cho tặc nhân gà chó không lưu. Hàn Đô chỉ huy sứ hài lòng gật đầu một cái, cầm lấy trong tay lệnh tiễn, giao cho hắn nói đi đi. Nhìn tướng quân kia đi ra ngoài cửa, Chỉ Giai Nhất cũng đứng lên, Hàn Đô chỉ huy sứ lại cười nói hiền chất chớ hoảng sợ, ở chỗ này chờ tin tức là được, chúng ta người niệm sách chỉ cần vận chủ duy ác là được, chém giết chuyện, giao cho những thứ kia thô hắn thôi. Chỉ Giai Nhất vừa nghe đến lời này cũng không ngồi xuống, ngược lại cười nói Hàn chỉ huy, ta thở nhỏ cũng học chút binh thư, còn từ không trải qua chiến trận, muốn đi biết một chút về. Thấy Chỉ Giai Nhất nói như thế, liền cũng không kiên trì nữa, chẳng qua là dặn dò Chỉ Giai Nhất rơi súng không có mắt, cẩn thận làm việc, đợi sau khi trở về vì kỳ xin mời công. Chỉ Giai Nhất đối với cái này công lao nhưng khi nhìn quá nhẹ, lúc này chủ yếu là đi cứu Đoàn Dự, thuận tiện xem một chút có thể hay không thuận tay làm thịt Mộ Dung Phục thôi. Chỉ Giai Nhất vừa ra đại sảnh sau, liền bước nhanh hướng kia Hô Duyên tướng quân đuổi theo, chỉ chốc lát sau đuổi tới phía sau hắn. Hô Duyên tướng quân xuất thân võ tướng thế gia, tên một chữ một khánh chữ. Lúc này thấy Chỉ Giai Nhất đuổi theo, rất là nghi ngờ, liền mở miệng đạo ngươi theo tới làm cái gì. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói phải Hàn chỉ huy đáp ứng, ta cùng tướng quân cùng đi gặp thức một cái. Hô Duyên Khánh thấy Chỉ Giai Nhất nhẹ một chút điêu bộ dáng, trong tâm không thích, đối với văn nhân, hắn từ trước đến giờ là kính tạ không mẫn, nếu là thượng quan đáp ứng, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, liền dẫn Chỉ Giai Nhất luôn luôn chạy lính đi tới. Chương 131, Đại quân áp cảnh. Trong Vô Danh Sơn Cốc, Vương Ngữ Yên đang trong phòng ảm đạm thần thương, yên lặng rơi lệ, nàng không nghĩ tới biểu ca lại thật bỏ qua mình, liền vì kia hư vô mở mịt giang sơn. So sánh đứng lên, Đoàn Dự cùng hắn đơn giản là một bầu trời một chỗ hạ, mình tại sao trước kia từ không phát hiện qua Đoàn Dự tốt như thế. Nghĩ tới đây, liền hướng Đoàn Dự căn phòng đi tới. Kể từ Đoàn Dự đêm qua đáp ứng Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục liền hơi yên tâm, nhưng là đang vì có thể hoàn toàn thuyết phục biểu muội trước, còn chưa phải dám dễ dàng đem Đoàn Dự trên người ông khóa cởi ra. Dù sao hắn cũng sợ Đoàn Dự khiến cho gạt. Nếu như Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên lập gia đình, bằng vào mình đối với Vương Ngữ Yên ảnh hưởng lực, Mộ Dung Phục cảm thấy Đoàn Dự có 90% cơ hội thực hiện lời hứa. Mặc dù không thể lập tức buông thả Đoàn Dự, nhưng vẫn là đem trông chừng người hắn rút lui đi, tỏ vẻ thành ý, chỉ để lại 2 người thị nữ chiếu cố giám thị. Vương Ngữ Yên đến thời điểm, Đoàn Dự đang dùng cơm, mà hắn đối diện còn lại là ngồi Vương Ngữ Yên giờ phút này nhất không muốn gặp. Đoàn Dự một cái liền thấy được Vương Ngữ Yên, lập tức vui mừng nói Vương cô nương, ngươi cũng còn không có dùng cơm đi, cùng nhau chịu chút đi. Ngay sau đó lại thấy được Vương Ngữ Yên vậy có chút sưng đỏ ánh mắt, trong tâm hơi đau xót, không khỏi trong tâm thầm mắng mình hèn hạ đứng lên, gọi thần tiên bản Vương cô nương thương tâm thành bộ dáng như thế, dưới sự kích động Đoàn Dự, thiếu chút nữa nói ra không cần Vương Ngữ Yên gả cho mình, cũng nguyện ý khởi binh lời tới. Mộ Dung Phục vẻ mặt tươi cười nói biểu muội, ngươi cũng nhìn Đoàn công tử, ngồi xuống đi. Vương Ngữ Yên giận dỗi tựa như phải dựa vào Đoàn Dự ngồi xuống, cũng không lý tới Mộ Dung Phục, cái này một tình cảnh trực gọi Đoàn Dự như truy vân trùng, 10 vạn lỗ chân lông câu cũng mở ra, mừng rỡ dị thường, sớm đã đem mới vừa cảm giác mình ác tha hèn hạ tâm tư ném đến móng hoa đi. 3 người tâm tư khác nhau ăn bữa ăn sáng, đang lúc ấy thì, một trận hốt hoảng tiếng bước chân từ xa đến gần, một cái đầu dẫn bộ dáng người vọt vào. Mộ Dung Phục nhíu mày quát lên hoảng cái gì? Người nọ bị Mộ Dung Phục sợ hết hồn. Thiếu chút nữa đã quên rồi tại sao mình tới, ngẩn người một chút sau mới vội vàng nói chủ công, đại sự không xong. Mộ Dung Phục cảm thấy rất mất thể diện, mình cũng là hoàng tộc, nhưng là thủ hạ mình biểu hiện như thế lại gọi mình ở Đoàn Dự trước mặt mất mặt mũi, lập tức trầm mặt nói có chuyện gì. Người nọ cũng cảm thấy Mộ Dung Phục lửa giận, nhưng là bây giờ nơi nào là cố kỵ điều này thời điểm, vội vàng nói chủ công. Sơn cốc bên ngoài tụ tập đại lượng tống quân, chúng ta bị bao vây. Mộ Dung Phục chợt đứng lên, sắc mặt khó coi. Vội vàng hỏi Tống quân làm sao biết nơi này. Tới bao nhiêu người? Người kia nói thô sơ giản lược đoán chừng, nhân số ở 2 vạn trở lên, còn có kỵ binh, cụ thám báo hồi báo, bọn họ còn phát hiện Tống quân mang theo không ít đầu thạch khí cùng rừng nổ. Mộ Dung Phục chán nản làm xuống, lần này thật là lớn ý, Tống quân rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, mang theo đại lượng khí giới công thành, xem ra chỗ này trụ sở bí mật là thủ không được. Mộ Dung Phục sinh tâm lệ khí, đã như vậy, vậy cũng không thể trách ta. Lập tức hướng kia thống lĩnh nói ngươi lập tức đi triệu tập tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ lao hấu, đem tất cả binh khí phân phát đi xuống, nói cho mọi người, nếu như Sơn Quốc bị công phá, kia đều phải chết. Đi đi. Người nọ thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là lúc này Mộ Dung Phục không có chút nào chủ trương, nếu lấy được ra lệnh, liền lập tức đi ra ngoài bố trí. Mộ Dung Phục thấy thuộc hạ đi ra ngoài, liền đối với Vương Ngự Yên nói biểu muội, địch nhân thế lớn, ta trong cốc mặc dù có dân số gần vạn, có thể chiến chi sĩ chỉ có 5.000, mặc dù chiếm cứ địa lợi, nhưng sơn cốc này cuối cùng không có thành trì chắc chắn, tống quân chuẩn bị đầy đủ, nhân số cũng là phe ta gấp mấy lần, hiển nhiên nơi này là không thủ được, nhưng là biểu ca còn là muốn lưu lại thử một lần. Vương Ngữ Yên trong tâm biết lúc này nguy cấp, lập tức thu hồi tiểu tính tình, trong tâm lại bắt đầu ân cần khởi Mộ Dung Phục tới, mặt lo lắng nói biểu ca, ta. Còn chưa nói xong, Mộ Dung Phục lại cướp mở miệng trước, hai mắt tràn đầy nhu tình đối với Vương Ngữ Yên nói biểu muội, đừng bảo là, ta biết mình làm không tốt, lần này tự thân khó bảo toàn, cũng là không che chở được ngươi. Sơn cốc này xây dựng chi sơ, liền lưu hữu một cái mật đạo, xuất khẩu đang ở ta phòng ngủ trong, ngươi cùng đoàn dự đi trước đi. Vương Ngữ Yên nhìn biểu ca cặp kia tràn đầy tình cảm ánh mắt, nhất thời cảm thấy trước khổ sở đi tư tán, chỉ cảm thấy biểu ca còn là thích nhất mình, lập tức nói biểu ca, ta không đi, ta và ngươi cùng nhau. Đoàn dự nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy tâm cũng mau chết. Mộ Dung Phục cũng là không hề nữa lý Vương Ngữ Yên, tự trong ngực móc ra một cái chìa khóa, bên đem đoàn dự trên người ống khóa mở ra, vừa nói đoàn công tử, lần này thật là xin lỗi, nếu như tại hạ còn sống, định sẽ thật tốt hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi mang theo Ngữ Yên đi trước, sau này Ngữ Yên liền nhờ vào ngươi. Đoàn dự lúc này đã bị Mộ Dung Phục cảm động một tháp hồ đồ, chỉ cảm thấy trước mình đối với hắn hiểu lầm quá nhiều, trong tâm kích thiết, lớn tiếng nói Mộ Dung công tử không cần để ý, ta đoàn dự cũng có chút công phu, liền cùng ngươi cùng nhau đối địch đi. Mộ Dung Phục khỏe mắt rơi lệ, cười khổ nói đối thủ là mấy vạn đại quân, lưu lại chẳng qua là chịu chết thôi, hơn nữa ta thật tâm không yên tâm biểu muội, đừng bảo là, đoàn dự, đi nhanh đi. Nói xong, liền xuất thủ đem Vương Ngữ Yên huyệt đạo điểm chúng, mang theo đoàn dự hướng mật đạo đi tới. Nhìn biến mất ở mật đạo miệng đoàn dự cùng Vương Ngữ Yên thân ảnh, Mộ Dung Phục thu hồi bi thiết mặt mũi, mặt lộ cười lạnh, trong miệng thấp giọng nói Ngữ Yên à, không nên trách biểu ca tâm dạ ác độc, không bằng này ngươi thế nào đối với ta tử tâm thắp điện. Tiếp theo lại nghĩ đến đoàn dự kia tiểu tử ngốc mới vừa cư nhiên bị mình cảm động rơi lệ, còn muốn cùng mình cùng nhau đối địch, không khỏi chê cười đạo đoàn dự á đoàn dự, ngươi cũng trốn không thoát tay ta tâm. Ta nghiệp lớn chưa thành, làm sao sẽ đi chịu chết đây? Tài ra là mới vừa cũng không phải là Mộ Dung Phục lương tâm phát hiện, đây hết thể chẳng qua là hắn mưu kế thôi, cái này một kế sử xuất, không chỉ có để cho Vương Ngữ Yên đối với hắn tử tâm thắp địa, càng là lấy được đoàn dự hữu nghị, tin tưởng lần sau yêu cầu đoàn dự rút một tay, đoàn dự quả quyết sẽ không cự tuyệt. Lúc này, bên hai đã truyền đến cổ số thanh, biết Tống quân bắt đầu tiến công, bất quá Mộ Dung Phục nhưng không chút nào đi ra ngoài chịu chết tính toán, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mộ Dung Phục mở ra khác một chỗ mật đạo, vội vàng nhảy đi vào. Đáng thương những thứ kia vì Mộ Dung Phục liều mạng các gia thần, đến chết cũng không biết mình cứ như vậy dễ dàng bị Mộ Dung Phục bỏ qua, không có một chút do dự, không có một tia thương hại. Lại nói đoàn dự con bị điểm huyệt đạo Vương Ngữ Yên đi lại ở đen nhánh nói trong, thật may là công lực hắn thâm hậu, thượng có thể đêm tối thấy vật, được rồi một trận, nói càng xu hẹp hỏi, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể nói câu đắc tội, đem Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực đi về phía trước. Lại được rồi một hồi, phía trước mơ hồ xuất hiện ánh sáng, lúc này nhìn về phía trong ngực không nói, chỉ thấy hắn đầy mặt nước mắt, sắc mặt tái nhợt, trong tâm thương tiếc rất, lập tức cởi ra Vương Ngữ Yên huyệt đạo nói Vương cô nương, chúng ta đến. Vương Ngữ Yên thanh âm trầm thấp nói đoàn công tử, cảm ơn ngươi, nếu như biểu ca lần này gặp bất trắc lời, ta cũng sẽ theo hắn cùng đi. Đoàn dự nghe nói như thế, trong tâm đau đớn dị thường, trong miệng lại nói sẽ không, Mộ Dung công tử mạng lớn phúc lớn, cắt nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Vương Ngữ Yên nghe đến đó, trong tâm ảm đạm, cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, trong miệng nói hy vọng như thế chứ. Đoàn dự đang muốn lại nói chút lời an ủi, chợt một giọng nói tự ngoài động chuyển tới Mộ Dung Phục có sao không ta không biết, bất quá các ngươi có sao không ta cũng là biết. Chương 132, Thủ Chu Đại Thỏ. Vừa nghe đến thanh âm này, thân ở trong động hai người nhất thời tóc gãy tạc lập, không nghĩ tới cái này mật đạo cuối cũng có người coi chừng. Đoàn dự cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhưng là thanh âm trải qua huyệt động khúc xạ, hơi có chút thất thật, hơn nữa hắn lúc này tâm tư loạn, cũng không có tâm tư đi phân biệt. Đoàn dự cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau cười khổ, đoàn dự nói Vương cô nương, xem ra ngươi không cần theo đuổi Mộ Dung công tử đi, chúng ta sợ rằng phải đi ở Mộ Dung công tử trước đầu. Vương Ngữ Yên nhìn gần trong gang tấc đoàn dự, trong tâm cảm khái, cười nói đoàn công tử, ngươi không cần thương tâm, ngươi khinh công cao cường, bỏ xuống ta nhất định nhiên có thể chạy thoát, hơn nữa ngươi là đại lý hoàng tử, nghĩ đến Tống quân cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Đoàn dự cả giận Vương cô nương cứ như vậy đối đãi đoàn dự sao? Ta nhất định nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi, có thể cùng Vương cô nương chết cùng một chỗ, cũng là đoàn dự mấy đời đã tu luyện phúc khí. Vương Ngữ Yên không nghĩ tới ở nơi này loại thời khắc nguy cấp, đoàn dự còn nói ra nói đến đây tới, lập tức mặt tươi cười đỏ bừng, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có nói ra. Ha ha ha. Cửa động chỗ lại truyền tới một trận cười to, chỉ nghe thanh âm kia nói tiếp, không nghĩ tới bổn quan hôm nay còn bắt được một đôi khổ mệnh nguyên ương a. Bên trong hai người, còn không mau chạy ra đây. Đoàn Dự đem Vương Ngữ Yên để xuống, sửa sang lại áo quần, dắt Vương Ngữ Yên liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện ta nhưng khi không dậy nổi vương cô nương nguyên ương điểu. Ra động tới, trước mắt ánh sáng theo hai người có chút thất minh, một lát sau mới khôi phục thị giác, đang mắt về phía trước nhìn lại, cửa động đang vây quanh mấy trăm tống quân binh, cầm đầu là vị người tuổi trẻ, vừa nhìn thấy người này, Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự nhất thời ngây dại. Nhị ca! Tại sao là ngươi? Đoàn Dự trợn mắt hốc mồm nói. Ha ha! Chí Giai nhất cười lớn, nói tiếp làm sao không phải là ta? Đoàn Dự lúc này mới nhớ tới, không trách mới vừa cảm thấy thanh âm quen tai đây, nguyên lai là nhị ca thanh âm a. Lần này tốt lắm, mình được cứu rồi. Chí Giai nhất hướng bên trên một người quan quân bộ dáng người nói Lục tướng quân, vị này là ta kết bái nghĩa đệ, đại lý quốc hoàng tử Đoàn Dự. Sĩ quan kia liền vội vàng tiến lên, cùng Đoàn Dự làm lễ ra mắt, mặc dù Đoàn Dự không phải là bổn quốc hoàng tộc, nhưng là đại lý cùng đại tống quân cũng coi là đời thay mặt giao hảo, lễ tiết thượng tự nhiên không thể mất lễ phép. Húng chi mình nhiệm vụ chính là hiệp trợ vị này chỉ công tử cứu viện đại lý quốc hoàng tử. Chí Giai nhất vừa nhìn trước mắt Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, cười nói Vương cô nương, ngươi mạnh khỏe à, chúng ta lại gặp mặt. Vương Ngữ Yên ra mắt Chí Giai nhất nhất mặt, bây giờ còn nhớ, thấy Chí Giai nhất trục đều, liền nói ừ dạ, chỉ công tử biệt lai vô dạng. Chí Giai nhất vừa nhìn che mặt cho tiểu thụy, cặp mắt xưng đỏ Vương Ngữ Yên cười nói ngươi ngược lại bộ dáng thê thảm à, có phải hay không bởi vì ngươi biểu ca à. Vương Ngữ Yên chợt sinh ra một tia hy vọng, đối với Chỉ Giai nhất vừa nói Chỉ đại hiệp, ngươi có thể hay không cứu một cứu ta biểu ca. Chỉ Giai nhất ha ha cười lớn, cô nương này bị người bán vẫn còn ở giúp người ta đếm tiền đâu, Đoàn Dự lúc này nghe nói như thế, cũng là nói nhị ca, ngươi nếu là có biện pháp, đã giúp một giúp đi. Chỉ Giai nhất vừa có chút không nói, Vương Ngữ Yên bị độc hại dã thì thôi, tiểu tử ngươi cũng bị độc hại. Lập tức nói mộ dung phục tiểu tử kia phải dùng tới ta cứu sao, hắn sớm chạy. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ, tức giận nói ngươi không cứu có cứu hay không, tại sao còn nói biểu ca ta nói xấu. Đoàn Dự cũng là cảm thấy xấu hổ, mình nhị ca đây là thế nào, ở sau lưng biên bài người khác, lập tức nói nhị ca, ngươi lần này thật sai lầm rồi, mộ dung công tử chuẩn bị tử chiến. Chí Giai nhất chê cười một tiếng nói hai ngu đần, mộ dung phục tích mệnh như kim, làm sao sẽ tử chiến, các ngươi mới vừa đi, hắn liền từ khắc một cái mật đạo đi rồi. Không thể nào. Đoàn Dự Vương Ngữ Yên hai miệng đồng thanh nói. Không thể nào, ta liền mang bọn ngươi đi xem một chút. Chí Giai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, xoay người rời đi, tống quân sĩ binh vội vàng đuổi theo. Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy trong tâm kinh hãi, Chí Giai nhất vừa không có tại chỗ, làm sao sẽ biết mộ dung phục từ khắc một cái mật đạo chạy trốn, mộ dung phục không phải nói chỉ có một cái mật đạo sao. Nhìn Chí Giai nhất bộ dáng, lại không giống như là nói giỡn, chẳng lẽ hắn thật sự là có thể bấm biết coi bói. Hai tâm người tỉnh có chút phức tạp, vừa hy vọng Chỉ Giai nhất đoán sai, lấy toàn mộ dung phục danh tiết, vừa hy vọng Chỉ Giai nhất đoán đối với, giữ được mộ dung phục một mạng. Trên đường đi ngược lại cũng thuận lợi, một người khác xuất khẩu khoảng cách nơi này không xa, chỉ chốc lát sau đã đến một chỗ cửa động trước, Chỉ Giai nhất để cho mọi người núp ở vừa chờ đợi. Không lâu sau công phu, cửa động che giấu chỗ cỏ dại giật giật, tiếp theo phát ra xào xạc tiếng, một đạo nhân ảnh chui ra, không phải là người bên cạnh, chính là mộ dung phục. Mộ dung phục trong tâm đắc ý, cái này đồng thời khai đào hai con mật đạo, là vì để người vạn nhất lúc, từ một đội người đi một cái mật đạo, dẫn đi cường địch chi dùng, người khác vạn vạn không nghĩ tới sẽ có hai con mật đạo. Không nghĩ tới hôm nay mình lại hoạt học hoạt dùng, sử xuất một hòn đá hạ hai con chim chi tế, trong tâm không khỏi đối với mình bội phục đứng lên, nhịn không được cười lên. Chuyện gì cao hứng như thế a? Bất thình lình một giọng nói ở mộ dung phục vang lên bên tai, thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng ở mộ dung phục trong thai chẳng những với một đạo tiếng nổ, mệt mỏi mộ dung phục bên ngoài tiêu trong nộn. Người nào? Giả thần giả quỷ. Mộ dung phục liễm khởi nụ cười, trầm giọng nói. Nhưng ra ngoài người lại làm cho hắn ngẩn ngơ, chỉ thấy trước lại là Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên. Các ngươi thế nào? Mộ dung phục chỉ người trước mắt kinh ngạc nói. Mộ dung công tử, vọng ta còn bội phục ngươi là người, không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như thế, gặp phải nguy hiểm liền từ bỏ nhiều người như vậy một mình chạy trốn. Đoàn Dự lớn tiếng nói, lúc này không chê bai mộ dung phục đột hiển mình, vậy thì thật là nên bị xét đánh. Biểu ca, ngươi thế nào như vậy? Vương Ngữ Yên vừa khóc đi ra, biểu ca hình tượng coi như là sụp đổ, vốn là mộ dung phục muốn chạy, Vương Ngữ Yên nhất định là ủng hộ, nhưng cũng hẳn cùng mình cùng nhau chạy a, tại sao còn đối với mình giấu giếm, sử dụng âm mưu? Lúc này nàng chỉ cảm thấy mộ dung phục là như thế dối trá. Nhìn trước mắt khinh bỉ ánh mắt mình, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy giận phát hướng quan, một hớp lửa giận ở trong tâm bay lên, dựa vào cái gì? Các ngươi chạy có thể, ta chạy chính là không đúng, ta muốn giữ lại hữu dụng thân thế nào? Im miệng. Mộ Dung Phục lớn tiếng quát, dọa mọi người giật mình, các ngươi biết cái gì, ta không thể chết được, ta còn cần phục quốc. Chú ý tới chung quanh đông đảo Tống quân binh, Mộ Dung Phục nói tiếp, đúng rồi, các ngươi bị Tống quân binh bắt được, liền bắt ta. Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự hai người không nghĩ tới Mộ Dung Phục lại còn hoài nghi mình, mình tại sao có thể biết ngươi có mấy cái mật đạo. Còn không chờ Đoàn Dự hai người mở miệng giải thích, Mộ Dung Phục điên cuồng quát, ngươi cho rằng bằng mấy cái này Tống quân binh là có thể bắt được ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có nhiều lợi hại sao? Một đạo nhân ảnh từ Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên hai thân người sau vòng vo đi ra, cười nói, Mộ Dung Phục, ngươi thật đúng là không dài vào a, liền cái này tâm tính, còn học người ta tạo phản, còn là về nhà sanh con đi đi. Chương 133, Mộ Dung Phục chết, thượng. Một trận kinh ngạc sau, Mộ Dung Phục căm tức nhìn Chỉ Giai Nhất, vừa nói Chỉ Giai Nhất, lại là ngươi. Là ta. Chỉ Giai Nhất mặt lộ mỉm cười nói, chúng ta mới chia ra mấy ngày à, lại gặp nhau, chẳng qua là nữa gặp nhau lúc tình cảnh đại phải không cùng. Mộ Dung Phục lúc này đã có chút tuyệt vọng, phải biết, chỉ cần một Đoàn Dự đã hết sức khó đối phó, lúc này lại ra khỏi sâu không lường được Chỉ Giai Nhất, thật chẳng lẽ là thiên tuyệt Mộ Dung Nhất mạch sao? Thúc thủ chịu trói đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lớn tiếng nói, Chỉ Giai Nhất, ngươi không muốn lấn hiếp người quá đáng, thỏ nóng này còn phải cắn người. Ngươi là thỏ. Chỉ Giai Nhất cả kinh ngạc nhìn Mộ Dung Phục cười trêu nói. Mộ Dung Phục mặt đã thành tương màu tím, chỉ thấy hắn cả một tiếng, rút ra bên hông bảo kiếm, một tiếng bước túng hướng Chỉ Giai Nhất, bảo kiếm sái ra từng đạo một ngân quang, ở ánh mặt trời chiếu xuống sáng lạng vô cùng. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới Mộ Dung Phục cư nhiên sẽ thứ nhất lại tìm mình, không khỏi đối với Mộ Dung Phục cái nhìn thoáng sửa đổi, ít nhất tiểu tử này còn có chút đảm đương, nhưng là kế tiếp một màn lại gọi Chỉ Giai Nhất biết mình là sai lầm lớn đặt lỗi. Chỉ thấy nửa đường trong, Mộ Dung Phục đột nhiên biến chuyển phương hướng, xông về Đoàn Dự, lúc này Đoàn Dự còn không có phản ứng kịp, thấy Mộ Dung Phục vọt tới, vội vàng sử xuất Lục Mạch Thiên Kiếm chống đỡ, từng đạo kiếm khí bắn nhanh ra, suy suy văng rội, hóa thành từng đạo một vong kiếm, đem Mộ Dung Phục lai lịch chặn lại. Mộ Dung Phục ánh mắt run lên, trong tay bảo kiếm chợt ném ra, chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất đi, chống đi tay tới, hai tay ôm viên, cũng là sử xuất tuyệt kỹ thành danh đầu chuyển tinh di, từng đạo kiếm khi đoàn thị bắn nhanh mà quay về, sợ Đoàn Dự chân đạp lăng ba vi bộ chung quanh tránh né. Mộ Dung Phục thừa dịp này cơ hội tốt, lắc người một cái đi tới Vương Ngự Yên trước người, tay phải ngăn lại Vương Ngự Yên thiên yêu, về phía sau bay vút đi, mang đứng lại thân hình, tay trái khóa Vương Ngự Yên cổ họng, một bộ các ngươi nếu là dám động thủ, liền giết Vương Ngự Yên bộ dáng. Đoàn Dự nhìn vành mắt muôn rách, không nghĩ tới Vương Ngự Yên lại bị Mộ Dung Phục bắt giữ. Chỉ Giai Nhất tiện tay đem bay tới bảo kiếm đánh bay, nhìn trước mắt một màn, không thể không bội phục Mộ Dung Phục cơ mẫn quyết tuyệt. Mộ Dung Phục, ngươi làm cái gì, mau thả Vương cô nương. Đoàn Dự hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Mộ Dung Phục, giống to, trong tâm tự trách vạn phần. Cũng oán mình, không có bảo vệ hảo Vương cô nương. Vương Ngữ Yên lúc này cũng là tâm như cho tàn. Không nghĩ tới thời khắc tối hậu, biểu ca lại bắt giữ mình làm con tin, đây là thế nào tang tâm bệnh của A. Mộ Dung Phục quét mắt mọi người một cái, có chút đắc ý, cười nói, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, đây đều là các ngươi ép ta. Nói xong, nhìn về phía Đoàn Dự cùng Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, Đoàn Dự, ta biết ngươi thích Ngữ Yên, lúc này chính là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân hảo thời điểm. Chỉ cần ngươi giúp ta đột xuất vòng đây, ta nhất định thành toàn các ngươi. Chỉ Giai Nhất, ngươi cũng không cần làm loạn, ta biết ngươi cùng Đoàn Dự là huynh đệ kết nghĩa, ngươi chắc chắn sẽ không thấy huynh đệ nữ nhân bởi vì ngươi chết thảm đi. Chỉ Giai Nhất lười lý Mộ Dung Phục, nhìn về phía kia sở sở đáng thương Vương Ngữ Yên nói, Vương cô nương, bây giờ ngươi cuối cùng là nhận rõ Mộ Dung Phục chân diện mục đi. So ra, hay là ta tam đệ Đoàn Dự tốt hơn đi. Vương Ngữ Yên nghe vậy nhìn về phía Đoàn Dự, nhìn Đoàn Dự vì mình lo lắng bộ dáng, suy nghĩ lại một chút trước lần lượt đối với mình chiếu cố, đối với mình si tình, nếu như bây giờ để cho mình nữa chọn một lần thoại, tất nhiên sẽ lựa chọn Đoàn Dự. Lập tức nói, đáng tiếc cũng đã quá muộn. Đoàn Dự nghe được Vương Ngữ Yên lời này, trong tâm sửng lượng, vui mừng lớn tiếng nói, không muộn, không muộn, vĩnh viễn cũng sẽ không chỉ, Vương cô nương, ngươi yên tâm. Ta Đoàn Dự chính là phao khước tánh mạng cũng sẽ cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, Đoàn công tử. Vương Ngữ Yên nhìn Đoàn Dự, cười nói, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, sẽ để cho ta một người chết đi, ta không thể hại. Nữa ngươi. Chỉ Giai Nhất ở một bên vỗ tay thở dài nói, dịch cầu xin vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Thật là một đôi khổ mệnh uyên ương a. Nghe Chỉ Giai Nhất lời, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là thấy được trong mắt đối phương tình nghĩa, Đoàn Dự biết, mình bỏ ra cuối cùng là có hồi báo, không vọng mình phen này mãi khó khăn, lần đầu tiên trong đời cảm giác mình như thế vui vẻ. Mộ Dung Phục nghe Chỉ Giai nhất lời, nhìn Đoàn Dự cùng mình dưới vớt Vương Ngự Yên mi mục chuyện tình, trong tâm vô cùng phẫn nộ, nữ nhân mình tại sao có thể phản bội mình, không tự chủ bắt Vương Ngự Yên cổ họng tay hơi dùng sức. Truy cập http, choe nu ạ toàn trái tim đen đú ám. Vương Ngự Yên nhất thời hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt, nhìn Đoàn Dự là lo lắng đề phòng, vội vàng quát lên Mộ Dung Phục, ngươi nếu là dám đả thương hại Vương cô nương, ta chính là đuổi kịp chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Mộ Dung Phục bị Đoàn Dự một tiếng này quát ngắn, cuối cùng là thanh tỉnh lại, giết Vương Ngự Yên hắn là vạn vạn không dám, bởi vì Vương Ngự Yên bây giờ là hắn hộ thân phủ, trên tay liền đưa khí lực, miệng thượng lại nói Đoàn Dự, ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, ngươi vội vàng cùng Chỉ Giai nhất vừa thương lượng hạ, để cho ta đi. Ngươi không muốn thử dò xét sự kiên nhẫn ta, ép ta chuyện gì cũng làm ra. Nhìn điên cuồng Mộ Dung Phục, Đoàn Dự nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về Chỉ Giai nhất, hiển nhiên hy vọng Chỉ Giai nhất có thể tha hắn một lần. Chỉ Giai nhất cười một tiếng nói Mộ Dung Phục, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Cẩm Vương Ngự Yên cái này không liên hệ nhau người có thể ép ta liền phạm. Coi như là ta xem ở Đoàn Dự mặt mũi thượng tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi cho rằng những thứ này Đại Tống quân cấm quân sẽ thả ngươi cái này mưu phản nghịch tặc đầu tử đi sao? Phảng phất là ấn chứng Chỉ Giai nhất lời một loại, mấy trăm Tống quân binh cùng kêu lên quát lên không thể. Mau mau thúc thủ chịu trói. Mộ Dung Phục sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh hướng Chỉ Giai nhất vừa nói ngươi nên biết, chính là nhiều hơn nữa thượng gấp đôi Tống quân binh, cũng không có thể làm khó dễ được ta, ta cố kỵ chẳng qua là ngươi cùng Đoàn Dự thôi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta bảo đảm sẽ không đang tìm Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên phiền toái. Chỉ Giai nhất chê cười nói ngươi thật đúng là cho là ta bắt ngươi không có biện pháp sao. Giết ngươi ở trong mắt ta giết một con kiến một dạng, không tốn sức chút nào. Mộ Dung Phục trong nháy mắt bị Chỉ Giai nhất tự đại cho khí cười, mình giàu gì cũng là nam Mộ Dung, há là ngươi có thể tùy ý vũ nhục, lập tức âm chắc chắc nói ta muốn xem ngươi như thế nào cứu Vương Ngự Yên. Mộ Dung Phục đã muốn hảo, xem ra Chỉ Giai nhất là ăn rồi xứng đà quyết tâm không buông tha mình, cho nên hắn chuẩn bị được một lần hiểm, đem vật cầm trong tay Vương Ngự Yên trọng thương, như vậy là có thể hấp dẫn ở Đoàn Dự, còn dư lại Chỉ Giai nhất. Mặc dù mình đánh không lại hắn, nhưng là bằng vào chính hắn võ công, Mộ Dung Phục tin tưởng mình vẫn có tám thành nắm chặt trốn chạy. Chủ ý vừa định, cũng không nữa củ kết, lập tức lạnh giọng nói Đoàn Dự, ngươi muốn trách thì trách Chỉ Giai nhất đi. Đoàn Dự hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Phục thu hồi bắt Vương Ngự Yên cổ họng tay, một trưởng hướng Vương Ngự Yên trên vai vỗ tới, kia bén nhọn trưởng lực, chính là không thông võ nghệ người bình thường cũng nhìn ra được uy lực, cái này Mộ Dung Phục lại thật muốn giết Vương Ngự Yên. Trong nháy mắt, Đoàn Dự tâm trung tràn đầy tự trách. Không cam tâm. Không. Chương 134, Mộ Dung Phục chết, hạ. Không. Đoàn Dự đột nhiên vọt tới trước, lúc này hắn chẳng qua là dựa vào bản năng về phía trước, cái gì lăng ba vi bộ, cái gì lục mạch thiên kiếm, hết thảy quên, chẳng qua là liều mạng về phía trước, hy vọng cứu sắp chết thảm ở dưới trưởng Vương Ngự Yên. Cấp tốc về phía trước Đoàn Dự, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới trở nên chậm chạp, tốc rơi xuống tay trưởng đẩy tới lộ tuyến. Một tia một chút nào đi tới cũng nhìn khi hắn trong mắt. Đoàn Dự chợt trong tâm sinh ra mừng rỡ, chẳng lẽ là Phật tổ phù hộ, để cho thời gian thay đổi chậm, cho mình cứu viện cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Đoàn Dự sử xuất bú sữa mẹ kính, nhưng là mình lại cũng chậm như ốc sên một loại, không. Thậm chí so ốc sên còn chậm, chỉ mấy bước khoảng cách, theo như vậy đi xuống, chỉ sợ mặt trời xuống núi cũng đi không tới. Đoàn Dự liều mạng giãy giụa, nhưng là mình phảng phất đưa thân vào thủy ngân trong một loại, bốn phía không khí sền sệt vô cùng, khó có thể dung chuyển. Tới lúc gấp rút thiết đang lúc, bỗng dưng một đạo quang hoa như thất luyện một loại tự trước mắt thoáng qua, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phảng phất mất đi màu sắc, chỉ để lại kia đẹp như cực quang một loại sáng lạng. Trong sân tất cả mọi người cũng thất thần nhìn cái này một khó có thể tin cảnh tượng, chỉ thấy quang hoa tan hết, một chuôi lấp lánh rực rỡ ba thước thanh phong xuyên thủng ở Mộ Dung Phục giữa ngực. Mộ Dung Phục bổ ra hữu trưởng treo ở giữa không trung, khó có thể tin nhìn trước ngực nhập vào cơ thể mà qua bảo kiếm, trong miệng nỉ non cái gì, nhưng là không có người nào có thể nghe thấy. Ông một tiếng, bảo kiếm mang theo một đạo huyết kiếm từ Mộ Dung Phục lồng ngực u nhiên lui đi ra, trên không trung hoa một đạo ưu mỹ đường vòng cung trở lại Chỉ Giai nhất thân bên, ca một tiếng, không kém chút nào bắn vào treo ở Chỉ Giai nhất bên hông vỏ kiếm. Mộ Dung Phục chán nản ngã xuống đất, một đời người tài Mộ Dung Phục cứ như vậy chết. Mọi người tất cả đều đắm chìm ở bất khả tư nghị trong, chẳng ai nghĩ tới kết cục lại là như vậy. Ô ô, Vương Ngữ Yên nhìn té xuống đất, do tự chết không nhắm mắt Mộ Dung Phục, khó có thể tự ức khóc lên. Đoàn Dự lúc này cũng phản ứng kịp, hai bước chạy đến Vương Ngự Yên bên người, đem chi làm trong ngực trùng, an ủi, Vương Ngự Yên chẳng qua là hơi từ chối hạ, liền không phản kháng nữa. Chỉ dai nhất vừa nhìn rốt cục tu thành chính quả hai người. Nợ nụ cười, trong tâm nghĩ đến, Đoàn Dự a Đoàn Dự, lần này không có Đoàn Duyên Khánh quấy rối, ngươi cùng Vương Ngự Yên cuối cùng chỉ có thể làm huynh muội. Bên trên Lục Tính tướng quân đi tới chỉ dai nhất thân bên, nói là tướng quân, thật ra thì chính là thống lĩnh mấy trăm người chỉ huy sứ thôi, một mực cung kính hướng chỉ dai nhất nhóm lễ. Nếu như nói trước đối với chỉ dai nhất khách khí chỉ là bởi vì thượng quan mệnh, vậy bây giờ chính là do chung sùng bái. Mới vừa chỉ dai nhất kia một tay kiếm thuật, hắn thấy phải không có thể tưởng tượng giống, đơn giản là thần tích. Đó là dĩ nhiên, chỉ dai nhất phương mới dùng nhưng là ngự kiếm thuật, về phần thời gian thay đổi chậm không khí xanh xệ, đây chẳng qua là chỉ dai nhất dùng một chút niệm lực định trụ mọi người nguyên nhân thôi. Chỉ công tử, kế tiếp ngài còn có cái gì phân phó sao? Lục tướng quân một mực cung kính hướng chỉ dai nhất vừa hỏi. Chỉ dai nhất ngăn lại khoát tay nói ngươi mang theo mộ dung phục thi thể đi dẫn công đi. Đa tạ chỉ công tử. Lục tướng quân nhất thời mừng rỡ, vội vàng phân phó binh lính thu liễm mộ dung phục thi thể, Vương Ngự Yên nhìn biểu ca bị Tống quân binh mang đi. Chỉ cảm thấy bi thiết dị thường, không nghĩ tới biểu ca một đời anh hùng, lại rơi vào kết cục này. Đoàn tiểu vương gia, chúng ta tướng công muốn mời ngài đi nhạn môn quan, nơi đó đã sớm bãi hạ đón gió tiệc rượu, chỉ chờ tiểu vương gia ngài đã qua. Lục tướng quân đi tới Đoàn Dự trước người, thi lễ một cái nói. Nhưng trong tâm thì mừng rỡ. Không nghĩ tới mình lần này cùng chỉ dai nhất vừa ra tới. Không chỉ có được phỉ thủ mộ dung phục, còn cứu đại lễ tiểu vương ra, lần này thăng quan phát tài là nhất định. Đoàn Dự hơi một do dự, còn là nói được rồi, ta đây liền cùng ngươi đi. Hắn cũng là cân nhắc đến lần này đại tống quân ra khỏi mấy vạn binh mã cứu viện mình. Nếu là không đi mà nói, không khỏi mất lễ phép, hơn nữa trong ngực người Ngọc Sơ gặp đại biến, cũng phải không nghi chung quanh bôn ba, cần tính dưỡng, hiển nhiên, nhạn môn quan là một song đi chỗ. Nhị ca, người cùng chúng ta cùng đi sao? Đoàn Dự nhìn sang một bên chỉ dai nhất vừa hỏi. Ta cũng không đi, lần này đi qua nơi này, cũng chỉ là muốn đi đại ca nơi đó xem một chút. Về phần đi tới nơi này, cũng chỉ là muốn thuận đường chiêm ngưỡng hạ tiêu bá phụ sở khắc di thư thôi, bằng không ta trực tiếp đi ngay bắc phương thảo nguyên, ngươi lần này liền thảm. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Đoàn Dự suy nghĩ một chút cũng thật là sợ, không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì mỹ nhân trong ngực, nếu không phải là chỉ dai nhất chỉ điểm một chút. Mình chỉ sợ muốn vĩnh viễn mất đi vị này mỹ nhân, nói không chừng tánh mạng mình cũng ở lại kia trong cốc. Đáng sợ hơn là, Vương Ngữ Yên chỉ sợ sẽ vĩnh viễn cùng người kia mặt thú tâm mộ dung sống lại sống ở cùng nhau. Bọn lính hương cao thải liệt, chỉ chốc lát liền thu thập xong, lưu lại một tiểu đội nhân mã tiếp tục coi chừng nơi này, để ngừa còn có tặc nhân từ nơi này mật đạo chạy thoát, đại đội nhân mã liền bắt đầu tụ họp, chuẩn bị trở về nhạn môn quan dẫn công đi. Lục tướng quân đi tới ba thân người bên, nhẹ giọng nói ba vị, đã chuẩn bị xong. Có thể động thân. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói được rồi, Đoàn Dự, chúng ta lần sau nữa sẽ, ngươi cùng Vương cô nương cùng nhau cùng Lục tướng quân đi đi. Lục tướng quân có chút kinh ngạc, hiển nhiên không biết chỉ dai nhất vừa là cái gì bất hòa mình cùng nhau. Chỉ dai nhất ngăn lại khoát tay nói Lục tướng quân, ta cũng không cùng ngươi đi về, ta đây lần còn muốn đi dò phóng một vị bằng hữu, thay ta cùng hẳn cũng chỉ huy cáo tội. Nói xong, chỉ dai nhất liền lắc người một cái, biến mất ở tại chỗ. Lại không nói Đoàn Dự chuyện. Chỉ dai nhất vừa rời đi vô danh cốc sau, hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục sau, liền lấy mình lạc đà, hướng bắc phương đi, mục tiêu rất rõ ràng, đi trước Nam Kinh, sau đó đi Trung Kinh. Một đường đi một chút xem một chút, chỉ dùng không tới 10 ngày, liền đến Nam Kinh Tích Tân Phủ, cũng chính là hiện nay Bắc Kinh Thị. Đi tới cửa thành, liền xa xa thấy được một đại đội binh mã đang tụ họp, thất 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 ngựa ở kỵ sĩ thuần thục điều khiển hạ vọt ra cửa thành, một hồi liền hội tụ trên trăm kỵ, làm xếp hàng vào thành người cửa một trận náo loạn. Còn đang kinh ngạc xảy ra chuyện gì thời điểm, bên trong cửa truyền đến một trận tiếng hét lớn cũng cẩn thận một chút, chớ có đã quấy rầy dân chúng. Chỉ dai nhất nhất nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy quen thuộc vô cùng, trong tâm vừa động, nơi cửa thành lại ra khỏi một người cởi ngựa, kia cởi ngựa trên không phải là người khác, chính là chỉ dai nhất lần được mục tiêu. Đại ca! Chỉ dai nhất vỗ một cái đánh ngồi xuống lạc đà, bước nhanh hướng ngoài cửa thành chạy đi. Tiêu Phong cũng nghe đến có người la lên, lập tức quay đầu nhìn lại, vừa thấy là chỉ dai nhất. Mừng rỡ trong tâm nói nhị đệ, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này, là đặc biệt đến xem ta sao. Chỉ dai nhất vừa đến Tiêu Phong gần trước, cười nói không tệ, đại ca trôi qua khỏe không, đây là chuẩn bị đi nơi nào. Tiêu Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, một sợ đầu nói ai nha, thật là không khéo, ta nhận được mệnh lệnh, mang bộ tộc nhân mã muốn đi hướng Liêu Dương, cũng là không thể bồi huynh đệ ngươi. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng nói không sao, ta và ngươi một đạo đi đi, ngươi làm gì nổi lên tướng quân. Chương 135 huynh đệ gặp nhau. Thế sự khó liệu, không nghĩ tới Tiêu Phong vẫn làm Liêu quốc quan viên. Tiêu Phong cười khổ một tiếng nói, vốn là ta chỉ muốn trở lại Liêu quốc mục dê, vốn là ta cùng phụ thân Á Châu cùng nhau trở lại bộ tộc trả lại dê bò cỏ chàng cho chúng ta cả ngày trong một mã phong dương, ngược lại cũng sung sướng. Tiêu Phong giống như là lọt vào nhớ lại một cái, khoe miệng mỉm cười, tiếp theo thanh âm biến đổi nói, ai ngờ hảo cảnh không dài, vừa đúng vượt qua làm phản, phụ thân ta liền mang theo ta đi phán xét, lập công lớn, cha ta bị tăng thêm tước vị, ta bởi vì hàng năm ở Tống quân quốc, quen thuộc người Hán tập tục, liền bị phong làm Nam viện đại vương, chủ quản Liêu quốc cảnh bên trong người Hán quản lý. Chỉ dai nhất không nghĩ tới lại còn có như vậy một lần chuyện, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, bằng Tiêu Viễn Sơn đối với Liêu quốc trung thành, có người làm phản, vậy còn không thứ nhất thượng, lấy bọn họ phụ tử võ công kiến thức, kiếm lấy chiến công dễ dàng. Vậy cũng không tệ, người Hán có đại ca quản lý, cũng sẽ tốt hơn chút. Chỉ dai nhất đầu nói. Tiêu Phong cười nói, ta vốn không muốn làm quan, bất quá đúng như ngươi nói một dạng, ta cũng muốn vì người Hán làm chút chuyện. Như vậy lần là, Chỉ dai nhất vừa nhìn lúc này đã tụ họp hoàn thành, ước chừng có 200 người kỵ binh đội ngũ nói chỉ mang như vậy cho người, đi nơi nào săn thú đi. Tiêu Phong ha ha cười một tiếng nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi, Liêu Đông có chút mãn tộc không phục vương hóa, lần này bệ hạ cử hành thu liệp, triệu tập các bộ tinh nhuệ đi trước, ta đây lần chính là trong đó một cổ. Chỉ dai nhất tâm trung vừa động, Liêu Đông man tộc, chẳng lẽ là những thứ kia người nữ chân, nếu là lời như vậy, mình thật tốt hảo mưu đồ mưu hoa, cùng đi thêm cây đuốc là nhất định. Phải biết người nữ chân lại bất đồng với liêu người Hán hóa trình độ rất cao, người nữ chân thì không phải vậy, suy nghĩ một chút tính khang chi sĩ, mình không bằng đi kết quả hoàn nhan A cốt đả. Nghĩ tới đây, Chỉ dai nhất liên tiếp vội vàng nói, đại ca, mang theo ta như thế nào? Tiêu Phong vốn là muốn mang thượng Chỉ dai nhất, chỉ sợ Chỉ dai nhất không muốn. Lập tức nói, đó là đương nhiên tốt lắm, huynh đệ chúng ta hồi lâu không thấy, lần này vừa đúng thật tốt hàn huyên một chút, còn ngươi nữa rượu ngon chuẩn bị bao nhiêu? Có đủ hay không uống? Chỉ dai nhất không nói, tình cảm ngươi là suy nghĩ rượu ta a. Tiêu Phong có chút đỏ mặt, nói, ai nha, cũng muốn, đáng tiếc quân tình khẩn cấp, nếu không có thể phải dẫn ngươi đi xem một chút A Châu, nàng đã có bầu. Chỉ dai nhất vừa nghe nói thụ ngón tay cái nói lợi hại. Ngay thương thương, dã mịt mờ, gió thổi cỏ thấp thấy dây bò. Kể từ ra khỏi trường thành, liền tiến vào một cái thế giới khác, vô biên thảo nguyên vô tận. Phong du thủy thảo, theo gió mà thổi qua, cũng như biển rộng một loại ba đảo phập phồng. Bầu trời minh tịnh uy lam, xa xa bát ngát, khiến người tâm thần sảng khoái. Thần thanh khí sảng, cả người không tự chủ cũng hào mại đứng lên. Nhất phương thủy thổ dưỡng dục nhất phương người, từ xưa yến triệu nhiều cảm khái bi ca chi sĩ, cỏ này nguyên thượng cũng là nhiều hào mại hán tử. Trên đường đi, Chỉ dai nhất đổi ngồi Tiêu Phong cung cấp lương mã, cùng mấy trăm kỵ sĩ tung hoành rong ruổi với trên thảo nguyên. Mọi người đã sớm quen biết, kết làm tình nghĩa, gọi nhau huynh đệ. Mọi người đang trên thảo nguyên tập trì, nơi xa có hai kỵ kỵ binh hướng mọi người chạy nhanh đến, Tiêu Phong vung tay lên, hơn 200 kỵ binh nhất thời xiết ở cương ngựa. Ngừng lại. Cấp lệnh. Hai kỵ phi ngựa đi tới trước mặt mọi người, cũng là truyền lệnh binh, một người trong đó nói, Tiêu đại vương, thánh thượng có lệnh, mệnh ngươi trực tiếp xuất lĩnh bộ hạ chạy tới Trường Xuân Châu. Tiêu Phong nhíu mày một cái nói, chuyện gì xảy ra? Không phải là ở Đại Định phủ tụ họp sao? Quân tình khẩn cấp, bệ hạ đã không chịu được trước hết đi rồi. Một người trong đó cười trả lời. Cũng là bởi vì cũng luật hồng cơ thích săn thú, không kịp đợi đông đảo bộ hạ tụ họp, trước mang theo một nhóm người mã đi trước. Chỉ dai nhất cũng là biết, vị này cũng luật hồng cơ tại vị 46 năm, làm hoàng đế làm ngu ngốc trí cực, cả ngày trầm mê với tiểu sắc, hết sức thanh sắc huyền mã chuyện, không kịp đợi đông đảo bộ hạ đi trước, tuyệt đối làm được. Người này tại vị thời gian quá lâu, đem cường đại đại liêu cải bị bại tinh quang, hoàn nhan A Cốt đã cùng nhau binh tạo phản, toàn bộ quốc gia yêu ớt lập tức bị diệt quốc. Tiêu Phong hiển nhiên cũng biết đương kim hoàng đế tập tính, nếu không cũng sẽ không đột nhiên cất nhắc mình làm Nam viện đại vương, cười khổ nói, biết, chúng ta cái này đổi đường, trực tiếp đi Trường Xuân. Hai người kia thấy nhiệm vụ hoàn thành, liền vội gấp hướng chạy trở về, phục mệnh đi. Chỉ dai nhất cười một tiếng hỏi, Tiêu Phong nói, đại ca, lần này mục địa là Trường Xuân Châu. Mục tiêu là những thứ kia sinh nữ chân sao? Tiêu Phong hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới sống lâu ở Trung Nguyên Chỉ dai nhất vẫn còn biết sinh nữ chân chuyện. Ngạc nhiên nói, không nghĩ tới nhị đệ như vậy bác học, không tệ, lần này chính là đối phó sinh nữ chân. Nói xong, thở dài nói, mỗi quá mấy năm, cũng sẽ tới đây sau một lần, đây đối với những thứ kia nữ chân bộ tộc, thật là tai nạn à. Chỉ dai nhất tâm trung không tước, ngươi nếu là biết không dùng bao nhiêu năm, những nữ chân kia sẽ gặp phá hủy toàn bộ đại liêu, diệt ngươi Tiêu thị thời điểm, ngươi cũng sẽ không như vậy thương hại bọn họ. Chỉ dai nhất tối sầm lại thầm nghĩ, có lẽ lần này mình thật có thể thay đại liêu, thay đại tống quân. Giải quyết nữ chân cái này thai hoàng ẩm. Bắc Tống quân hoàng đế bao nhiêu còn có chút quốc khí, danh thần bối xuất, đến Nam Tống quân, cũng chỉ còn lại có một đoàn ô yên chứng khí, mình nếu là bảo vệ Bắc Tống quân xã tác, nói không chừng Trung Quốc sẽ là khác một phen cảnh tượng. Chỉ dai nhất cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chỉ giết Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng có thể diệt Kim Quốc, lúc này sinh nữ chân tất cả bộ trong tộc, Hoàn Nhan bộ là lớn nhất, chỉ cần đem Hoàn Nhan bộ tiêu diệt, ít nhất có thể chỉ hoãn mấy thập niên nữ chân quật khởi, nhưng thời giờ này có lẽ là đủ rồi. Càng đi bắc đi, càng hoang vu, qua mấy trăm dặm không thấy một bộ lạc cũng là bình thường, phải biết, U chân chính khiến cho cái này đông bắc cả vùng đất hưng thịnh lên, còn là Kim Quốc thành lập chi sơ. Vì gia tăng thực lực, đại lượng lược đoạt dân số đến cái này đông bắc, mới khiến cho người ở đây khí đầy đủ. Trường Xuân Châu ở đông bắc trung bộ, chỉ dai nhất đẳng người được rồi không tới 10 ngày, liền đến Trường Xuân, lúc này nơi này đã tập kết gần 5 vạn đại quân, trừ trực thuộc hoàng đế 3 vạn nhân mã bên ngoài, còn lại đều là Liêu quốc các quý tộc, bộ lạc mang đến bộ đội tinh nhuệ. Đập vào mắt là một mảng lớn trại lính, đính đính lều cỏ dày đặc sắp hàng ở chỗ này, một đôi đúng du kỵ trùng quanh du đãng tuần tra, cũng có tụ tập chung một chỗ tỉ thí võ nghệ thuật cởi ngựa. Hi hi nhương nhương được không náo nhiệt, cái này ở hán tộc trại lính phải không có thể tưởng tượng giống, sợ rằng đây cũng là nông canh dân tộc cùng du mục dân tộc trị quân chỗ bất đồng. Có một đại quý tộc đại bộ lạc liền mang theo hơn ngàn nhân mã, Tiêu Phong cái này chính là không tới 300 kỵ hiển nhiên ở nơi này một mảnh quân trướng trong ngay cả bọ sóng cũng không đánh nổi. Bất quá Tiêu Phong dù sao họ Tiêu, còn là Nam Viện đại vương, cho nên, ở nơi này một mảnh trại lính đất nòng cốt, thượng thả để lại đầy đủ địa bàn, lấy cung Tiêu Phong sử dụng. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Tiêu Phong ra lệnh bọn lính bắt đầu ghim lên quân trướng, vốn định mang theo chỉ giai nhất nhất khởi đi gặp thấy hoàng đế, nhưng chỉ giai nhất không muốn cho kia Liêu quốc hoàng đế hành lễ, không muốn đi trước, Tiêu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình đi trước, lưu lại chỉ giai nhất chỉ một cái huy mọi người đóng trại cắm trại. Chương 136, đặc thù nhiệm vụ. Đóng trại cắm trại rất là dễ dàng, dù sao những thứ này du mục dân tộc binh lính đối với dựng trướng đồng rất là thông thạo, không lớn công phu liền thu thập xong. Tiếp theo chính là chôn loa nấu cơm. Chỉ giai nhất nhàn nhã chọn một chỗ lều cỏ, mình từ trong không gian lấy ra chút thức ăn, một mình hưởng thụ. Cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, Tiêu Phong mới trở về, vào chỉ giai nhất lều cỏ sau, liền tìm địa phương ngồi xuống, tiếp theo chính là một mực chìm cái này mặt. Chỉ giai nhất tò mò hỏi đại ca, có chuyện gì xảy ra? Hôm nay Tiêu Phong vốn là thật cao hứng đi trước báo cáo, kết quả hoàng đế thiết tiến, tiến hội thượng đông đảo văn võ quan viên rối rít cao thổi phồng Tiêu Phong. Có nói Tiêu Phong võ nghệ siêu quần, có nói Tiêu Phong dụng binh nhập thần, tóm lại là thế nào lợi hại thế nào khen, làm không chỉ có Tiêu Phong cao hứng, hoàng đế cũng thật cao hứng, dù sao Tiêu Phong là hắn tự mình cất nhắc. Nhưng là kế tiếp cũng là thay đổi mùi, mọi người hàn huyên tới đối phó nữ chân chuyện, có đại thành liền đề nghị, đem nữ chân hoa làm mấy khu vực, hoàng đế đem những thứ này khu vực phân chia cho các đại thành, để cho các đại thần tự mình giải quyết, như thế thứ nhất, liền có thể tương đối các đại thần năng lực, cùng bộ hạ tinh nhuệ cùng hay không. Vốn là đây là một hảo đề nghị, năm trước đánh cỏ cốc, đều là một tổ hóng thượng, làm cuối cùng tất cả mọi người không có gì mở, lần này phân chia như vậy phạm vi thế lực, lấy được bao nhiêu toàn bằng người bản lãnh, mọi người cùng kêu lên hoan nghênh. Nhưng là hư liền phá hủy ở cái này phân chia thượng, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, mọi người đem chúng khó khăn nhất gặp một khối giao cho Tiêu Phong, đó chính là nữ chân lớn nhất một bộ tộc, Hoàn Nhan Bộ. Ngay có thể thấy được liền, Tiêu Phong tổng cộng mang theo không tới 300 kỵ binh. Mà kia Hoàn Nhan Bộ đây, dân số gần vạn, khống huyền chi sĩ vượt qua 3.000, đây là để cho Tiêu Phong thủ hạ chịu chết ta. Nhìn Tiêu Phong tức giận khó khăn bình, chỉ dai nhất cười một tiếng nói đại ca, ngươi thế nào còn nhìn không thấu, lần trước ngươi ở đây bình định cũng luật nặng nguyên tạo phản chuyện thượng công lao quá lớn, vốn là điều này cũng không có gì. Hoàng đế thăng ngươi cấp một nửa cấp cũng là phải, nhưng là chỉ một cái tử để cho ngươi làm Nam Viện Đại Vương, cái này không phải phạm vào chúng nổi giận. Lần này mọi người sở dĩ làm khó dễ như vậy cùng ngươi, hiển nhiên là muốn xem ngươi buồn cười. Tiêu Phong bị chỉ giai nhất vừa nói như thế. Cũng là trở về chỗ tới đây, cười khổ nói ta nơi nào quan tâm quan này vị, bọn họ muốn liền cho bọn hắn, nhưng cũng không thể hại mà lăng cửa tánh mạng a. Chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói đại ca, ngươi cho là như thế, bọn họ cũng không nghĩ như vậy, chúng ta còn là kế hoạch thế nào thu thập xong Nhan Bộ hảo. Tiêu Phong cười khổ một tiếng nói chúng ta chỉ có không tới 300 người. Ngay cả là ta người võ nghệ siêu quần, nhưng cũng không thể đánh phải quá 3.000 người a. Chỉ giai nhất vừa nghĩ muốn cũng là, những thứ này du mục dân tộc thường thường đều là toàn dân tất cả binh. Kia Hoàn Nhan Bộ có người miệng gần vạn, có thể chiến chi sĩ sợ rằng có thể góp đi ra 5-6.000, mình chút người này mã, thật không đủ người ta nhét kẻ răng. Chật, chỉ giai nhất tâm trung vừa động. Nói đại ca, ngươi đi cầu xin một cầu xin hoàng đế, kể lể một cái khó xử, nghĩ đến hoàng đế sẽ bắt một ít binh mã cùng ngươi. Tiêu Phong ngẩn ngơ, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới đi cầu hoàng đế điều ban binh mã chuyện tình, hiển nhiên suy nghĩ một chút, nếu như chớ không có hắn pháp lời, cũng chỉ có thể đi thử vận khí một chút. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói ra luật hồng cơ thật là lớn hỉ công, ngươi lần này đi nhiều khen khen hắn anh minh thần vũ, nói một chút cấm quân tinh nhuệ, bộ hạ mình chưa đủ, sợ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ, khi đó tất nhiên sẽ mất mặt hắn. Nghĩ đến lấy hắn hảo mặt mũi tính, hiển nhiên sẽ không để cho người mình mất mặt, tất nhiên sẽ bắt chút binh mã cho ngươi, chẳng qua là không biết có thể muốn tới bao nhiêu. Tiêu Phong trầm tư một cái, nói việc này không nên chậm trễ. Ta đây đi ngay. Nói xong, liền hướng bên ngoài trướng đi tới. Chỉ qua không tới nửa canh giờ, Tiêu Phong liền mặt sắc mặt vui mừng trở lại, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy Tiêu Phong sắc mặt, liền biết chuyện đã thành công, lập tức hỏi như thế nào, được bao nhiêu binh mã. Tiêu Phong ha ha cười to, dựng lên hai ngón tay. Chỉ Giai Nhất tâm trung vui mừng, xem ra lần này có thể diệt Hoàn Nhan Bộ, lập tức nói thật là không tệ, lại cho 2.000 binh mã. Tiêu Phong cười nói ta cũng không nghĩ tới Hoàng đế sẽ sảng khoái như vậy, còn có thật là nhiều thoại chưa nói, liền ban binh mã cho ta. Người đâu? Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với hỏi, cái này dĩ nhiên muốn đánh nghe rõ, đừng nói cho 2.000 cuối cùng tới 200, phải biết cổ đại cùng hiện đại nhưng là bất đồng. Tiêu Phong hiển nhiên hiểu Chỉ Giai Nhất đang lo lắng cái gì, lập tức nói yên tâm đi, người đã bị ta mang đến, ở bên ngoài hạ trại đây. Chỉ Giai Nhất nhất lăng, ngay sau đó hiểu được, thì ra là mới vừa bên ngoài xảo xảo kêu là chính là Tiêu Phong mang tới người à, mình còn tưởng rằng là lại một chỉ bộ đội đến đây. Bất quá 2.000 đối phó 5.000, cũng không chiếm ưu thế. Mặc dù đối phương là một ít hình cùng dã nhân, binh khí trong tay cũng góp không đủ người nữ chân, nhưng là không chịu được đối phương hạn dụng à, cái này người khiết đan thừa bình trăm năm, đã sớm không có ban đầu huyết tính. Nghĩ tới đây, Chỉ Giai Nhất liền đem hình thức cùng Tiêu Phong biết được, Tiêu Phong nghe cũng có chút khẽ to mày, Chỉ Giai Nhất liền nói đại ca, ta xem chúng ta cướp công cho dù dựa vào ta ngươi võ lực có thể thủ thắng, chỉ sợ cũng tổn thất khá lớn, hoàng đế bắt đưa cho ngươi binh lực tổn thất quá nhiều, sợ rằng không tốt. Tiêu Phong chân mày hơn nhíu, lập tức hỏi nhị đệ, ngươi mổ ta, lần này chỉ cướp chút tài hàng liền thôi, có thể không đả thương người tận lực không bị thương người. Ngươi nhưng có biện pháp gì tốt? Chỉ Giai Nhất biết, Tiêu Phong kể từ đổi thành người khiết đan thân phận sau, đối với chém giết lúc liền có chút mâu thuẫn, hơi suy nghĩ một chút, kế thượng tâm đầu, cười nói đại ca, ngươi xem như vậy có được hay không, đến lúc đó ngươi mang 2.000 tinh nhuệ, lấy đường đường chính chính chi thế ngay mặt để lên, đến lúc đó người nữ chân tất nhiên sẽ nghiêng tộc xuất động. Cứ như vậy bọn họ hang ổ tất nhiên trống không, ta liền dẫn những người còn lại đánh lén, cướp chút tài vật. Bọn họ phát hiện hang ổ bị bưng, nhất định sẽ trở về cứu viện, ngươi liền dẫn quân đội rút lui trở lại, như vậy cũng không đả thương người, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Phong sau khi nghe xong Chỉ Giai Nhất lời, vô đuổi, vui mừng nói hảo, sẽ dùng cái biện pháp này. Chỉ Giai Nhất cũng cười đứng lên, thầm nghĩ đây chỉ là mình kế hoạch một phần thôi, mấu chốt địa phương dĩ nhiên sẽ không nói cho Tiêu Phong. Nếu không thế nào diệt Hoàn Nhan Bộ là đây. Hai người lại trò chuyện một hồi, Tiêu Phong liền cáo từ trở về trướng đi. Chỉ Giai Nhất một mình ngồi một hồi, nhìn lên đang lúc không sai biệt lắm, liền cũng ra khỏi lều cỏ. Lúc này đã là lúc nửa đêm, nhưng là đêm tối lại ngăn cản không được Chỉ Giai Nhất ánh mắt, những người mới tới binh lính lều cỏ mới vừa ghim hoàn, Chỉ Giai Nhất liền hướng kia mặt đi tới. Ngươi, biết các ngươi thống lĩnh ở nơi nào sao? Chỉ Giai Nhất thao một hớp lưu loát khiết đan ngữ hướng binh lính tuần tra hỏi. Người binh lính kia thấy Chỉ Giai Nhất quần áo đắt tiền, trong tâm biết cái này tất nhiên là cái nào quý tộc, lập tức hành lễ trả lời thống lĩnh chúng ta ở tại kia một gian lều cỏ. Chỉ Giai Nhất theo binh lính chỉ điểm phương hướng nhìn, quả nhiên thấy được đỉnh đầu tương đối lớn một chút lều cỏ, liền hoảng du du hướng cái đó lều cỏ đi tới. Chương 137, diệt tộc hành động 1. Hành động đương nhiên là nghi sớm không nên chậm trễ, trải qua 3 ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, toàn bộ bộ đội tinh khí thần đã đạt đến cao phong, đối với cướp bóc loại chuyện như vậy hiển nhiên tất cả mọi người có nguyên vẹn nhiệt tình. Cái này 3 ngày Tiêu Phong cùng Chỉ Giai Nhất cũng không có nhàn rỗi, thường đi ra ngoài tra xét địa hình, hoàn thiện kế hoạch tác chiến, đối với Hoàn Nhan Bộ lạc tình huống, cũng coi là liêu nếu chấp trưởng. Ngày thứ tư sáng sớm, Tiêu Phong liền tập kết quân đội, hướng Hoàn Nhan Bộ vào, trong lúc nhất thời tình kỳ chiêu triển, người huyên ngựa hí, thiết giáp hồng lưu ở Bạch Sơn Hát Thủy đang lúc tận tình rong ruổi. Được rồi hơn nửa ngày, khoảng cách Hoàn Nhan Bộ chỉ có 30 dặm địa phương, liền ngừng đại quân. Bắt đầu hạ trại, đây là Chỉ Giai Nhất vừa cùng Tiêu Phong thương nghị kết quả, để cho các chiến sĩ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tái chiến. Dĩ nhiên, còn có một người khác yếu tố, đó chính là hấp dẫn người nữ chân. Quả nhiên, doanh trại lạc thành sau, ban đêm, một đội nhân mã liền tới đến doanh trại trước, đó là một đội chỉ có hơn 100 người, mang theo không ít hàng hóa người nữ chân. Trung quân đại trướng. Tiêu Phong chỉ giai nhất ngồi xuống vu thượng thủ, một đám quan quân phân ngồi trường, đại trướng trung gian còn lại là đứng ba người nữ chân, một lão nhị thiếu. Cầm đầu lao giả hướng Tiêu Phong hành lễ nói hoàn nhan bộ thủ dẫn, bái kiến đại vương. Tiêu Phong nói miễn lễ, không biết ngươi lần này tới vì chuyện gì. Điều này hiển nhiên thuộc về biết rõ còn hỏi, những thứ này người nữ chân vội vàng bận rộn chạy tới, hiển nhiên là nóng tâm Tiêu nhị binh hai, đây là đưa lễ tới. Bất quá hiển nhiên cũng có không đồng ý thấy, tỉ như kia đi theo lão giả tới trước thanh niên, một người trong đó một bộ kiệt ngao bất tuần bộ dáng, trong mắt thậm chí khúc xạ ra ánh mắt cừu hận. Một người thanh niên khác ngược lại bình thường chút, hiển nhiên bị cái này hoa lệ đại trướng hấp dẫn, trong mắt dâng lên ánh mắt hâm mộ. Quả nhiên, lão giả kia nói tiếp đại vương, ta đây lần mang đến 200 trương điều ra, 200 cân nhân sâm, còn có một chút vì đại quân chuẩn bị thị thực. Lão giả còn muốn nói tiếp, là bên trên một đám quan quân cũng là lớn tiếng quát mắng lên, như vậy ít đủ. Đủ người nào phân? Lão giả sắc mặt cũng dần dần khó coi đứng lên, người nữ chân nghèo à, cứ như vậy ít đủ, cũng là tiết y xúc thực tới. Thanh niên kia hiển nhiên không chịu nổi mọi người quát mắng. Mình cố gắng có được đồ, dựa vào cái gì cho đám người này, lập tức lớn tiếng nói những thứ đồ này không ít, khiến cho chúng ta bộ lạc một năm mới để dành tới. Tiêu Phong hiển nhiên cũng biết cô gái này thật bộ lạc khó xử, là như vậy ít đồ, thật tâm không đủ mình trở về giao nộp, chính là chia cho mình bộ hạ cũng không đủ a. Đang muốn nói những gì, là bên trên chỉ giai nhất lại mở miệng trước. Chỉ thấy chỉ giai nhất vừa sở khởi chén trà cười nói như vậy ít đồ. Thật sự là các ngươi một năm sở lấy được. Thanh niên kia nhất thời mặt đỏ lên. Lớn tiếng nói ta hoàn nhan A Cốt đã từ chưa bao giờ nói láo. Chỉ giai nhất nhất, không nghĩ tới lại là người này, lập tức ha ha cười lớn, mọi người nghe được tiếng cười kia, câu đều không minh cho nên. Chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói ngươi như vậy ít đồ. Thật là quá ít, chúng ta lần này tới 3.000 nhân mã, ngươi cảm thấy như vậy ít đồ khá lớn nhà phân sao. Nghe được chỉ giai nhất nói như vậy, đông đảo quan quân nhất thời hô cùng đứng lên. Hiển nhiên hết sức nhận đồng chỉ giai nhất lời. Lão giả kia nhìn tình huống vượt qua nắm giữ, vội vàng cầu khẩn nói bị này thượng quan, ta hoàn nhan bộ thật hết sức nghèo khó. Chỉ có như vậy ít đồ. Chỉ giai nhất cũng là khoát khoát tay, trầm giọng nói vậy các ngươi lấy đi về. Ba người kia câu cũng vui mừng, còn tưởng rằng chỉ giai nhất muốn bỏ qua cho bọn họ, ai biết chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với xuống thoại nhiên bọn họ vào truy hầm băng. Mang theo các ngươi đổ cùng đi, nếu các ngươi không cho, vậy chúng ta liền mình đi lấy. Chỉ giai nhất lạnh lẽo thanh nói, nhìn con phải cầu khẩn ba người. Chỉ giai nhất nhất phất tay, mấy quan quân liền đứng dậy đem ba người đuổi ra ngoài. Tiêu Phong thấy vậy mặc dù trong tâm không đành tâm, cũng là chớ không có hắn pháp, nếu là chỉ có bộ hạ mình, còn lấy áp chế một phen. Là hiển nhiên hơn 2.000 người có 2.000 đều không phải là thủ hạ mình, cái này gọi là mình như vậy đàn áp. Chỉ giai nhất tự nhiên biết Tiêu Phong tâm tư, lập tức nói đại ca chờ ưu, còn là dựa theo chúng ta kế hoạch đi. Tiêu Phong bất đắc dĩ. Chẳng qua là gật đầu một cái, thầm nghĩ lần này chỉ sợ hoàn nhan bộ muốn tổn thất lớn, nhưng không có chú ý tới vị kia cấm quân thống lĩnh nghe được chỉ giai nhất vừa nói kế hoạch lúc, trong mắt thả ra ánh sáng. HTTP. Không nói chỉ giai nhất bên này, lại nói những thứ kia người nữ chân trở lại bộ lạc sau, hoàn nhan A Cốt chọc tức phẫn nói những thứ này người khiết đan thật là quá hận, đơn giản là không để cho chúng ta hoạt. Lão giả kia thở dài nói ai, tình thế so người mạnh, như chi không biết sao. Hoàn nhan A Cốt đã nhìn lão giả bộ dáng, lập tức nói phụ thân, chúng ta bây giờ cũng đừng không có hán pháp, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, chúng ta không thể cầm tộc nhân tánh mạng nói dân A. Lão giả kia chính là tộc trưởng, cũng là hoàn nhan A Cốt đã phụ thân, dù sao cũng là già rồi, nhìn con trai một bộ kích tiến bộ dáng, bất đắc dĩ nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Hoàn nhan A Cốt đã hai mắt tinh quang nổ bắn ra, gương mặt kiên nghị, trầm giọng nói một chữ. Đánh! Đánh! Lão giả hiển nhiên bị sợ hết hồn, là tinh tế tự định giá, đây cũng là một không phải là biện pháp, tóm lại là lưu chút trừ bị quá đông, cũng cho người khiết đan, tộc nhân mình cũng đi hát Tây Bắc Phong sao, là đánh thắng được sao? Đúng vậy, chính là đánh. Hoàn nhan A Cốt đã nhìn ánh mắt mở mịt phụ thần, nói tiếp phe ta mới quan sát những thứ kia liêu binh, nói là tinh nhuệ, nhưng là chẳng qua là hư có kỳ biểu thôi, cùng chúng ta những thứ này xanh ở Bạch Sơn hát thủy, cả ngày du liệp nữ chân hán tử so với. Đơn giản chó ma không phải là, nếu không phải là bọn họ khôi giáp tinh lương, binh khí sắc bén, chúng ta một mà lang là có thể đối phó 10. 10. Lao giả tự lẩm bẩm. Thiếu tộc trưởng nói rất đúng à, những thứ kia liêu binh thật là chưa ra hình dáng gì, tích những thứ kia khôi giáp bảo đao. Một người thanh niên khác nói. Lao giả nghe được thanh niên thoại, ngẫm nghĩ một cái, những thứ kia liêu binh cũng là giống như hoa hoa giá tử, lập tức trong tâm hung ác nói vậy chúng ta thì làm một cuộc. Hoàn Nhan A Cốt đã thấy phụ thân đồng ý, mừng rỡ trong tâm, nói tiếp: ta thô sơ giản lược quan sát một cái, những thứ kia liêu binh không tới 3.000, chúng ta trong tộc thanh trắng cũng chính là hơn 3.000, binh lực tương đối, bất quá chúng ta tự chế mũi tên xạ trình ngắn, lực sát thương yếu, đao thương tăng lên cũng chỉ có hơn 300 đem, cùng bọn họ bính đứng lên cuối cùng sử vu yếu thế, chúng ta hẳn đem trong tộc có thể chiến tộc nhân cũng tụ tập lại, góp ra 6.000, là bọn họ gấp 2. Hơn nữa chúng ta bảo vệ nhà vườn, người người phấn dũng, nhất định có thể phá cái này cổ liêu binh. Nhìn nghe lời mình, đã lộ ra nụ cười phụ thân, A Cốt đã nhất thời trong tâm tràn đầy hào khí, nói tiếp: chỉ cần phá cái này cổ liêu binh, đoạt bọn họ binh giáp, chúng ta là có thể thực lực đại tăng, nữa liên lạc phụ cận bộ lạc, kết minh tự vệ, tất nhiên không sợ liêu binh. Lao tộc trưởng nghe xong lời con, hết sức hài lòng, cười nói: A Cốt đã, ngươi trưởng thành, ta xem lần hành động này liền giao cho ngươi chỉ huy, chờ chuyện kết thúc, ta liền đem tộc trưởng chỗ ngồi giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang tộc quần lớn mạnh.